Chương 1119 Vũ Tượng Diễn Thiên Quyết, Tam Thanh Lịch Luyện. Chương 1119 Vũ Tượng Diễn Thiên Quyết, Tam Thanh Lịch Luyện. Đốt, mua sắm thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được không biết cấp công pháp luyện thể, Vũ Trụ Diễn Thể Quyết. Khấu trừ 5 triệu cơ duyên giá trị. Mạc Lang Nguyên nhìn xem hệ thống nhắc nhở, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hưng phấn. Đây chính là không biết cấp bậc công pháp luyện thể a, nhất định phi thường lợi hại. Nhưng mà, hắn cũng không có lập tức để hệ thống đem công pháp quán đỉnh đến trong cơ thể mình, mà là tỉnh táo suy tư một chút. Mạc Lang Nguyên nghĩ đến chính mình trước đó tu luyện Tinh Tượng Chấn Trời Quyết, đây cũng là một bộ phi thường cường đại công pháp. Nếu như có thể đem hai bộ này công pháp dung hợp lại cùng nhau, nói không chừng sẽ sinh ra hiệu quả không tưởng tượng được đâu. Thế là, Mạc Lang Nguyên không chút do dự hướng hệ thống phát ra chỉ lệnh, để Vũ Trụ Diễn Thể Quyết cùng Tinh Tượng Chấn Trời Quyết tiến hành dung hợp. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị chấn động một chút. Tít tít tít, phát giác được tới hỗ trợ lẫn nhau kiêm dung công pháp, bắt đầu dung hợp. Dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được không biết cấp bậc trở lên công pháp, Vũ Tượng Diễn Thiên Quyết. Hệ thống thanh âm tại Mạc Lang Nguyên vang lên bên tai, trên mặt của hắn lập tức tràn đầy vẻ kích động. Ta dựa vào, không biết trở lên, đây chẳng phải là nói, cái này Vũ Tượng Diễn Thiên Quyết, so với ta Tiên Thiên Tạo Hóa Quyết còn muốn tiên, so Âm Dương Đục Nguyên Quyết còn kinh khủng hơn. Mạc Lang Nguyên mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình, cái này Vũ Tượng Diễn Thiên Quyết vậy mà cường đại như thế. Nhưng mà, hệ thống lại đột nhiên dội cho hắn một chậu nước lạnh. Ách, ký chủ, ngài chẳng lẽ không biết sao, ngài tu luyện Tiên Thiên Tạo Hóa Quyết, thế nhưng là tràn đầy vô hạn khả năng, chỉ cần ngươi phát huy trí tưởng tượng của ngươi, như vậy ngươi bộ công pháp kia chính là vô tận cấp bậc, có thể không hạn chế tiến hành cường hóa. Mạc Lang Nguyên nghe hệ thống, thoáng bình tĩnh lại. Hắn biết Tiên Thiên Tạo Hóa Quyết sát thực phi thường lợi hại, nhưng cái này Vũ Tượng Diễn Thiên Quyết cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Mặc kệ như thế nào, cái này Vũ Tượng Diễn Thiên Quyết nhất định có thể để cho ta thực lực nâng cao một bước. Mạc Lang Nguyên trong lòng thầm nghĩ. A, là như vậy sao? Mạc Lang Nguyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ hệ thống lời này là có ý gì. Ai nha, ý tứ nói đúng là, ngươi bộ này Tiên Thiên Tạo Hóa Quyết có thể không ngừng đạt được cải thiện tăng cường, trước mặt tu luyện lộ tuyến không phải đã cố định sao? Hiện tại ngươi lại tiến hành theo vào, để Tiên Thiên Động Tiên diễn hóa trở thành Âm Dương Tiên Thiên thần hoàn, thần hải gấp bội cao thâm, đạo tự thân đại cũng so người khác càng lớn, gieo xuống đạo cũng chân chính đột phá đến cực hạn, để cho mình triệt để dung nhập vô hạn tính. Hiện nay ngươi đã là chân chính dị số, có thể không nhận phương thế giới này giới hạn, dũng cảm tiến tới. Nghe hệ thống, Mạc Lang Nguyên mặt mũi tràn đầy hoang mang, hắn làm sao không biết mình đã trở thành như thế nghịch thiên tồn tại. Mạc Lang Nguyên chậm rãi lắc đầu, tựa hồ đối với trước mắt tình huống cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn không chút do dự, trực tiếp đối với hệ thống nói ra, "Hệ thống, cho ta quán đỉnh." Hệ thống thanh âm lập tức ở trong đầu hắn vang lên, "Ok, Vũ Tượng Diễn Thiên Quyết số liệu hóa bên trong." Số liệu hóa hoàn tất, bắt đầu quán đỉnh. Theo hệ thống âm rơi xuống, Mạc Lang Nguyên chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên oanh một tiếng tiếng vang, phản phất có một cỗ lực lượng khổng lồ tại trong đầu của hắn nổ tung lên. Ngay sau đó, Vũ Tượng Diễn Thiên Quyết khẩu quyết cùng pháp ấn giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ tư duy không gian. Mạc Lang Nguyên đại não cấp tốc vận chuyển lấy, hắn bằng tốc độ kinh người lý giải cũng dung hội quán thông những khẩu quyết này cùng pháp ấn. Chỉ một lát sau ở giữa, hắn cũng đã hoàn toàn nắm giữ Vũ Tượng Diễn Thiên Quyết phương thức tu luyện. Nhưng mà, khi hắn xâm nhập hiểu rõ bộ công pháp kia phương thức tu luyện lúc, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Cái này phương thức tu luyện vậy mà như thế tàn nhẫn, cần thôn phệ thế giới năng lượng mới có thể đi vào đi tu luyện. Nói cách khác, chỉ có đến giới hải chi bên trong mới có đầy đủ thế giới chi lực có thể cung cấp hắn thôn phệ, từ đó không ngừng nghỉ tu luyện. Thế nhưng là, nếu muốn ở cái này cựu trọng thiên bên trong tu luyện công pháp này, thật sự là quá khó khăn. Dù sao, nơi này cũng không có thế giới chi lực có thể thờ hắn hấp thu. Mạc Lang Nguyên suy nghĩ vừa mới đến đây, trong lúc bất chợt giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Hắn liền tranh thủ ý thức của mình chìm vào đến tùy thân trong động tiên, mắt sáng như lúc nhìn về phía cái kia lơ lửng ở trên bầu trời đại thiên thế giới. Cái này đại thiên thế giới, đúng là hắn ở hạ giới lúc, bởi vì đưa tặng một phương thế giới mà thu được ban thưởng. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta a. Thật không biết hấp thu phương thế giới này đằng sau, sẽ để cho trong cơ thể ta tế bào tăng thêm bao nhiêu hạt bụi nhỏ vũ tượng đâu. Mạc Lang Nguyên hưng phấn mà tự nhủ, phản phất đã thấy thực lực mình tăng nhiều cảnh tượng. Nói làm liền làm, Mạc Lang Nguyên không chút do dự tại chỗ khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, điều chỉnh hô hấp, bắt đầu vận chuyển lên Vũ Tượng Diễn Thiên Quyết đến. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, theo công pháp vận chuyển, cái kia nguyên bản lơ lửng tại hắn tùy thân động thiên trên không đại thiên thế giới, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt bình thường, liên tục không ngừng đem thế giới chi lực chuyển vận đến Mạc Lang Nguyên trong thân thể. Phanh 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 nương theo lấy thế giới chi lực rót vào, Vũ Tượng Diễn Thiên Quyết cũng bắt đầu toàn lực vận chuyển, hấp thu những này lực lượng cường đại, cũng đem nó chuyển hóa làm tầm bổ Mạc Lang Nguyên nhục thân chất dinh dưỡng. Trong lúc nhất thời, Mạc Lang Nguyên trong cơ thể phát ra lốt bốt tiếng vang, tựa như là pháo nổ tung bình thường. Loại thanh âm này mặc dù có chút chói tai, nhưng Mạc Lang Nguyên không chút nào không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy mười phần thư sướng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân của mình ngay tại đạt được trước nay chưa có cường hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạc Lang Nguyên đắm chìm tại loại cảm giác kỳ diệu này bên trong, trong bất chi bất giác, hắn vậy mà đem toàn bộ đại tiên thế giới chi lực đều thôn phệ hầu như không còn. Mà lúc này hắn, thể nội tế bào cũng phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản chỉ có chút ít không có mấy hạt bụi nhỏ vũ tượng, giờ phút này vậy mà đã có dòng dã 1 triệu nhiều. Một cái đại thiên thế giới chi lực chạm vào Mạc Lang Nguyên thể nội tế bào thức tỉnh ra mấy triệu hạt bụi nhỏ vũ tượng, có thể nghĩ cái này Vũ Tượng Diễn Thiên Quyết cần thế giới chi lực kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá dạng này đã rất khá. Mấy triệu hạt bụi nhỏ vũ tượng trực tiếp là Mạc Lăng Nguyên mang đến 100.000 tỷ cự lực, càng làm cho nhục thể của hắn thực lực trực tiếp tăng lên tới tạo hóa thần tôn cảnh giới tình trạng. Mạc Lăng Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trên mặt của hắn lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn chậm rãi từ trên bồ đoàn đứng dậy, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, phản phất đôi tay này đã không thuộc về mình nữa bình thường. 100.000 tỷ chi lực, nếu là tiếp tục thôn vẹn 100 cái đại thiên thế giới, liền có thể đột phá cảnh giới, đi vào đại đế cảnh giới. Ngay trong nháy mắt này, Mạc Lăng Nguyên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn đột nhiên ý thức được chính mình chỗ dung hợp đi ra công pháp vậy mà như thế nghịch tiền, cái này khiến chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Phải biết, môn công pháp này thậm chí còn không có nhập môn, liền đã có thể làm cho người nhục thân lực lượng đạt tới đại đế cấp bậc tiêu chuẩn. Nhưng mà, cứ việc Mạc Lăng Nguyên đã tu luyện ra như vậy đông đảo hạt bụi nhỏ vũ tượng, nhưng hắn vẫn cần thời gian đi quen thuộc cùng thích ứng bất thình lình tăng bọt lực lượng. Dù sao, nguồn lực lượng này thực sự quá mức cường đại, nếu như khống chế không tốt, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm kích động cùng khẩn trương. Hắn nhìn chằm chằm nắm đấm của mình, cảm thụ được cái kia cố mênh mông lực lượng tại thể nội lưu động. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên nắm đấm, dùng hết lực khí toàn thân bỗng nhiên vung lên. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, như là lôi đình nổ tung bình thường, Mạc Lăng Nguyên trước mặt không gian trong nháy mắt bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xé nát. Một cái cự đại vết nứt hư không xuất hiện tại trước mắt hắn, phản phất là thông hướng hắc ám vô tận vực sâu, làm cho người không rét mà run. Mạc Lăng Nguyên trong lòng giật mình, kém chút bị vết nứt hư không này hút đi vào. Hắn vội vàng ổn định thân hình, nhìn trước mắt vết nứt hư không, khóe miệng không khỏi lúng túng co quắp mấy lần. Anh hắn không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, hiển nhiên đối với kết quả này có chút bất ngờ. Vẹn vẹn một cái không chú ý, lực lượng của hắn liền từ nguyên bản 100 điểm báo đột nhiên tăng lên tới hơn 200 điểm báo, to lớn như vậy tăng phúc, quả thật làm cho hắn có chút khó mà khống chế. "Chú, dung hợp hỗn độn thể, nhục thân đạt được tăng thêm một bước." "Không quan hệ, từ từ sẽ đến." Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, bắt đầu từng điểm nếm thử khống chế lực lượng của mình. Rốt cuộc, trải qua 9981 giờ, Mạc Lăng Nguyên thành công nắm giữ tự thân cái kia tăng bọt lực lượng. Dựa vào, về sau không thể tham lam như thế tu luyện vũ tượng diễn thiên quyết, không phải vậy cái này tăng bọt lực lượng thực sự khó mà khống chế. Mạc Lăng Nguyên lần này phát triển trí nhớ, vũ tượng diễn thiên quyết mặc dù là một bộ tốt công pháp, nhưng lại dễ dàng để cho người ta lực lượng mất đi cân bằng, đạt tới khó mà khống chế trình độ. Hắn xoay người nhìn về hướng rách nát phòng tu luyện, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, Mạc Lăng Nguyên quay người lần nữa tới đến trên bộ đoàn, nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển nhất khí hóa tam thanh. Vang một tiếng, toàn bộ phòng tu luyện truyền đến một trận kịch liệt trầm đục, hết thảy ba đạo chùm sáng từ Lăng Nguyên thể nội bay ra, phân biệt tạo thành ba cái dáng dấp cùng Lăng Nguyên giống nhau như lúc tam thanh hóa thân đi ra. Trong đó, cầm đầu hóa thân chính là trùng đồng thân, hắn là có được Mạc Lăng Nguyên tượng cổ trùng đồng hóa thân. Cái thứ hai thì là có được thương thiên bá thể thể chất gia chỉ bá thể thân, có được Mạc Lăng Nguyên thương thiên bá thể hóa thân. Cái cuối cùng chính là có được hỗn độn thể thể chất hỗn độn thân, có cũng là Mạc Lăng Nguyên vừa mới dung hợp hỗn độn thể lực lượng. Về phần bản thể, chính là có được tiên tiên thánh thể đạo thai cùng chí tôn thần huyết Mạc Lăng Nguyên bản tôn. Mạc Lăng Nguyên đứng người lên, hiếu kỳ dò xét trùng đồng thân, bá thể thân cùng hỗn độn thân, giống nhau như lúc, nhưng tự thân lực lượng, khí chất đều có khác biệt, ngược lại là kỳ lạ không thôi, không hổ là nửa đường giai phân thân thần thông. Khu cụ, biết ta phân hóa ra các ngươi, là muốn làm gì sao? Mạc Lăng Nguyên ho khan một tiếng, đối với tam thanh hóa thân mở miệng dò hỏi. Lịch luyện. Tam thanh các hóa thân lẫn nhau liếc nhau một cái, mở miệng trả lời một tiếng. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, càng thêm hài lòng gật đầu, sau đó, hắn đem vũ khí của mình cùng hộ giáp phân phát cho tam thanh hóa thân. Đầu tiên, là trùng đồng thân, hắn lấy được chính là hậu nghệ cùng được sâu chiến giáp. Bá thể thân lấy được chính là vô cực thương còn có bất hủ chiến bảo. Hỗn độn thân cầm tới chính là hãm tiên kiếm cùng lĩnh hàng chiến y ly trùng đồng thân lấy được hậu nghệ cùng sau, liền giơ lên cùng, dây kéo hội tụ lực lượng, nhắm ngay một nơi bắn ra một mũi tên. Hưu một tiếng, hậu nghệ cung tên bắn ra mũi tên trúng đích vách tường một lỗ hổng, cũng đem Mạc Lăng Nguyên phòng tu luyện xuyên thủng một cái hố. "Ách, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin không?" Trùng đồng thân thấy thế, quay đầu một mặt vô tội nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, không nói gì thêm, đưa tay nói ra, "Đi ra ngoài lịch luyện đi, được cái gì bảo vật thì lấy đi tặng người bảo kích." Chương 1120 hiên viên thế gia, Thạch Hạo sắp chết. Chương 1120 hiên viên thế gia, Thạch Hạo sắp chết nhất trọng thiên, tinh cháy bực, hiên viên thế gia địa giới bên trong. Tại một mảnh rộng lớn trên bầu trời, một bóng người chính liều mạng chạy thủ mạng. Đạo thân ảnh này chật vật không chịu nổi, trên người quần áo sớm đã rách nước, máu tươi từ thân thể của hắn các nơi không ngừng chảy ra, đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên là chịu cực nặng thương thế. Mà ở phía sau hắn, một đám thân mang hiên viên thế gia phục sức tu sĩ theo đuổi không bỏ, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, như là sao băng xẹt qua chân trời. Những tu sĩ này mặt lộ hung quang, hiển nhiên đối với phía trước thân ảnh tràn đầy sát ý người bị đuổi giết, chính là Thạch Hạo. Hắn tình huống 10 phần nguy cấp, không chỉ có bản thân bị trọng thương, mà lại phía sau côn bằng cánh chim cũng bị bẻ gãy một cái này khiến hắn phi hành trở nên dị thường gian nan. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, liều mạng chạy thủ mạng, muốn thoát khỏi truy binh sau lưng. "Tiểu bối, ngươi đã không thể trốn đi đâu được." Đột nhiên, hiên viên tu sĩ trong đám người truyền ra một tiếng gầm thét. Ngay sau đó, một bóng người tựa như tia chớp từ trong đám người xung ra, chân đạp hư không, trực tiếp hướng Thạch Hạo ép đi. Đạo thân ảnh này tản mát ra nửa bước cảnh giới chí tôn khí tức cường đại, như là một tòa núi cao bình thường ép hướng Thạch Hạo, để cho người ta không thở nổi. Thạch Hạo cảm nhận được áp lực cường đại này, trong lòng cảm giác nặng nề, biết mình hôm nay sợ rằng là thai kiếp khó thoát. Nhưng mà, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, Thạch Hạo cũng không có từ bỏ chống lại. Hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, một mặt âm trầm nhìn xem người đi ra kia ảnh, nghiêm nghị nói ra, "Hiên Viên Thần Hy, ngươi thế mà đối với ta hạ độc." Thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, phản phất đối với Hiên Viên Thần Hy hành vi cảm thấy không gì sánh được phẫn hận. Lời còn chưa dứt, Thạch Hạo lại bỗng nhiên phun ra một ngụm màu đen nhánh máu tươi, ngụm máu tươi này bên trong ẩn chứa kịch độc, hiển nhiên là độc tố trong cơ thể của hắn phát tác. Theo ngụm máu tươi này phun ra, Thạch Hạo tự thân khí tức cũng biến thành hề bại suy sụp, thân thể của hắn lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng khả năng từ không trung rơi xuống. Nhưng mà, đối mặt Thạch Hạo chỉ trích, Hiên Viên Thần Hy lại một mặt kinh thường nói, "Hừ, đối với ngươi hạ độc thì tính sao? Chỉ cần có thể đem lợi ích tối đại hóa, mặc kệ là cỡ nào bẩn thỉu thủ đoạn, ta cũng có thể dùng ra, huống chi là chỉ là hạ độc." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại lạnh nhạt cùng vô tình, tựa hồ đối với Thạch Hạo sinh tử không thèm để ý chút nào. Ngay sau đó, phần lưng của hắn đột nhiên tản mát ra hào quang chói sáng, chín chuôi thần kiếm giống như u linh chậm rãi hiện hiện. Những này thần kiếm lóe ra hàn quang, để lộ ra uy lực không có gì sánh kịp, phản phất là đến từ thời đại viễn cổ thần khí. Thạch Hạo thấy thế, trong lòng giật mình, nhưng hắn cũng không có lùi bước. Hắn cắn chặt răng, cố nén trên người đau nhức kịch liệt, đột nhiên giơ cánh tay lên, cổ tay chuyển một cái, một cỗ cường đại lực lượng từ trong đan điền của hắn phun ra ngoài. Trong chốc lát, một thanh tản ra khí tức cổ lão Hiên Viên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thạch Hạo cầm thật chặt Hiên Viên kiếm, dùng hết lực khí toàn thân, lớn tiếng giận dữ hét, "Hoàng cổ thánh ấn!" Theo tiếng hô của hắn, Hiên Viên kiếm bên trên quang mang trong nháy mắt tăng vọt, tựa như một vầng mặt trời vàng nóng treo ở giữa không trung. Hưu, Thạch Hạo không chút do dự huy động Hiên Viên kiếm, một đạo kiếm khí màu vàng tựa như tia chớp phá toái hư không, bằng tốc độ kinh người trực tiếp phóng tới Hiên Viên Thần Hy chín đại thần kiếm. Trong chốc lát, kiếm khí cùng thần kiếm trên không trung mãnh liệt va chạm, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Thương thương thương, thanh âm vang tận mây xanh, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó rung dậy. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, song phương công kích vậy mà thế lực ngang nhau, dù ai cũng không cách nào áp chế đối phương. Đúng lúc này, Thạch Hạo đột nhiên cảm giác được một cỗ to lớn lực phản chấn đánh tới, thân thể của hắn giống như diều đứt dây một dạng bay rất ra ngoài. Phanh! Thạch Hạo nặng nề mà đập xuống đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Thân thể của hắn trên mặt đất lộn vài vòng, mới rốt cục dừng lại. Thạch Hạo vừa mới chạm đất, phía sau hắn nguyên bản triển khai côn bằng cánh chim đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng. "Cho ăn, tiểu tử, ngươi không sao chứ?" Ngay tại Thạch Hạo cảm thấy một trận trời đất quay cuồng thời điểm, một giọng nói lo âu ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn khó khăn ngẩng đầu, phát hiện trên đỉnh đầu của mình hình tháp trang sức vậy mà bay ra, trên không trung cấp tốc biến lớn, cuối cùng hóa thành một tòa to lớn luyện thần tháp, thẳng tắp đứng sừng sững ở trước mặt hắn. "Luyện thần, có thể hay không làm phiền ngươi, cho ta mở ra một đạo lồng năng lượng, cho ta một chút thời gian bức ra thể nội độc tố." Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy thống khổ hướng về phía luyện thần tháp khẩn cầu. "Không có vấn đề, bất quá vì hoàn lại nhân quả, ngươi đến cho ta một khối tiên kim." Luyện thần tháp không che giấu chút nào lộ ra vẻ tham lam, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đạo. Thạch Hạo lúc này mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng đối mặt luyện thần tháp yêu cầu, hắn vẫn không do dự chút nào đáp, "Tốt." Nói xong, hắn tựa như thả gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra, sau đó khó khăn ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển Hoang Nguyên Tiên Quyết, ý đồ bức ra thể nội độc tố. Luyện thần tháp thấy thế, cũng không có mảy may trì hoãn, lập tức mở ra một đạo năng lượng cường đại che đậy, đem Thạch Hạo chăm chú bao phủ trong đó, để phòng hắn nhận ngoại giới quấy nhiễu. Ngay tại lồng năng lượng vừa mới hình thành trong nháy mắt, một trận tiếng xé gió bén nhọn bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, Hiên Viên Thần Hy xuất lĩnh lấy một đám hiên viên tu sĩ như tật phong giống như chạy nhanh đến. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đã tới Thạch Hạo vị trí. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Thạch Hạo đang bị một tòa thần bí tháp bảo vệ lúc, tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. "Hừ, có được các chủ bài lại có thể thế nào? Động thủ cho ta." Hiên Viên Thần Hy thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, đưa tay vung lên, hạ đạt công kích mệnh lệnh. "Là, cần tuân đế tử đại nhân pháp chỉ." Hiên Viên các tu sĩ cùng kêu lên đáp, lập tức nhao nhao thi triển ra Hiên Viên thế gia sở trường thần thông, ngũ hành độ thuật. Đúng lúc này, làm cho người sợ hãi than một màn phát sinh. Kim một thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố chi lực như là bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt bình thường, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, đan vào lẫn nhau, dung hợp. Trong chớp mắt, bọn chúng vậy mà hóa thành một cái uy phong lẫm lẫm ngũ hành thú ảnh, dương nhanh múa vút hướng phía luyện thần tháp hình thành lồng năng lượng bổ nhào đi qua. Chỉ nghe đông một tiếng vang trầm, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động. Cái kia ngũ hành thú ảnh hung hăng đụng vào lồng năng lượng bên trên, phát ra một trận tiếng vang kinh thiên động địa. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cứ việc một kích này uy lực to lớn, luyện thần tháp hình thành lồng năng lượng lại vẹn vẹn chỉ là run nhẹ nhẹ một chút, cũng không có giống mong muốn như thế bị tùy tiện đánh tan. Tại trong lồng năng lượng bộ, Thạch Hạo chính hết sức chăm chú vận chuyển Hoang Nguyên Tiên Quyết, đồng thời kích phát Phượng Hoàng Bảo Thuật bên trong dục hỏa trùng sinh năng lực. Trong cơ thể của hắn, độc tố như mãnh liệt dòng lũ giống như bốn chỗ tàn phá bừa bãi, nhưng ở Hoang Nguyên Tiên Quyết cùng dục hỏa trùng sinh song trọng tác dụng dưới, những độc tố này dần dần bị áp chế lại, cuối cùng bị ngạnh sinh sinh bức ra bên ngoài cơ thể. Ngay tại Thạch Hạo thành công bức ra độc tố trong nháy mắt, Mạc Lang Nguyên không chút do dự bắt lấy cơ hội khó có này. Thừa dịp luyện thần tháp trợ giúp chính mình ngăn cản ngũ hành thú ảnh công kích ngắn ngủi khe hở, hắn cấp tốc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy trăm ngàn linh thạch cực phẩm, sau đó không chút do dự đem những linh thạch này toàn bộ vùi đầu vào việc tu luyện của mình bên trong. "Ta đi, Thạch Hạo, ngươi cái tên này cũng quá đáng đi." Luyện thần tháp thấy thế, không khỏi tức hổn hển kêu lên, "Ngươi rõ ràng đã thành công bức ra độc tố, thế mà còn không biết xấu hổ lợi dụng trong khoảng thời gian này tới tu luyện. Ngươi coi nơi này là nhà ngươi à? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi dĩ nhiên như thế nhàn nhã tiến vào trạng thái tu luyện, chẳng lẽ ngươi thật sự coi chính mình là nhân vật chính, liền có thể như thế không kiêng nể gì cả sao? Cứ việc trong lòng đối với Thạch Hạo hành vi tràn đầy bất mãn cùng phàn nàn, nhưng luyện thần tháp cũng không có vì vậy mà gián đoạn lồng năng lượng mở ra. Dù sao, bảo hộ Thạch Hạo an toàn mới là nó nhiệm vụ thiết yếu. Thế là, nó chỉ có thể một bên ở trong lòng âm thầm mắng Thạch Hạo, một bên tiếp tục duy trì lấy lồng năng lượng ổn định, bảo đảm Thạch Hạo sẽ không nhận ngoại giới bất cứ thương tổn gì. Bên ngoài, hiên viên các tu sĩ ngũ hành độn thuật không ngừng công kích luyện thần hộ thể che đậy, cũng không thể đánh vỡ bất luận cái gì một tơ một hào vết nứt, vì tiết kiệm thể lực, đành phải dừng lại pháp thuật thần thông công kích. Hiên viên thần hy song quyền nắm chặt, sắc mặt âm trầm nhìn xem bị hộ thể che đậy bảo hộ ở bên trong Thạch Hạo. Đáng giận, nghĩ không ra hắn thế mà có được đế binh hộ đạo, khó trách dám như thế không kiêng nể gì cả. Hiên viên thần hy nói đi, ngẩng đầu nhìn về phía luyện thần tháp, đáy mắt hiện lên vô tận tham lam. Nếu là ta có thể có được cái này đế binh, như vậy ta chẳng phải là trực tiếp vô địch? Trong lồng năng lượng, Thạch Hạo tu vi thành công đột phá đến thánh nhân cảnh viên mãn, ngẩng đầu đống nhiên nhìn về phía hiên viên thần hy, đưa tay cầm ra chứa sinh mệnh linh sữa bình ngọc, mở ra cái nắp, xuất ra một giọt há mồm ăn. Sau đó, Thạch Hạo thả người nhảy lên nhảy ra lồng năng lượng, nâng lên nắm đấm tức giận quát tầm lên, dốc hết sức phá và phát. Với anh, Thạch Hạo vung ra toàn lực một quyền, một đấm đánh vào hiên viên thần hy trên phần bụng, để nó bay rớt ra ngoài. Bảo hộ đế tử đại nhân. Hiên viên các tu sĩ gặp nhà mình đế tử đại nhân bị Thạch Hạo đánh bay, nhao nhao xuất thủ bắt đầu đối với Thạch Hạo một trận cuồng oanh loạn tạc, ngũ hành độn thuật dùng gọi là một cái lô hỏa thuần thanh. Mà lại, những này hiên viên tu sĩ chính là cảnh giới chí tôn cường giả, thi triển pháp thuật thần thông mặc dù không có rất mạnh, nhưng lại số lượng nhiều a. Thạch Hạo cho dù là thái cổ thánh thể, nhục thân vô địch, thế nhưng chịu đựng không được trăm tên cường giả chí tôn pháp thuật thần thông địa thảm thức quanh tạc. Đang kéo dài hơn một phút đồng hồ thần thông công kích đến, Thạch Hạo trực tiếp bị tạc đoạn đi một cánh tay, lồng ngực tức thì bị nổ tung, nhảy lên trái tim trần trụi ở bên ngoài, phần bụng bị nổ tung một lỗ thủng lớn, bên trong khí quan đều trực tiếp bị đốt đi cái nhao nhuẹn, một chút cũng không có tồn lưu. Thạch Hạo không chịu nổi gánh nặng ngã trên mặt đất, hấp hối, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ lạc. Bất quá cũng may Thạch Hạo có dự kiến trước, sớm phục dụng sinh mệnh linh sữa, cái này mới miễn cưỡng kéo lại một cái mạng. Ta đi, tiểu tử này thật là không muốn sống à, chỉ là đột phá đến thánh nhân cảnh viên mãn, liền dám dũng mãnh phóng tới chí tôn đám người. Luyện thân tháp gặp Thạch Hạo lần nữa thân chịu trọng thương, đành phải lựa chọn tiếp tục xuất thủ, đỉnh tháp đỉnh bay thẳng ra một đoàn năng lượng, khả năng định lượng vì một con kình thiên cự thủ, một thanh liền đem ở đây chí tôn hiên viên các tu sĩ bức cho lui ra ngoài. Sau đó, luyện thân tháp cuốn lên Thạch Hạo, quay người liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hiên viên thần hy thấy thế, hai tay hội tụ lôi đỉnh chi lực, thấp giọng giận dữ hét, "Trưởng tâm lôi!" Ken kết theo hiên viên thần hy giơ lên hai tay, một đạo lôi đỉnh to lớn chi lực xông về luyện thần tháp, một thanh liền đem nó như ngừng lại nguyên điểm. Hoàng bét, là trưởng tâm lôi. Bị đông lại luyện thần tháp mặt lộ vẻ hoảng sợ, xoay người nhìn về hướng hiên viên thần hy, nói ra, ngươi là hiên viên thần đế hậu duệ. Nghe luyện thần tháp lời nói, hiên viên thần hy cười lạnh liên tục, cũng không trả lời luyện thần tháp vấn đề, đưa tay vung lên nói độc thủ. Theo hiên viên thần hy tiếng nói rơi xuống, những cái kia bị bức lui đi ra hiên viên tu sĩ nhao nhao xuất thủ, thi triển ra ngũ hành độ thuật, đối với luyện thần tháp tiến hành điên cuồng đả kích. Công kích của các ngươi, tựa như là tại gãi ngứa ngứa một dạng, đối với ta một chút tác dụng cũng không có. Luyện thần tháp bị hiên viên các tu sĩ điên cuồng công kích, biểu hiện một chút sự tỉnh đều không có, thậm chí còn có tâm tư trào phúng hiên viên các tu sĩ. Không hổ là cực đạo đế binh, lại có thể chịu được lấy khủng bố như vậy công kích mà bình an vô sự. Hiên viên thần hy lạnh lẽo cười một tiếng, đi lên trước, giơ tay lên hội tụ một đoàn âm dương ngũ hành pháp ấn, vừa cười vừa nói, vậy nếu là ta có cưỡng ép khống chế cực đạo đế binh âm dương ngũ hành pháp ấn đâu? Chương 1121 ngũ linh thần uy, nhân hoàng pho tượng. Chương 1121 ngũ linh thần uy, nhân hoàng pho tượng âm dương ngũ hành pháp ấn. Đây chính là trong truyền thuyết hiên viên thần đế sáng tạo tuyệt học a. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật là hậu duệ của hắn, ngay cả loại này cưỡng ép khống chế người khác vũ khí pháp ấn đều có thể học được. Luyện thần tháp nhìn thấy hiên viên thần hy trong tay ngưng tụ pháp ấn sau, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Hắn biết rõ pháp ấn này uy lực, một khi bị đánh trúng, chính mình cùng Thạch Hạo chỉ sợ cũng thật không đường có thể đi. Luyện thần tháp âm thầm thở dài, nghĩ thầm trừ phi có cao thủ đột nhiên xuất hiện cứu bọn họ một mạng, nếu không hôm nay sợ rằng là thai kiếp khó thoát. Nhưng mà, ngay tại ý nghĩ của hắn vừa mới lóe lên trong đáy mắt, trên bầu trời đột nhiên hiện lên chói mắt quang mang, như là sao chổi trực tiếp xông về phía dưới hiên viên thần hy một bọn người. Người nào? Hiên viên tu sĩ bọn họ bị bất thình lình lưu tinh dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn hoảng sợ nhìn lên bầu trời, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Trong lúc bối rối, bọn hắn vội vàng thi triển ra ngũ hành độn thuật, muốn đối đầu chống không lưu tinh tiến hành công kích mãnh liệt, để cầu tự vệ. Chỉ gặp từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang như mưa tên giống như bắn về phía lưu tinh, ngay tại lúc những công kích này sắp trúng mục tiêu lưu tinh một sát na, lưu tinh kia trước mặt vậy mà hiện ra một tầng trong suốt hộ thuẫn, đem tất cả công kích đều dễ dàng bắn ngược trở về. Aga, bị bắn ngược trở về công kích như là hung mãnh cự thú bình thường, hung hăng đánh vào hiên viên tu sĩ bọn họ bên người. Trong chốc lát, tiếng nổ mạnh cùng thê lương tiếng kêu rên vang tận mây xanh, hiên viên tu sĩ bọn họ bị tạc đến người ngửa ngửa lật, chật vật không chịu nổi. Rốt cục, quang mang như là sao chổi rơi xuống, nương theo lấy hào quang chói sáng, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Đạo thân ảnh này thân mang một bộ trắng loáng như tuyết trường sam, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Trên mặt của hắn mang theo một bộ âm dương mặt nạ, thần bí mà trang trọng, làm cho không người nào có thể thăm dò nó chân thực khuôn mặt. Mà trong tay của hắn thì nắm chặt một thanh hậu nghệ cung, dây cung căng cứng, tựa như lúc nào cũng có thể bắn ra chí mạng một tiễn. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Mạc Lăng Nguyên Tam Thanh Hóa Thân một trong, Trùng Đồng Thân. Sự xuất hiện của hắn như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mạc Lăng Nguyên vừa mới hiện thân, liền không chút do dự quay đầu nhìn về phía bị giam cầm luyện thần tháp. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt mà sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại. Chỉ gặp hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên, một cỗ cường đại năng lượng như mãnh liệt ba đảo giống như trong nháy mắt quét sạch luyện thần tháp toàn thân. Cỗ năng lượng này giống như gió xuân hiu hiu, nhu hòa mà ấm áp, lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Nó cấp tốc xuyên thấu luyện thần tháp chung quanh cấm chế, đem nó chăm chú trói buộc trưởng tâm lôi nhất cử đánh tan. Đạt tạ, đạt được tự do luyện thần tháp hưng phấn mà phát ra hét dài một tiếng, như chim bay xuất lồng giống như cấp tốc bay khỏi nguyên địa. Nó quanh quẩn trên không trung vài vòng, sau đó giống như là một tia chớp mau chóng bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở phương xa. Chạy ngược lại là thật mau, luyện thần tháp. Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đối với luyện thần tháp hành vi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh âm của hắn ở trong không khí quanh quẩn, mang theo một tia trêu tức ý vị. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên lực chú ý rất nhanh liền từ luyện thần tháp trên thân rời ra chỗ khác. Hắn xoay người, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Hiên Viên Thế Gia một đám tu sĩ cùng Hiên Viên Thần Hy. Vị đạo hữu này, ngươi nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt à? Mạc Lăng Nguyên thanh âm bình tĩnh mà trầm thấp, lại để lộ ra một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Ngươi cũng đã biết ta là ai sao? Ta chính là Hiên Viên Thần Hy. Vừa thấy được Mạc Lăng Nguyên, liền định mở miệng báo ra sau lưng mình thế lực hù dọa một chút. Thế nhưng là Mạc Lăng Nguyên lại không nói võ đức, một câu đều không nói, xông lên liền cầm lên hậu nghệ cung rút Hiên Viên Thần Hy một chút. Hiên Viên Thần Hy bị Mạc Lăng Nguyên quất trúng, cả người không tự chủ được lùi lại mấy bước, sau đó hung hăng quẳng xuống đất. Bảo hộ đế tử đại nhân. Ở đây Hiên Viên tu sĩ phản ứng lại, vội vàng đem Hiên Viên Thần Hy giữ gìn tại sau lưng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên mặt không thay đổi nhìn trước mắt những này Hiên Viên tu sĩ, phản phất bọn hắn căn bản không tồn tại một dạng, hắn thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn một chút. Chỉ gặp hắn trong tay nắm chặt hậu nghệ cung, dây cung bị hắn chậm rãi kéo ra, năng lượng cường đại như hồng lưu giống như hội tụ tại trên mũi tên. Theo dây cung bị kéo đến cực hạn, Mạc Lăng Nguyên đột nhiên mở ra hắn cái kia thần bí trung đồng. Trung đồng tản mát ra thâm thúy quang mang, phản phất có thể thấy rõ hết thảy. Hắn đem lực lượng hủy diệt liên tục không ngừng rót vào trong mũi tên, khiến cho một tiễn này trở nên vô cùng kinh khủng. Rốt cục, Mạc Lăng Nguyên buông lỏng ra dây cung, mũi tên tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp bắn thủng mấy tên cảnh giới chí tôn Hiên Viên tu sĩ. Những cái kia bị mũi tên trúng mục tiêu Hiên Viên tu sĩ thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu rên, thân thể của bọn hắn liền bị lực lượng hủy diệt triệt để bao phủ. Trong nháy mắt, bọn hắn tồn tại liền từ trên thế giới này bị triệt để xóa đi, phản phất bọn hắn chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ là thánh hoàng cảnh giới, tại sao lại có như thế lực lượng cường đại, lại có thể dễ dàng đánh giết chí tôn? Một tên Hiên Viên tu sĩ hoảng sợ hô: "Đừng phát ngây người, tranh thủ thời gian sử dụng chí tôn đạo thể." Một tên khác Hiên Viên tu sĩ lấy lại tinh thần, vội vàng hô. Mặt khác Hiên Viên tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao thi triển ra chính mình chí tôn đạo thể. Chỉ gặp từng đạo cao tới vạn trượng bóng người to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, những này chí tôn đạo thể tản mát ra khí tức làm người sợ hãi, phản phất có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, ngay tại những này chí tôn đạo thể vừa mới thành hình trong nháy mắt, Mạc Lăng Nguyên trùng đồng đột nhiên tản mát ra mãnh liệt không gian năng lượng ba động. Ngay sau đó, hắn sử dụng một loại thần bí độn không bí thuật, thân hình lóe lên, tựa như cùng quỷ mị bình thường biến mất ngay tại chỗ. Mà Hiên Viên tu sĩ bọn họ kình thiên đại thủ cũng tương tự vô hụt. Mạc Lăng Nguyên thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện ở chí tôn đạo thể bọn họ trên đầu không. Hắn chậm rãi giơ lên hậu nghệ cung, lần nữa hội tụ ba chi mũi tên, bám vào lực lượng hủy diệt bắn ra, một thanh xuyên thủng mấy cái Hiên Viên tu sĩ chí tôn đạo thể, chúng đích tu sĩ bản thân. Cái này, đây cũng quá mạnh, cái này căn bản liền không phải chúng ta có thể chống lại. Hiên Viên tu sĩ bọn họ thấy thế, dọa đến cuống quýt chạy trốn, sợ bị Mạc Lăng Nguyên hậu nghệ cung tên bắn ra mũi tên trúng mục tiêu. Hiên Viên Thần Hy loạn trà loạn choạng mà từ dưới đất khó khăn bò người lên, thân thể của hắn có chút bất ổn, phản phất tùy thời đều có thể lần nữa ngã sắp xuống. Nhưng mà, hắn cũng không hề để ý tình trạng của mình, mà là dùng hết lực khí toàn thân giống to, tất cả mọi người cho ta chấn định lại. Lập tức sử dụng ngũ hành bắt quái trận. Thanh âm của hắn dường như sấm sét trên không trung nổ vang, để nguyên bản hốt hoảng Hiên Viên tu sĩ bọn họ trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhao nhao quay đầu, ánh mắt giao hội, sau đó cấp tốc mà có thứ tự bắt đầu sắp xếp trận hình. Ngũ hành, bắt quái trận. Theo Hiên Viên tu sĩ bọn họ cùng kêu lên gầm nhẹ, một cỗ cường đại khí thế từ trên người bọn họ phun ra ngoài. Động tác của bọn hắn đều nhịp, phản phất trải qua vô số lần diễn luyện. Ngay tại Hiên Viên tu sĩ bọn họ chiến hàng hoàn tất trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí tại dưới chân bọn hắn hiện lên. Nguồn lực lượng này bày biện ra 5 loại khác biệt nhan sắc, phân biệt đối ứng ngũ hành chi lực: kim, mộc, nước, lửa, đất. Cùng lúc đó, bát quái trận cũng tại phía trên đỉnh đầu bọn họ phân liệt ra đến, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra làm người sợ hãi quá mang. Ngũ linh thần uy. Hiên Viên tu sĩ bọn họ cùng kêu lên hô to, đồng thời đưa tay hội tụ ngũ hành độ thuật. Trong chốc lát, 5 loại nguyên tố chi lực như là bị nhen lửa thuốc nổ bình thường, trong tay bọn hắn cấp tốc hội tụ, tạo thành một cô năng lượng kinh khủng dòng lũ, ngũ linh thần uy. Cỗ này ngũ linh thần uy giống như chói mắt thiểm điện, trực tiếp hướng phía Mạc Lăng Nguyên công tới. Uy lực của nó to lớn, đủ để so sánh Hỗn Độn Đạo Tôn một kích toàn lực. Đối mặt uy thế như thế công kích, Mạc Lăng Nguyên lại có vẻ dị thường trấn định. Mắt trái của hắn trùng đồng lưu chuyển, một cỗ tạo hóa chi lực từ đó phun ra ngoài, cấp tốc ở trên người hắn tạo thành một tầng tạo hóa thần giáp. Tầng này thần giáp toàn thân trong suốt, tựa như lưu ly bình thường, nhưng lại không thể phá vỡ. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên mắt phải cũng bắt đầu hội tụ lực lượng. Nguồn lực lượng này cùng mắt trái tạo hóa chi lực hoàn toàn khác biệt, nó tràn đầy hủy diệt cùng phá hư khí tức. Trong chớp mắt, nguồn lực lượng hủy diệt này hóa thành một đạo tráng kiện dòng điện, như là một đầu hung mãnh cự thú, thẳng tắp phóng tới Ngũ Linh Thần Uy. Phanh, theo song phương công kích lẫn nhau đụng nhau cùng một chỗ, nó giao tiếp điểm chỗ không gian không ngừng băng liệt, đều hiện lộ ra vết nứt hư không. Đang đối đầu sau một thời gian ngắn, Mạc Lăng Nguyên rõ ràng đã nhận ra mắt phải trùng đồng sắp đến cực hạn. Dưới tình thế cấp bách, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự tách ra lực lượng hủy diệt chuyển vận, quay đầu hướng về phía trước một bước, sử dụng thần tốc thông biến mất ngay tại chỗ. Hưu, không có lực lượng hủy diệt chống cự Ngũ Linh Thần Uy vọt thẳng hướng Mạc Lăng Nguyên chỗ ở, sinh ra kịch liệt nổ lớn, đem Mạc Lăng Nguyên đứng địa phương đánh ra một cái phương viên mấy ngàn dặm hố sâu. Hừ, không hổ là hiên viên thế gia, thủ đoạn thật đúng là lợi hại, ta liền không cùng các ngươi chơi, gặp lại. Mạc Lăng Nguyên không muốn cùng hiên viên thế gia liên lụy quá nhiều, cứu ra luyện thần tháp cùng Thạch Hạo sau, lại kiềm chế hiên viên tu sĩ bọn họ một đoạn thời gian, lúc này mới bình yên thoát đi hiện trường. Nhìn thấy một màn này, hiên viên thần hy sắc mặt âm trầm đáng sợ, siết chặt nắm đấm ra sức đánh vào trên đại thụ. Mà cây kia bị trúng mục tiêu đại thụ cũng ầm vang sụp đổ, nhấc lên một trận cho bụi. Đáng giận, gia hỏa này đến cùng là ai, tại sao lại muốn tới ảnh hưởng bản đế con sự tình? Hiên viên thần hy ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống giận dữ, hiển nhiên là đối với Mạc Lăng Nguyên trình giáo kim hành vi mười phần phẫn nộ. Đế tử đại nhân, để có được nhân hoàng ấn người chạy, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một tên hiên viên tu sĩ đi lên trước cung kính hành lễ, mở miệng dò hỏi. Hiên viên thần hy hít sâu một hơi, cúi đầu suy tư một lát, nói ra, ta muốn hắn sẽ đi nhân hoàng pho tượng nơi đó. Đi, chúng ta đi nhân hoàng pho tượng chỗ các loại thạch hạo. Mạc Lăng Nguyên rời đi đằng sau, liền một đường tìm kiếm luyện thần tháp tung tích, tìm kiếm lên thạch hạo. Nếu người ứng tiếp xuất hiện, như vậy bọn hắn hẳn là sẽ triển khai một trận lại một trận phong ba, không phải tiến vào di tích chính là tiến vào một chỗ đặc dị trong bí cảnh được cái gì truyền thừa, sau đó tiến vào hoàng kim đại thế bên trong đại sát tứ phương. Mạc Lăng Nguyên một bên phi hành, một bên phân tích lên thạch hạo vị này người ứng tiếp tương lai chuyện sẽ xảy ra. Mà luyện thần tháp bên này, hắn mang theo thạch hạo một đường cuồng bay, cuối cùng đã tới một chỗ gây mất thân thể, chỉ còn lại có hai cái chân tượng đá nơi này. Sau đó, luyện thần tháp đem thân chịu trọng thương thạch hạo từ bên trong tháp phun ra, đặt ở tượng đá chỗ. Ai nha, mệt chết ta, ngươi nói ngươi liều chết che chở một cái phá ngọc tỷ làm gì, ngoan ngoãn giao ra, không cho phép chuyện gì tình cũng không có sao. Luyện thần tháp đối với thạch hạo không ngừng thuyết giáo, để hắn về sau đừng khoe khoang. Đang thuyết giáo sau một thời gian ngắn, luyện thần tháp liền một mặt mệt mỏi một lần nữa hóa thành đồ trang sức về tới thạch hạo trong đầu. Thi triển ra luyện thần hộ thể che đậy cùng tiếp nhận ngũ hành độn thuật điên cuồng công kích, luyện thần tháp đã tiêu hao quá nhiều linh lực, đã không có khí lực bản thân hành động. Nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thạch hạo tay phải không tự chủ được chậm rãi nâng lên, nó ngón tay đeo trong nhẫn chứa vật bay thẳng đi ra một cái ngọc tỷ. Ngọc tỷ kia vừa xuất hiện, liền biến thành một đạo để cho người ta khó mà nhìn thấy dung mạo hư ảnh màu vàng. Hư ảnh màu vàng vừa xuất hiện, liền cúi đầu mắt nhìn thạch hạo, sau đó nâng lên hai ngón hội tụ lực lượng, trợ giúp thạch hạo khôi phục lại thương thế trên người. Chương 1122 Hiên Viên Kiếm Quyết, Hiên Viên Thế Gia đuổi theo. Chương 1122 Hiên Viên Kiếm Quyết, Hiên Viên Thế Gia đuổi theo. Qua một đoạn thời gian, thạch hạo trên thân nguyên bản giữ tận đáng sợ thương thế, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, phản phất những vết thương này chưa từng tồn tại bình thường. Mà hết thảy này đều muốn quy công cho cái kia đạo thần bí hư ảnh màu vàng. Hư ảnh màu vàng tại chữa trị xong thạch hạo thương thế sau, cũng không có dừng lại lâu, mà lại như là hoàn thành sứ mệnh bình thường, chậm rãi tự hành tiêu tán ra. Theo hư ảnh tiêu tán, một đạo hào quang sáng chói bỗng nhiên sáng lên, cuối cùng ngưng tụ thành một phương khéo léo đẹp đẽ ngọc tỷ, lẳng lặng rơi vào thạch hạo trong tay. Phương này ngọc tỷ toàn thân kim hoàng, trên đó điêu khắc tinh mỹ long văn, tản mát ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Thạch hạo nhìn chăm chú ngọc trong tay tỷ, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Bởi vì hắn biết, phương này ngọc tỷ chính là hiên viên thần hy dẫn đầu hiên viên tu sĩ đau khổ đuổi giết hắn nguyên nhân chỗ. Mà phương này ngọc tỷ còn có một cái trọng yếu hơn danh tự, nhân hoàng ấn. Nó lại được xưng là hiên viên ấn, chính là mở ra hiên viên thần đế mở thần đế không gian truyền thừa mấu chốt chìa khóa. Tục truyền, chỉ cần có thể đạt được nhân hoàng ấn, cũng thành công mở ra thần đế không gian truyền thừa, liền có thể thu hoạch được sơ đại hiên viên thần đế suốt đời sở học cùng tu luyện tâm đắc. Không chỉ có như vậy, không gian truyền thừa bên trong còn có dấu vô tận bảo vật, những bảo vật này không có chỗ nào mà không phải là thế gian bảo vật hiếm thấy, có được to lớn giá trị cùng lực lượng. Sơ đại hiên viên thần đế, thế nhưng là thời kỳ thượng cổ bình định chiến loạn tam hoàng một trong, được tôn xưng là nhân hoàng. Tu vi của hắn đã đến gần vô hạn tại tiên nhân cảnh giới, là hoàn toàn xứng đáng cường giả vô địch. Ở thời kỳ thượng cổ, nhân hoàng từng cùng trời hoàng, địa hoàng cùng nhau thủ hộ tiên vực, cộng đồng chống cự xâm lấn tiên vực quỷ dị bộ tộc, lập xuống chiến công hiển hách. Tại tam hoàng thành công đột phá tiên cảnh cũng phi thăng tiên giới đằng sau, bọn hắn đối với mình thủ hộ đã lâu tiên vực vẫn không yên lòng. Thế là bọn hắn quyết định lưu lại một phần đặc thù di sản, thần đế truyền thừa. Nhưng mà phần truyền thừa này cũng không phải là tùy tiện như vậy, chỉ có những cái kia tâm hoài chính nghĩa, một lòng vì dân người, mới có tư cách thu hoạch được mở ra thần đế truyền thừa chìa khóa. Nói trở lại, giờ phút này đang nằm tại tổn hại dưới pho tượng thạch hạo, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn một mặt mê mang, phảng phất đã mất đi ký ức bình thường, loạn trà loạn choạng mà đứng dậy. Thạch hạo quay đầu ngắm nhìn một phía, nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm, tự lẩm bẩm, ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta không phải đang cùng hiên viên thế gia tu sĩ cùng cái kia hiên viên thần hy liều chết vật lộn sao? Đang lúc thạch hạo nghi hoặc không hiểu thời điểm, trong lúc bất chợt, chói mắt quang mang từ trong tay hắn nhân hoàng trong ấn phun ra ngoài. Đạo tia sáng này như là thái dương bình thường chói mắt, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Thạch hạo bị bất thình lình quang mang giật nảy mình, nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại, nhìn chăm chú trong tay nhân hoàng ấn, trong lòng dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đúng lúc này, Thạch Hạo trong đầu đột nhiên hiện ra một bức tranh. Đó là một cái vô cùng uy nghiêm thân ảnh, tựa như thần linh bình thường đứng vững trên 9 tầng trời. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn về phía cái kia đạo xé rách hư không mà đến sinh linh quỷ dị, trong tay nắm chặt Thạch Hạo bản mệnh pháp khí, Hiên Viên kiếm. Ta là nhân dân, lấy nhân dân chi tín ngưỡng, tế luyện cầm kiếm, nhân hoàng một kiếm, Hiên Viên kiếm quyết. Nương theo lấy đạo này trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm vang lên, đạo thân ảnh kia như núi lớn nguy nga đứng vững. Tay hắn nắm Hiên Viên kiếm, thân kiếm lóe ra hào quang chói sáng, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Thân ảnh kia thấp giọng nhỉ non vài câu, tựa hồ là đang niệm động một loại nào đó cổ lao chú ngữ. Theo hắn niệm chú âm thanh, Hiên Viên kiếm quang mang càng hùng hực, thân kiếm ông ông tác hưởng, phản phất tại hô ứng hắn triệu hoán. Trong lúc bất chợt, thân ảnh kia bỗng nhiên huy động Hiên Viên kiếm, một đạo kiếm quang sáng chói như trường hồng quán nhật giống như bắn ra, thẳng tắp chém về phía cái kia xé rách hư không mà đến sinh linh quỷ dị. Chỉ nghe một tiếng vang kinh thiên động địa, cái kia quỷ dị sinh linh tại kiếm quang oanh kích bên dưới trong nháy mắt hôi phi yên diệt, ngay cả một tia cặn bã đều không có lưu lại. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Đạo kiếm quang kia tại chém giết sinh linh quỷ dị sau, dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía trước phi nhanh, cuối cùng hung hăng đụng vào vết nứt hư không phía trên. Chỉ nghe một trận âm thanh ken két vang, vết nứt hư không tại kiếm quang trùng kích vào vậy mà chậm rãi khép kín đứng lên, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy sau, thân ảnh kia chậm rãi xoay người lại, ánh mắt của hắn như là hai tia chớp bình thường, thẳng tắp rơi vào sau lưng quan chiến Thạch Hạo trước mặt. Thạch Hạo ngửa đầu nhìn xem đạo thân ảnh này, trong lòng dâng lên một cố khó nói nên lời rung động. Khi hắn thấy rõ đạo thân ảnh kia tướng mạo lúc, càng là kinh ngạc đến không ngậm miệng được, sơ đại Hiên Viên thần đế, nhân hoàng. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, trước mắt đạo thân ảnh này lại chính là trong truyền thuyết sơ đại Hiên Viên thần đế, cái kia được thế nhân tôn xưng là nhân hoàng tồn tại. Nhân hoàng khuôn mặt trang nghiêm túc mục, để lộ ra một loại trải qua tang thương uy nghiêm. Cặp mắt của hắn như là thâm thúy tinh không, ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Nghe được Thạch Hạo như vậy xưng hô chính mình, nhân hoàng ánh mắt dường như có chút động dung, nhưng loại tâm tình này rất nhanh liền như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm bình thường, thoáng qua tức thì. Thay vào đó, là hắn nâng lên hai ngón, đối với Thạch Hạo nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, một đạo quang mang màu vàng từ nhân hoàng đầu ngón tay bắn ra, như là như lưu tinh xẹt qua hư không, trực tiếp chui vào Thạch Hạo mi tâm. Thạch Hạo chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh, vô số tin tức giống như thủy triều hiện lên. Nguyên lai, nhân hoàng đây là đang đem chính mình Hiên Viên kiếm quyết truyền thụ cho Thạch Hạo. Cái này Hiên Viên kiếm quyết chính là nhân hoàng độc môn tuyệt kỹ, uy lực tuyệt luân, chỉ có tâm hướng nhân dân, tâm hoài người chính nghĩa mới có thể phát huy đưa ra lớn nhất kỳ hiệu. Thạch Hạo tại tiếp thu xong Hiên Viên kiếm quyết sau, chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều chiếm được thăng hoa. Hắn đối với kiếm đạo lý giải trong nháy mắt tăng lên tới một cái cao độ toàn mới. Nhưng mà, không đợi hắn tới kịp tinh tế thể ngộ cái này Hiên Viên kiếm quyết ảo diệu, hắn cũng cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên chợt nhẹ, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cho kéo ra ngoài. Sau một khắc, Thạch Hạo cảnh tượng trước mắt đột biến, hắn phát hiện mình đã một lần nữa về tới nhân hoàng pho tượng phế tích nơi này. Ý thức của hắn giống như thủy triều trở về, trong lúc bất chợt, trong tay hắn phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đang cuộn trào. Trong chớp mắt, một thanh lóng lánh thần bí quang mang Hiên Viên kiếm xuất hiện trong tay hắn, phảng phất thanh kiếm này vẫn luôn đang đợi hắn trở về. Thạch Hạo nhìn chăm chú trong tay Hiên Viên kiếm, cảm thụ được nó truyền đến khí tức cổ lão, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ kích động. Hắn hít sâu một hơi, dựa theo trong trí nhớ Hiên Viên kiếm quyết, chậm rãi vung vẩy lên kiếm trong tay. Theo động tác của hắn, Hiên Viên kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung, mỗi một lần huy động đều nương theo lấy kiếm khí khuấy động. Thạch Hạo trong miệng đọc lên kiếm quyết chiêu thức, Hiên Viên kiếm quyết, thức thứ nhất, Toái Sơn Sông. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn đống nhiên hơi vung tay bên trong Hiên Viên kiếm, chói mắt kiếm khí tựa như tia chớp bắn ra. Đạo kiếm khí này giống như lôi đình bạc quân, những nơi đi qua, cao trăm trượng sơn nhạc trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, đá vụn như mưa rơi văng khắp nơi ra. Mà đầu kia nguyên bản bình tĩnh chạy xuôi trường hạ, cũng tại đạo kiếm khí này trùng kích vào, bị ngạnh sinh sinh chém đứt thành hai nửa, nước sông sôi trào mãnh liệt, tạo thành một đạo tráng quan thác nước. Thạch Hạo trong lòng dâng lên một cỗ phong khoáng chi tình, hắn tiếp tục vũ động trong tay Hiên Viên kiếm, trong miệng thì thầm, thức thứ hai, phá thương cùng. Động tác của hắn càng phát ra lăng lệ, trong tay Hiên Viên kiếm vẽ ra trên không trung một đạo lại một đạo kiếm ảnh. Đột nhiên, hắn đột nhiên đem kiếm chạm hướng trời cao, trong chốc lát, một đạo kiếm khí khổng lồ như cự long đằng không mà lên, bay thẳng hướng cái kia vô tận bầu trời. Chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, bầu trời phảng phất bị đạo kiếm khí này vỡ ra một đạo khe nứt to lớn, lộ ra cái kia thâm thúy hư không. Nhưng mà, thế giới chi lực tựa hồ đang giờ khắc này bị chọc giận, nó nhanh chóng phun trào đứng lên, muốn chữa trị đạo vết nứt này. Nhưng Thạch Hạo kiếm khí thực sự quá mức cường đại, mặc dù vết nứt ở thế giới chi lực tác dụng dưới chậm rãi khép lại, nhưng này đạo giữ tợn vết thương y nguyên có thể thấy rõ ràng. Thạch Hạo trên khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, thức thứ ba, càn khôn bổ. Theo hắn gầm thét, hắn đem Hiên Viên kiếm hung hăng cắm vào mặt đất. Trong chốc lát, trên mặt đất hiện ra một cái cự đại ngũ hành bắt quái trận, trong trận quang mang lưu chuyển, một cỗ năng lượng kinh khủng giống như là núi lửa phun trào bay thẳng cửu tiêu. Thạch Hạo hai tay nắm ở chuôi kiếm, đồng nhiên đem Hiên Viên kiếm nâng quá đỉnh đầu, sau đó dùng tận lực khí toàn thân, hung hăng chém về phía trước người thấy đồ vật. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy, một đạo cường đại kiếm khí màu vàng giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, mang theo vô tận uy thế cùng năng lượng, trực tiếp phóng tới Thạch Hạo. Đạo kiếm khí này giống như chớp giật cấp tốc, trong chớp mắt liền tại Thạch Hạo trước mặt chém ra một đầu dài đến vạn mét to lớn hồng câu. Cái này hồng câu vết cắt dị thường chớp nhãn, tựa như bị cấp cao nhất công tượng tạo hình tỉ mỉ mà thành, nó công nghệ chi tinh xảo, làm người ta nhìn mà than thở. Đây quả thực là quỷ phụ thần công chi tác, để cho người ta không khỏi đối với đạo kiếm khí này uy lực cảm thấy kính sợ. Nhưng mà, Thạch Hạo cũng không dừng lại động tác của hắn, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, chạm nhật thắng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hai đạo càng kinh người hơn kiếm khí từ trong tay hắn hiên viên kiếm bên trong bắn ra. Cái này hai đạo kiếm khí như là hai vòng chói mắt thái dương, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, chuẩn xác không sai lầm chạm tại mặt khác hai tòa trên sơn nhạc. Trong chốc lát, chỉ nghe một trận tiếng vang kinh thiên động địa, cái kia hai tòa sơn nhạc tại cái này hai đạo kiếm khí oanh kích bên dưới, như là yếu ớt đậu hũ bình thường, trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát. Núi đá vang khắp nơi, khói bụi cuồn cuộn, toàn bộ tràng diện cực kỳ chấn động. Ngay sau đó, Thạch Hạo trong miệng lần nữa hô to, tối trung thức, mình vì mọi người. Hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay hiên viên kiếm, tay trái hai ngón kép lại, như là kiếm bình thường chống đỡ tại trên thân kiếm. Ngay trong nháy mắt này, toàn thân hắn lực lượng giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, bàng bạc hoàng đạo long khí tại quanh người hắn quấy động, phảng phất hắn đã hóa thân thành một đầu uy nghiêm thần long. Theo Thạch Hạo đem hiên viên kiếm nâng quá đỉnh đầu, trên bầu trời lập tức vang lên một trận đinh thai nhức óc tiếng sấm. Sấm sét vang dội ở giữa, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chô rung chuyển. Mà Thạch Hạo trong tay hiên viên kiếm càng là quang mang đại thịnh, kiếm khí bén nhọn kia giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh. Cuối cùng, Thạch Hạo hai con ngươi đột nhiên tách ra kim quang chói mắt, hắn vũ động hiên viên kiếm, như là một tôn chiến thần giáng lâm thế gian. Hắn không chút do dự chém ra một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí, đạo kiếm khí này như là một đầu gào thét cự long, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng thẳng đến phương viên trăm dặm hết thảy sự vật quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, vô luận là sơn nhạc, dòng sông hay là cây cối, đều tại đạo kiếm khí này trùng kích vào trong nháy mắt hóa thành cho bụi, biến mất vô tung vô ảnh. Một kích này uy lực, quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhanh, kiếm khí tiêu tán, Thạch Hạo đứng tại bằng phẳng trên mặt đất, trong tay hiên viên kiếm phát ra trận trận kiếm minh, một trận gió nhẹ thổi qua, phất lên Thạch Hạo cái trán mấy sợi sợi tóc. Theo hiên viên kiếm quyết thi triển, Thạch Hạo tự thân tu vi lần nữa đạt được đột phá, vượt qua thánh nhân cảnh đại viên mãn, đi tới thánh vương cảnh sơ kỳ. Hô, hiên viên kiếm quyết, quả thật thần kỳ, lại có thể trợ giúp ta hấp thu tín ngưỡng lực, tiến một bước đột phá bản thân đạt tới thánh vương cảnh. Thạch Hạo nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng nhỉ non nói: "Thạch Hạo, giao ra nhân hoàng ấn, ta hiên viên thần hy có lẽ có thể cho ngươi một thông khoái." Ngay tại Thạch Hạo xem hiên viên kiếm quyết thời điểm, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, sau đó, chính là ngũ hành độn thuật hình thành các loại yêu thú hư ảnh, trực tiếp công hướng Thạch Hạo. Phát giác được nguy hiểm, Thạch Hạo đột nhiên ngẩng đầu, tay cầm hiên viên kiếm thi triển hoàng cổ kiếm quyết, chém ra vài đạo kiếm khí, đem ngũ hành độn thuật cho phá giải mất rồi. Cái gì? Hiên viên các tu sĩ vừa chạy đến, liền gặp được Thạch Hạo dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn vô hình độn thuật cho phá vỡ một màn. Hiên viên thần hy đứng tại hiên viên các tu sĩ phía trước, chắp hai tay sau lưng một mặt tham lam nhìn xem Thạch Hạo trong tay hai kiện vật phẩm. Một kiện chính là hiên viên kiếm, một món khác chính là Thạch Hạo trong tay lần nữa phát ra quang mang nhân hoàng ấn. Thạch Hạo, đưa ngươi trong tay hiên viên kiếm cùng nhân hoàng ấn giao ra, ta có thể bảo vệ ngươi không chết. Hiên viên thần hy vẫn như cũng là cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới Thạch Hạo, hoàn toàn không có đem Thạch Hạo nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy một màn này, Thạch Hạo khắp khuôn mặt là khinh thường, tại tập được hiên viên kiếm quyết sau, trong tay hiên viên kiếm thi triển ra càng phát thuận buồm xuôi gió. Hắn hiện tại không chỉ có tu vi đột phá, còn tập được hiên viên kiếm quyết, thực lực bản thân đạt được tăng lên trên diện rộng, hắn cũng bắt đầu có chút tung bay, cảm thấy mình lại đi. Thử, có bản lĩnh, ngươi thì tới lấy nha. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy khinh thường, sau đó tay cầm hiên viên kiếm bắt đầu thi triển hiên viên kiếm quyết. Nhưng lại tại lúc này, hắn thật vất vả tu thành hiên viên kiếm quyết, thế mà ở thời điểm này không có cách nào vận dụng đi ra. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn trong tay hiên viên kiếm, không rõ chính mình vì sao không có khả năng thi triển ra hiên viên kiếm quyết. Đứng trên hư không phương hiên viên thần hy gặp Thạch Hạo bảy nửa ngày tư thế, đều không có thi triển ra kiếm quyết đến, trên mặt lộ ra có chút hoang mang. Nhưng hoang mang về hoang mang, hiên viên thần hy trực tiếp đưa tay hấp vũ trưởng tâm lôi, lập tức giang hai tay ra, phóng xuất ra một đạo to lớn tia lôi, trực tiếp bổ về phía Thạch Hạo. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Thạch Hạo lập tức liền gấp, tại sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời khắc, hắn rốt cục thành công chém ra hiên viên kiếm khí, thi triển ra thức thứ nhất, Toái Sơn Sông. Chương 1123 Lăng Nguyên Thạch Hạo VS Hiên Viên Thế Gia. Chương 1123 Lăng Nguyên Thạch Hạo VS Hiên Viên Thế Gia. Phanh, theo một tiếng kinh thiên nổ lớn truyền đến, Thạch Hạo chém ra kiếm khí đánh vào hiên viên thần hy thi triển ra trưởng tâm lôi phía trên, trong nháy mắt liền phát sinh tiếng vang kinh thiên động địa. Mà đứng ở phía dưới Thạch Hạo bởi vì né tránh không kịp, mà bị cường đại khí lãng thổi đến lùi lại ra ngoài thật xa, mới miễn cưỡng ngừng lại. Hắn vừa dừng lại, quay đầu liền gặp được hiên viên thần hy mệnh lệnh hiên viên các tu sĩ điều chỉnh trận hình, thi triển ra ngũ hành bắt quái trận, thi triển ra ngũ linh thần uy, công hướng Thạch Hạo. Gặp bắn tới ngũ thải ban lan chùm sáng uy lực đạt tới hỗn độn đạo tôn cấp bậc, Thạch Hạo lập tức bị giật nảy mình, tay cầm hiên viên kiếm chém ra thức thứ hai, phá thương cùng. Phanh, theo kiếm khí cùng ngũ linh thần uy chạm vào nhau, một cỗ cường đại khí lãng trong nháy mắt quét sạch bốn phía, đem Thạch Hạo cho trùng kích bay rất ra ngoài. Tại cao cao trên bầu trời, một đạo người mặc trắng loan y phục, tay cầm hậu nghệ cùng, trên mặt mang theo mặt nạ thân ảnh tựa như tiên nhân giống như đứng sừng sững lấy. Hắn có chút túi đầu, nhìn xuống phía dưới Thạch Hạo, nhẹ nhàng lắc đầu, phản phất đối với Thạch Hạo hành vi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chỉ nghe hắn dùng một loại mang theo tiết hận ngữ khí nói ra, thật sự là ngu xuẩn à, cái này hiên viên kiếm quyết cũng không phải cái gì hảo kiếm quyết. Coi người muốn dùng nó đi tổn thương người khác lúc, hiên viên kiếm quyết liền sẽ như bị phong ấn một dạng, căn bản là không có cách thi triển đi ra. Hắn dừng một chút, nói tiếp, chỉ có tại đối mặt chân chính địch nhân, hoặc là thân hãm nguy cơ sinh tử thời khắc, cái này hiên viên kiếm quyết mới có thể bị kích phát ra đến. Nói đi, trên không Mạc Lăng Nguyên cẩn thận quan sát một chút Thạch Hạo ngay tại thi triển Hiên Viên Kiếm Quyết, tựa hồ đối với uy lực của nó cùng đặc điểm rõ như lòng bàn tay. Đúng lúc này, Thạch Hạo vừa mới bị đánh bay ra ngoài, còn chưa đứng vững gót chân, Hiên Viên Thần Hy liền không chút do dự triệu hoán ra Hiên Viên Thần Kiếm. Chỉ gặp cái kia Hiên Viên Thần Kiếm lóe ra hào quang chói sáng, như là một đầu gào thét cự long, một đường công kích mà đến, trực tiếp phóng tới Thạch Hạo. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Thạch Hạo không dám chậm trễ chút nào, hắn chăm chú cắn chặt hàm răng, dùng hết lực khí toàn thân giơ lên trong tay Hiên Viên Kiếm, ý đồ ngăn cản được Hiên Viên Thần Hy lôi đỉnh này vạn quân một kích. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, hai thanh Hiên Viên Kiếm trên không trung giao hội, phát ra một trận thanh thúy tiếng va đập. Thạch Hạo mặc dù thành công ngăn trở Hiên Viên Thần Hy công kích, nhưng hắn cánh tay cũng bị chấn động đến run lên, kém chút liền cầm không được trong tay Hiên Viên Kiếm. Nhưng mà, Thạch Hạo cũng không có bị một kích này hù ngã, hắn cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái, thi triển ra Đại Khai Đại Hợp Thiên Hoàng Kiếm Quyết. Trong chốc lát, mấy đạo kiếm khí bén nhọn tựa như tia chớp bắn ra, mang theo vô địch uy thế, hung hăng chém về phía Hiên Viên Thần Hy. Hiên Viên Thần Hy thấy thế, vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là có mấy đạo kiếm khí sượt qua người, tại trên y phục của hắn lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết thương. Nhân Hoàng Cựu Cực Kiếm. Hiên Viên Thần Hy gầm nhẹ một tiếng, hội tụ kiếm khí phóng xuất ra 9 đạo kiếm quang, trực tiếp bay vụt hướng Thạch Hạo. Thấy vậy một màn, Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng giận dữ hét, nhất lực phá vật pháp. Phanh, theo Thạch Hạo vung ra một quyền, Hiên Viên Thần Hy Nhân Hoàng Cựu Cực Kiếm trong nháy mắt bị chấn át, hóa thành kiếm khí tiêu tán. Thừa dịp một cơ hội này, Thạch Hạo thi triển Nhân Hoàng đi ra khỏi hiện tại Hiên Viên Thần Hy trước mặt, giơ lên Hiên Viên kiếm chém về phía Hiên Viên Thần Hy lồng ngực. Hiên Viên Thần Hy thấy thế, đột nhiên giơ lên Hiên Viên Thần Kiếm, một thanh liền đem Thạch Hạo Hiên Viên kiếm cho ngăn cản xuống tới. Hắn đột nhiên giơ chân lên, một cước liền đem Thạch Hạo đá băng, đứng dậy hội tụ trưởng tâm lôi, trực tiếp đánh phía Thạch Hạo. Quân Lâm Thiên Hạ. Thạch Hạo thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra Quân Lâm Thiên Hạ, cũng đưa tay bấn, phía sau hiện hiện bảo thuật đồ đằng, Huyền Vũ bảo thuật. Oanh một tiếng, Thạch Hạo phía sau đồ đằng bên trong bay ra ngoài một đầu Huyền Vũ hư ảnh, trực tiếp phóng tới Hiên Viên Thần Hy thi triển ra trưởng tâm lôi. Tại Huyền Vũ bảo thuật hư ảnh chống cự trưởng tâm lôi thời điểm, Hiên Viên Thần Hy quay đầu nhìn về phía Hiên Viên các tu sĩ, la lớn, động thủ a. Đạt được đế tử đại nhân mệnh lệnh, Hiên Viên các tu sĩ vội vàng đứng vững, bày ra ngũ hành bắt quái trận, hội tụ ngũ hành độn thuật chi lực, thi triển ra ngũ linh thần uy. Hưu, chỉ gặp một đạo chùm sáng năm màu bắn ra, trực tiếp công hướng cắn răng thi triển Huyền Vũ bảo thuật Thạch Hạo. Nguy rồi. Thạch Hạo túi đầu nhìn thấy ngũ linh thần uy sắp trúng mục tiêu chính mình, trong lòng một trận hoảng sợ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một mũi tên lặng yên bay tới, một thanh liền đem ngũ linh thần uy đâm xuyên, cũng mang theo hành tạo thiên quân chi thế phá vỡ Hiên Viên các tu sĩ công kích, trực tiếp đánh chết hai tên Hiên Viên tu sĩ. Nhìn thấy cái này quen thuộc mũi tên, Hiên Viên Thần Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng giận dữ hét, lại là ngươi đến hỏng chuyện tốt của ta, có gan ngươi liền đi ra. Bá một tiếng, Mạc Lăng Nguyên thật đúng là xuất hiện, bất quá xuất hiện ở Hiên Viên Thần Hy trước mặt. Mạc Lăng Nguyên cười lạnh nhìn về phía Hiên Viên Thần Hy, nói ra, ta tới, ngươi chẳng phải nổ sao? Nói đi, Mạc Lăng Nguyên giơ lên nằm đấm, hội tụ vũ tượng diễn trời quyết, thi triển trăm ngàn tỷ cự lực, một quyền đánh phía Hiên Viên Thần Hy. Cái gì? Hiên Viên Thần Hy gặp Mạc Lăng Nguyên xuất thủ chính là đại sát chiêu, nội tâm bị sợ hãi trố lấp đầy, con ngươi cũng không khỏi tự chủ rụt lại một hồi run rẩy. Ngay tại Hiên Viên Thần Hy coi là muốn mất mạng thời điểm, nó lồng ngực đeo trang sức lóe ra một đạo quang mang, tạo thành một đạo lồng năng lượng, khả năng số lượng che đậy nội bộ, còn có thần thoại cường giảm một cỗ uy áp. Phí một tiếng, Mạc Lăng Nguyên nắm đấm đập vào Hiên Viên Thần Hy trước mặt lồng năng lượng bên trên, cả người trực tiếp bị lồng năng lượng cho chấn bay rất ra ngoài, liền ngay cả mặt nạ trên mặt cũng tại thời khắc này rớt xuống. Thạch Hạo vừa thông thả lại sức, quay đầu vừa mới bắt gặp Mạc Lăng Nguyên dung mạo mặt bên, sau đó liền ngạc nhiên hô, "Mạc ca ca." Nghe được Thạch Hạo đối với mình xưng hô, Mạc Lăng Nguyên hơi sững sờ, sau đó đưa tay sờ một cái gương mặt, phát hiện mặt nạ mất rồi. Rơi vào đường cùng, Mạc Lăng Nguyên túi đầu bật cười, ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Hạo, nói ra, "Đã lâu không gặp, Thạch Hạo." Đang cùng Thạch Hạo chào hỏi trong lúc đó, Mạc Lăng Nguyên đột nhiên giơ lên trong tay hậu nghệ cùng, dây kéo hội tụ mũi tên, một tiễn bắn về phía Hiên Viên Thần Hy. Nhìn thấy bay tới mũi tên, Hiên Viên Thần Hy theo bản năng giơ hai tay lên giao nhau đón đỡ trước người, nhưng hắn quên trước người còn có lồng năng lượng bảo hộ. Chỉ nghe bịch một tiếng trầm đục, Mạc Lăng Nguyên bắn ra hậu nghệ mũi tên đánh vào Hiên Viên Thần Hy lồng năng lượng phía trên, trực tiếp hóa thành hạt linh khí biến mất không thấy gì nữa. Thấy mình cũng không có bị mũi tên trúng mục tiêu, Hiên Viên Thần Hy có chút nghĩ mà sợ hít sâu một hơi. Hắn nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, thấp giọng giận dữ hét, "Ngươi ra hỏa này, thế mà năm lần bảy lượt hỏng chuyện tốt của ta, ngươi là muốn chết sao? Ta thế nhưng là Hiên Viên thế gia đệ tử, thì tính sao?" Mạc Lăng Nguyên cũng không muốn nghe Hiên Viên Thần Hy bức lại, giơ lên hậu nghệ cung lần nữa dây kéo, hội tụ mũi tên, cũng mở ra thượng cổ trùng đồng, phóng thích lực lượng hủy diệt bám vào ở bên trên. Hưu, Mạc Lăng Nguyên buông ra hậu nghệ cung dây, cái kia bám vào lực lượng hủy diệt mũi tên liền bay ra, trực tiếp bắn về phía Hiên Viên Thần Hy trước mặt. Phình một tiếng vang, Hiên Viên Thần Hy lồng năng lượng trực tiếp bị Mạc Lăng Nguyên hủy diệt mũi tên trúng mục tiêu, cũng vỡ vụn ra, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung mở dạng. Làm sao có thể, đây chính là phụ thân ta đưa cho ta hộ thân pháp bảo. Gặp hộ thân pháp bảo bị Mạc Lăng Nguyên đánh vỡ ra, Hiên Viên Thần Hy khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Hắn không chút do dự giơ lên Hiên Viên Thần Kiếm, thừa dịp lồng năng lượng còn không có vỡ vụn, quay người xông vào đến Hiên Viên tu sĩ đám người trong đống, không dám đi ra. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, nói ra, "Hừ, không có can đảm ra hỏa, hộ thân pháp bảo hư hao liền dọa đến cùng cái cháu trai giống như." Thạch Hạo đứng tại cách đó không xa, đem đây hết thảy đều xem ở đáy mắt, nhịn không được nói ra, "Thật không hổ là Mạc ca ca à, liền xem như sử dụng không thuần thục cung tiễn, cũng có thể đánh người khác chạy trối chết." Vừa dứt lời, Thạch Hạo trong tay Nhân Hoàng ấn quang mang đại tác, tránh thoát mất rồi Thạch Hạo trói buộc, lơ lửng giữa không trung, phóng xuất ra một vệt kim quang, chiếu rọi tại Thạch Hạo cùng Mạc Lăng Nguyên trên thân. Bị quang mang chiếu rọi, Mạc Lăng Nguyên thân thể khẽ run lên, phản phất bị một cỗ cường đại lực lượng trấn nhiếp, tư duy của hắn trong nháy mắt trở nên hơi chậm một chút chậm. Nhưng mà, vẻn vẹn trong nháy mắt kinh ngạc đằng sau, hắn cấp tốc lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, ánh mắt rơi thẳng vào cái kia tản ra rượu nhãn quang mang Nhân Hoàng ấn bên trên. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú Nhân Hoàng ấn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, có kinh ngạc, có kính sợ, còn có chút ít bất đắc dĩ. Hắn tựa hồ đang cùng Nhân Hoàng ấn tiến hành một trận y mắng giao lưu, mà cuối cùng, hắn lựa chọn từ bỏ chống lại, lặng lặng mặc cho người ta Hoàng ấn đem hắn đặt vào trong đó. Đúng lúc này, một bên Hiên Viên Thần Hy chú ý tới một màn này, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Mắt thấy Thạch Hạo cùng Mạc Lăng Nguyên sắp đào thoát, Hiên Viên Thần Hy trong lòng không cam lòng giống như thủy triều xông lên đầu, hắn giận không kềm được mà đối với chúng quanh Hiên Viên các tu sĩ hô, "Không tốt, bọn hắn muốn chạy trốn, mau ra tay." Nghe được Hiên Viên Thần Hy mệnh lệnh, Hiên Viên các tu sĩ lập tức hành động. Bọn hắn cấp tốc một lần nữa bày ra ngũ hành bắt quái trấn, đem 20 vị trí tôn cảnh tu sĩ lực lượng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại hợp lực. Cùng lúc đó, bọn hắn cùng nhau thi triển ra ngũ hành bộ thuật, năm loại nguyên tố chi lực đan vào lẫn nhau, trên không trung ngưng kết thành một đạo ngũ linh thần uy, như là một viên lưu tinh đang tiêu đốt bình thường, trực tiếp hướng phía Nhân Hoàng ấn oanh kích mà đi. Nhưng mà, ngay tại ngũ linh thần uy sắp người trong số mệnh hoàng ấn một sát na, Nhân Hoàng ấn đột nhiên phóng xuất ra một đạo hào quang sáng chói, đạo tia sáng này tựa như tia chớp, bằng tốc độ kinh người đón nhận ngũ linh thần uy. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ngũ linh thần uy tại quang mang và chạm bên dưới trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán ra. Nhân Hoàng ấn tại đánh tan ngũ linh thần uy sau, cũng không có mảy may dừng lại, nó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai quanh người, vỡ ra một đạo vết nước màu vàng, sau đó giống như là một tia chớp mau chóng bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Đáng giận a, tới tay con vịt lại bay. Hiên Viên Thần Hy thấy thế, tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà nhìn xem Nhân Hoàng ấn biến mất phương hướng, phẫn hận trong lòng khó mà nói nên lời. Lần này, hắn đã không cách nào tiếp tục truy tung Thạch Hạo, chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy ảo não cùng không cam lòng, mặt lạnh lấy quay người rời đi, trở về Hiên Viên thế gia. Nhưng mà, Hiên Viên Thần Hy không biết là, Nhân Hoàng ấn sở dĩ liên đối Mạc Lăng Nguyên cùng một chỗ mang đi, nhưng thật ra là muốn cứu Hiên Viên Thần Hy một đoàn người một mạng. Nếu không phải Mạc Lăng Nguyên đáp ứng buông tha Thần Hy bọn người, nói không chừng Mạc Lăng Nguyên đã sớm đại khai sát giới, thi triển ra tạo hóa ngàn vạn, đem tất cả Hiên Viên tu sĩ toàn bộ đánh giết hầu như không còn. Đang cầu xin tình hình ở giữa, Nhân Hoàng ấn vẫn không quên cho Mạc Lăng Nguyên chỗ tốt, mà chỗ tốt chính là Mạc Lăng Nguyên có thể đi theo Thạch Hạo cùng một chỗ tiến vào thần đế trong truyền thừa bộ, đạt được cơ duyên. Mạc Lăng Nguyên chính là biết có chỗ tốt cầm, lúc này mới lựa chọn đáp ứng buông tha Thần Hy một đoàn người một ngựa. Chương 1124 lĩnh vực cấm kỵ, Tinh Nguyên Tiên Đảo. Chương 1124 lĩnh vực cấm kỵ, Tinh Nguyên Tiên Đảo. Tại Nhất Trọng Thiên Tinh cháy vực bên trong, có một mảnh được xưng là quần tinh khu địa phương. Tại mảnh khu vực này trên không, đột nhiên không có dấu hiệu nào vỡ ra một đạo khe nước to lớn. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên cùng Thạch Hạo thân ảnh của hai người như là sao băng từ trong cái khe phi nhanh mà ra, phản phất là bị một loại nào đó lực lượng cường đại bắn ra đến bình thường. Theo bọn hắn cùng nhau xuất hiện, còn có viên kia tản ra thần bí quang mang Nhân Hoàng ấn. Mạc Lăng Nguyên ở giữa không trung lấy một loại xoắn ốc thức tư thái xoay tròn cấp tốc lấy, hắn xảo diệu vận dụng thân thể xoay tròn đến tan mất cỗ này lực trùng kích cường đại, cuối cùng thành công vững vàng rơi xuống đất. Mà Thạch Hạo thì cho thấy hắn thánh vương cảnh giới cường đại tu vi, hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ linh lực khổng lồ, như là mãnh liệt ba đảo bình thường, đem lực trùng kích kia ngạnh sinh sinh xa lánh ra. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp hoàn mỹ rơi xuống đất thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ gặp viên kia Nhân Hoàng ấn tựa hồ giống như là như mọc ra mắt, bất thiên bất ỷ trực hướng phía Thạch Hạo đầu đập tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Thạch Hạo đầu liền giống bị trọng truy hung hăng gõ một cái, hắn nguyên bản còn muốn bày một cái anh tuấn tư thế đến biểu hiện ra phong thái của mình, kết quả lại bị bất thình lình một kích đánh cho chật vật không chịu nổi. Ai nha? Thạch Hạo phát ra một tiếng kêu thảm, cả người giống như diều đứt dây một dạng thẳng tắp rơi về phía mặt đất. Thân thể của hắn cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, phát ra phanh một tiếng vang trầm, dơ lên một mảnh bụi đất. Thật vất vả từ dưới đất dãy rủa lấy bò dậy Thạch Hạo, một bên phi phi phun trong miệng có bẩn, một bên lung lay có chút choáng váng đầu. Chờ hắn rốt cục tỉnh táo lại, ngắm nhìn một phía, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ khó hiểu, tự lẩm bẩm, nơi này đến cùng là địa phương nào a? Một bên Mạc Lăng Nguyên thấy thế, bất đắc dĩ nhún vai, biểu thị chính mình cũng đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Liên tại bọn hắn vừa muốn lúc rời đi, trên trời đột nhiên xuất hiện mấy cái thế lực phi hành linh chu cùng yêu thú tọa kỵ. Những thế lực này, không có chỗ nào mà không phải là cấp chí tôn khác tồn tại, bọn chúng giống như trong bầu trời đêm sao dày đặc giống như sáng chói lóa mắt. Trong đó tuyệt đại đa số thế lực đều lựa chọn phụ thuộc vào bất hủ thế lực dưới cánh chim, dựa vào nó che chở cũng vì hiệu lực, mà còn lại một phần nhỏ thế lực thì bằng vào thực lực bản thân, độc lập phát triển, giống như cứng cỏi cỏ dại, ở trong mưa gió ương ngạnh sinh trưởng. Đúng lúc này, một chiếc linh chu chậm rãi lái tới, dừng sát ở bên bờ. Trên linh chu chí tôn trong thế lực, một vị hạc phát đồng nhan lão giả cất bước mà ra. Hắn đứng tại chỗ cao, quan sát phía dưới Mạc Lăng Nguyên cùng Thạch Hạo, mặt không thay đổi mở miệng nói, "Cho ăn, phía dưới cái kia hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi là đến từ thế lực nào? Báo lên các ngươi dòng họ." Thạch Hạo nghe được lão giả lời nói lớn lối như thế ngữ, trong lòng lập tức dấy lên một đoàn lửa giận. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, không sợ hãi chút nào chỉ vào lão giả, nổi giận nói, "Cho ăn, ta đến từ thế lực nào có liên quan gì tới ngươi?" Người lão gia hỏa này, khẩu khí cũng không nhỏ. Lão giả thấy thế, sắc mặt có chút trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, nếu là không báo lên các ngươi thế lực sau lưng, vậy bọn ta cũng chỉ đành đem bọn ngươi hai người khu trục ra nơi đây. Thạch Hạo nghe chút, lửa giận trong lòng càng thịnh vượng, hai tay của hắn ôm ngực, mặt mũi tràn đầy khinh thường trừng mắt lão giả, không chút nào yếu thế đáp lại nói, tiểu gia ta hôm nay liền lệnh không đi, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Làm càn. Đương theo lấy tiếng giống giận này, lão giả quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại vô địch khí thế, cỗ khí thế này như là kinh đảo hải lãng bình thường, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng về Thạch Hạo cùng Mạc Lăng Nguyên quét sạch mà đi. Thạch Hạo hiển nhiên không ngờ rằng lão giả lại đột nhiên xuất thủ, mà lại vừa ra tay đã là như thế uy áp kinh khủng. Hắn căn bản không kịp trốn tránh, trong nháy mắt liền bị cỗ uy áp này bao phủ trong đó. Tại cỗ này uy áp mạnh mẽ áp bắt dưới, Thạch Hạo chỉ cảm thấy chính mình phảng phất lưng đeo một tòa núi cao bình thường nặng nề, hai chân không tự chủ được như nhũn ra, cuối cùng bịch một tiếng, quỳ một chân trên đất. Sắc mặt của hắn cũng bởi vì cỗ uy áp này mà đỏ bừng lên, trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cùng Thạch Hạo so sánh, Mạc Lăng Nguyên biểu hiện thì phải bình tĩnh rất nhiều. Hắn từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, tùy ý cỗ uy áp kia như cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cỗ này đối với Thạch Hạo tới nói giống như Thái Sơn áp loan giống như uy áp, đối với Mạc Lăng Nguyên tới nói lại tựa hồ như hoàn toàn không có tác dụng. Hắn tựa như một tòa không thể phá vỡ giống như núi cao, vững vàng đứng ở nguyên địa, thậm chí liền thân hình đều không có mảy may lắc lư. Không chỉ có như vậy, Mạc Lăng Nguyên trên khuôn mặt còn lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, phản phất cỗ uy áp này với hắn mà nói bất quá là một trận gió nhẹ thổi qua thôi. Ân. Tiểu bối này lão giả thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho là chính mình uy áp đủ để cho hai cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng Mạc Lăng Nguyên vậy mà như thế thoải mái mà liền chặn lại công kích của mình. Cho ta phá. Thạch Hạo tại tiếp nhận mãnh liệt như vậy uy áp sau, thế mà trực tiếp nguyên địa đột phá, từ Thánh Vương cảnh sơ kỳ trực tiếp tấn cấp đến Thánh Vương cảnh trung kỳ. Cái gì? Lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xem Thạch Hạo, hắn hoàn toàn không có dự liệu được Thạch Hạo vậy mà lại vào lúc này đột nhiên bộc phát đột phá khí tức. Cỗ này khí tức cường đại như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, trong nháy mắt đem hắn xông đến lui về phía sau. Hai chân của hắn trên mặt đất lảo đảo mấy lần, cuối cùng vẫn không thể ổn định thân hình, liên tiếp lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng ngừng lại. Cùng lúc đó, đứng ở một bên Mạc Lăng Nguyên cũng bị biến cố bất thình lình hấp dẫn lực chú ý, hắn không tự chủ được quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Hắn không khỏi tự lẩm bẩm, "Ân, thật không hổ là người ứng kiếp, tăng cao tu vi liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, thật sự là quá lợi hại." Đám người chung quanh cũng bị một màn này rung động đến, bọn hắn châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ đây là phương nào thế lực tiểu bối a? Thiên phú vậy mà như thế nguy tiên, tuy tiện liền có thể đột phá cảnh giới tu vi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn dáng vẻ của hắn, chắc hẳn đã sơ bộ bước vào lĩnh vực cấm kỵ đi. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục thời khắc, trong đám người đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa vang. Chỉ gặp một tên cưỡi phi mã tu sĩ như tật phong giống như chạy nhanh đến, tay hắn nắm trường thương, uy phong lấm lấm đáp xuống đất trên mặt. Tên tu sĩ này quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khiêu khích dáng tươi cười, sau đó đưa tay ngoắc ngón tay, cất cao giọng nói, "Tiểu tử, có hứng thú hay không đến một trận đọ sức a?" Thạch Hạo nghe vậy, hai mắt có chút nheo lại, hắn cảm nhận được đối phương địch ý cùng khiêu khích. Song quyền của hắn không tự giác nắm chặt đứng lên, phát ra lốt bốp giòn vàng, phản phất là tại đáp lại đối phương khiêu chiến. Nhưng mà, trên mặt của hắn nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói ra, "Tốt." Gặp Thạch Hạo đáp ứng, tuổi trẻ trường thương tu sĩ từ phi mã phía trên nhảy xuống, bày ra chiến đấu thức mở đầu, phóng xuất ra thánh hoàng cảnh giới tu vi, băng lãnh nói, "Xin chỉ giáo." Trường thương tu sĩ lời mới vừa nói ra không bao lâu, Thạch Hạo trong hai con ngươi liền hội tụ ra ánh sáng màu lam, trực tiếp thi triển ra hồn thuật, U hồn ma quang. Hưu một tiếng, Thạch Hạo trong hai tròng mắt bắn ra một đạo màu u lam trùng sáng, trực tiếp công hướng trường thương tu sĩ. Trường thương tu sĩ thấy thế, đống nhiên một cái ngựa ra sau nhảy vọt tránh qua, tránh né Thạch Hạo U hồn ma quang, chuyển tay ném ra ngoài trường thương, trực tiếp công hướng Thạch Hạo. Thạch Hạo thấy thế, lựa chọn chặt đứt U hồn ma quang chuyển vận, chuyển tay triệu hồi ra hoang cổ thánh kích, chuyển tay chính là một cái cao gậy, đem trường thương đánh bay ra ngoài. Trường thương tu sĩ thả người nhảy lên bay đến trên không, một thanh liền đem bay tới trường thương nắm chặt, sau đó lộ ra mũi thương lao xuống hướng phía dưới hướng phía Thạch Hạo tấn công mạnh mà đi. Hoang cổ thánh ấn. Thấy vậy một màn, Thạch Hạo cũng không quen lấy hắn, giơ lên hoang cổ thánh kích đông nhiên một cái quét ngang, sử xuất hoang cổ thánh ấn. Chỉ gặp một đạo huyễn màu vàng quang trạm bay ra, trực tiếp công hướng trên không lao xuống mà đến trường thương tu sĩ. Nhìn ta thương quyết. Trường thương tu sĩ vũ động trường thương trong tay, phóng xuất ra trận trận quang mang, trực tiếp xông về phía Thạch Hạo hoang cổ thánh ấn. Song phương công kích lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ, phát sinh kịch liệt trùng kích chấn động, trường thương tu sĩ cùng Thạch Hạo hai người nhao nhao bị đánh lui ra ngoài xa vài trăm thước, mới miễn cưỡng dừng lại. Thiên hoang phá diệt chỉ. Bị đánh lui đi ra Thạch Hạo lên tay thi triển ra chính mình sở trường chỉ pháp, Thiên hoang phá diệt chỉ. Nó bầu trời cũng ở Thiên hoang phá diệt chỉ thi triển bên dưới biến thành màu đỏ vàng, Thạch Hạo phía sau cũng xuất hiện một đạo màu xích kim thân ảnh kia quanh chân lơ lửng giữa không trung, hai tay hiển lộ hai ngón sát nhập cùng một chỗ. Trời sập. Thạch Hạo quát lạnh lên tiếng, sau lưng nó màu xích kim thân ảnh giang hai tay ra, nó tay phải bỗng nhiên chỉ hướng bầu trời. Oanh, chỉ gặp màu xích kim bầu trời bị một cái màu xích kim đại thủ vỡ ra đến, chập chỉ thành kiếm bỗng nhiên phóng tới đối diện trường thương tu sĩ. Nhìn thấy một màn này, trường thương tu sĩ mặt mũi tràn đầy không dám tin, khiếp sợ nói ra, làm sao có thể, ngươi liên tục thi triển ra mấy cái thần thông, ngươi thế mà còn có linh lực. Linh lực của ta tồn trữ, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Thạch Hạo lãnh lệ cười một tiếng, đưa tay chỉ hướng phía dưới trường thương tu sĩ, trên đó trống không to lớn hai ngón đồng dạng rơi xuống, trực tiếp phóng tới trường thương tu sĩ. Trên không, phụ trách ngắm nhìn phi mã thế lực người dẫn đầu thấy mình hậu bối lâm vào nguy cơ, hắn vội vàng thúc đẩy phi mã phóng tới chiến trường, giơ lên chiến kích một thanh liền đem Thạch Hạo thi triển ra trời sập chỉ đánh vỡ. Thạch Hạo gặp có người đến đây ngăn lại, cũng là cắt đứt trời sập chỉ chuyển vận, sau lưng thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả bầu trời cũng ở thời điểm này khôi phục nguyên dạng. Chiến kích dẫn đầu gặp Thạch Hạo thu lực, cũng là vào tay ôm quyền hành lễ, nói ra, đa tạ hạ thủ lưu tình. Ai nha, không có việc gì không có việc gì, bất quá là luận bàn thôi, ta lại không có muốn làm hại ý của các ngươi. Thạch Hạo khoát tay áo, biểu thị đây đều là việc nhỏ. Không sai, đã có rất lớn trưởng thành. Mạc Lang Nguyên đang chiến đấu lúc bắt đầu, tìm cái cây nhỏ dựa vào, lặng lặng quan sát Thạch Hạo chiến đấu. Có thể nói, đã trải qua dài như vậy một đoạn thời gian luyện, Thạch Hạo kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm đều cực kỳ phong phú, kém cũng chính là một chút tài nguyên tu luyện cùng thời gian tu luyện tăng cao tu vi. Không giống trong nhà hắn lười biếng ngồi, trừ trong nhà tu luyện, cái gì cũng sẽ không, liền ngay cả xuất môn lịch luyện hoặc là làm nhiệm vụ đều không có. Với anh, ngay tại Mạc Lang Nguyên lợi bình Thạch Hạo thời điểm, bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, trên trời tức thì bị vỡ ra một vết nứt, sau đó, một tòa do đại lượng tinh thần dung hợp mà thành hòn đảo cứ như vậy xuất hiện ở chỗ này. Mau nhìn, Tinh Nguyên Tiên Đảo xuất hiện. Cơ hội tốt, chúng ta trước bất hủ thế lực bọn họ một bước tiến vào tiên đảo, thu hoạch cơ duyên. Chương 1125 tiên đảo. Trứng. Nuốt tinh cự thú chương 1125 tiên đảo. Trứng. Nuốt tinh cự thú ở đây chí tôn thế lực tất cả đều vô cùng kích động, quay đầu gọi sau lưng bọn hậu bối mau đi vào cái này Tinh Nguyên Tiên Đảo. Tinh Nguyên Tiên Đảo, tựa như một viên sáng chói minh châu, lặng lặng lơ lửng tại trong vũ trụ mênh mông. Tòa này hòn đảo thần bí, nội bộ ẩn chứa khổng lồ linh khí cùng thế giới chi lực, phản phất là một cái bảo tàng vô tận. Tại trong tiên đảo này, dự dục số lượng đông đảo bất tử dược, bọn chúng tản ra mùi thơm ngất ngây, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Những này bất tử dược có thể trực tiếp phục dụng luyện hóa, để cho người ta trong nháy mắt thu hoạch được lực lượng cường đại, có thì cần phải đi qua tỉ mỉ luyện chế, chế thành đan dược sau lại tiến hành ướt, hiệu quả càng là kinh người. Không chỉ có như vậy, trong tiên đảo còn ẩn giấu đi trong truyền thuyết tiên dược, những tiên dược này có được nghịch thiên công hiệu, nghe nói có thể làm cho người trưởng sinh bất lão, vũ hóa thành tiên. Ngoài ra, còn có các loại đặc thù tiên kim, bọn chúng tính chất cứng rắn, ẩn chứa vô tận linh lực, là rèn đúc pháp khí cùng pháp bảo tuyệt hảo vật liệu. Mà cái kia to lớn mỏ linh thạch cùng càng thêm hy hữu mỏ tiên tinh, càng làm cho vô số tu sĩ điên cuồng. Linh thạch cùng tiên tinh đều là tu sĩ tu luyện thiết yếu tài nguyên, bọn chúng có thể cung cấp liên tục không ngừng linh lực, gia tốc tu luyện tiến trình. Tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, linh thạch cùng tiên tinh đều là các tu sĩ tiến hành giao dịch hoặc đổi lấy bảo vật đặc thù tiền tài. Dạng này một cái tập bất tử dược, tiên dược, tiên kim, mỏ linh thạch cùng mỏ tiên tinh vào một thân địa phương, không thể nghi ngờ là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ thánh địa. Bởi vậy, khi chí tôn thế lực các tu sĩ dẫn đầu đến Tinh Nguyên Tiên Đảo lúc, bọn hắn tất cả đều không chút do dự quên mình phóng tới tiên đảo. Nhưng mà, làm bọn hắn không tưởng tượng được là, tiên đảo chung quanh lại bị một tầng năng lượng cường đại che đậy bao phủ. Cố năng lượng này che đậy như là giống như tường đồng vách sắt, đem tuyệt đại đa số tu sĩ đều vô tình bắn ra. Chỉ có những cái kia tu vi thấp, tuổi quá trẻ tu sĩ, bởi vì thực lực bản thân yếu kém, ngược lại thành công đột phá lồng năng lượng phong tỏa, tiến vào trong tiên đảo. Đáng giận a. Một chút tuổi khá lớn một chút các tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tức giận bất bình mà quát, cái này Tinh Nguyên Tiên Đảo cũng quá không công bằng, vậy mà chỉ tiếp thụ 200 tuổi trở xuống tu sĩ tiến vào. Chúng ta tân tân khổ khổ lại tới đây, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn những kia tuổi trẻ bọn hậu bối đi vào, thật sự là quá không cam tâm. Ngay tại tiên đảo này mở ra trong thời gian ngắn ngủi, ở vào nhất trọng thiên các đại bất hủ thế lực đều cấp tốc biết được tiên đảo xuất hiện tin tức. Bọn hắn không chút do dự điều động nhà mình 200 tuổi trở xuống bọn tiểu bối hỏa tốc chạy tới Tinh Nguyên Tiên Đảo, sợ bỏ lỡ cái này khó được cơ duyên. Không chỉ có như vậy, có chút thế lực thậm chí còn phái ra chuẩn đế cảnh giới lao giả toàn bộ hành trình hộ tống, lấy bảo đảm nhà mình tiểu bối an toàn. Thạch Hạo cùng Mạc Lăng Nguyên đứng tại cách đó không xa, mắt thấy một màn này. Bọn hắn đồng dạng đối với Tinh Nguyên trong tiên đảo bộ tràn ngập tò mò cùng khát vọng, cũng hy vọng có thể tiến vào bên trong thăm dò một phen, thuận tiện thu hoạch một chút chân quý cơ duyên. Mạc ca ca, chúng ta cũng nhanh đi. Thạch Hạo lòng nóng như lửa đốt, không kịp chờ đợi thuốc giục nói, nếu là lại lề mề xuống dưới, bên trong đồ tốt chỉ sợ đều muốn bị người khác cướp đi rồi. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên cũng không có giống Thạch Hạo xúc động như vậy. Hắn tỉnh táo nhìn thoáng qua Thạch Hạo, sau đó vừa cẩn thận quan sát một chút Tinh Nguyên tiên đảo, trên mặt lộ ra một tia nghiêm trọng. Thạch Hạo, ngươi đừng nội. Mạc Lăng Nguyên chậm rãi nói ra, tòa tiên đảo này nhìn có chút cổ quái, chúng ta không có khả năng vẹn vẹn vì cơ duyên liền không để ý tính mệnh xông đi vào. Ta cảm thấy trong này khả năng ẩn giấu đi một chút nguy hiểm, hay là cẩn thận thì tốt hơn. Nói đi, Mạc Lăng Nguyên liền mở ra hắn thượng cổ trung đồng, đưa ánh mắt về phía Tinh Nguyên tiên đảo. Này đôi con mắt thần bí phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại, nhìn rõ đến trong tiên đảo bộ tình huống thật. Có lẽ người khác còn nhìn không ra cái này tiên đảo có gì đó cổ quái, nhưng Mạc Lăng Nguyên thông qua thượng cổ trung đồng, trực tiếp nhìn thấu Tinh Nguyên tiên đảo bản chất. Tòa này to lớn Tinh Nguyên tiên đảo, xa xa nhìn lại, nó tựa như một tòa phiêu phù ở trong vũ trụ hòn đảo, nhưng trên thực tế, nó căn bản cũng không phải là một tòa phổ thông hòn đảo, mà là một cái cự đại không gì sánh được trứng. Quả trứng này mặt ngoài lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Mà tại cái này to lớn trong trứng, chính dựng dục một đầu tu vi cực kỳ cường đại quái vật to lớn. Con quái vật này chưa hoàn toàn ấp, nhưng chỉ vẹn vẹn theo nó tản ra khí tức liền có thể cảm nhận được nó khủng bố cùng cường đại. Đầu này còn tại thai nghén ở trong quái vật to lớn, tên là Nuốt Tinh Cự Thú, nó là giới biển sâu chỗ sinh tồn một loại cực kỳ hiếm thấy cự thú. loại cự thú này lấy thôn vệ thế giới làm thức ăn, chuyên môn công kích những cái kia xâm lấn bọn chúng lãnh địa kẻ xâm lược. Bởi vì trường kỳ thôn vệ các loại thế giới lực lượng, nuốt tinh cự thú khi sinh ra lúc, tự thân tu vi liền đã đạt đến cảnh giới chí tôn, đây là một cái làm cho người liễu lưỡi độ cao. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể của nó còn tự hành dựng dục ra một cái chỉ có chuẩn đế cường giả mới có thể nội thế giới. Bởi vậy, muốn đánh bại một đầu vừa đản sinh nuốt tinh cự thú, chí ít cần một tên chuẩn đế cảnh giới cường giả xuất thủ mới được. Nếu như tu vi thấp hơn chuẩn đế, như vậy gặp được nuốt tinh cự thú, sau cùng kết cục chỉ sợ chỉ có một cái, đó chính là biến thành khẩu phần của nó. Về phần thể nội thế giới, kỳ thật chính là tu sĩ đan điền trải qua đặc thù tu luyện cùng chuyển hóa mà hình thành. Nó là tu sĩ chứa đựng cùng vận dụng lực lượng nơi hạch tâm, cũng là tu sĩ thực lực trọng yếu thể hiện. Muốn để đan điền chuyển hóa làm thế giới, cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trong đó cần kinh nghiệm hai cái mấu chốt cảnh giới, đó chính là thánh nhân cảnh giới cùng cảnh giới chí tôn. Thánh nhân cảnh giới chính là rèn luyện thân thể mấu chốt giai đoạn. Tại trong cảnh giới này, người tu luyện cần không ngừng mà rèn luyện thân thể của mình, khiến cho trở nên càng thêm cường đại, đủ để tiếp nhận thể nội thế giới áp lực. Chỉ có nhục thân đủ cường đại, mới có thể gánh chịu lên mảnh kia rộng lớn vô ngần thế giới. Mà chí tôn cảnh giới thì là ngưng tụ pháp tắc trọng yếu giai đoạn. Tại trong cảnh giới này, người tu luyện cần đem các loại lực lượng pháp tắc hội tụ ở trong đan điền, khiến cho cùng đan điền dung hợp lẫn nhau, từ đó hình thành một cái hoàn chỉnh thể nội thế giới. Đề cập thể nội thế giới, Mạc Lăng Nguyên không khỏi túi đầu nội thị từ bản thân đan điền. Chỉ gặp hắn trong đan điền, bày biện ra một mảnh bao la vô ngần băng phẳng không gian, tựa như một mảnh rộng lớn đại lục. Mảnh không gian này bốn phía, lít nha lít nhít địa phân bố lấy vô số linh mạch, những linh mạch này như là đại địa mạch lạc bình thường, liên tục không ngừng chuyển vận lấy linh khí. Tại linh mạch trên không, một âm một dương hai đại tiên tiên chi hoàn như ẩn như hiện, bọn chúng đan vào lẫn nhau hô ứng, tản mát ra một loại thần bí mà khí tức cổ xưa. Mà tại cái này hai đại tiên tiên chi hoàn phía dưới, một đầu ba đảo mãnh liệt thần hải không ngừng mà vớt bên mở, cùng mở bên kia một tòa to lớn đạo đài xa xa tương đối. Trên đạo đài, khuynh chân ngồi một đạo to lớn thân ảnh, đó chính là Mạc Lăng Nguyên bản nhân. Lúc này nhỏ Mạc Lăng Nguyên, quanh thân bao quanh 3000 pháp tắc đại đạo, những pháp tắc này đại đạo như là giải lụa màu đồng dạng tại không trung bay múa, hòa lẫn, làm người ta nhìn mà than thở. Thân thể của hắn càng là tản mát ra một tầng quang mang màu vàng, đây cũng là thánh nhân cảnh giới đặc lưu thánh nhân hào quang, sáng chói chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú đan điền của mình, quan sát một hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nhỉ nó nói, rất nhanh, trong cơ thể của ta đan điền liền có thể hóa thành thế giới, hình thành chân chính thể nội thế giới. Thanh âm của hắn mặc dù nhu hòa, lại để lộ ra một loại không cách nào ức chế hưng phấn cùng chờ mong. Hắn dám cam đoan, tu vi của mình đạt tới cảnh giới chí tôn sau, tự thân thể nội thế giới liền có thể lập tức hình thành, đồng thời còn không phải loại kia nhỏ bé hơi ngàn thế giới, mà là đại thiên thế giới đặt cơ sở thế giới. Ầm ầm, ngay tại Mạc Lăng Nguyên lâm vào suy nghĩ thời điểm, bầu trời lần nữa bị đại năng vỡ ra một vết nứt, từ đó bay ra hai cái thế lực lớn nhân mã. Trong đó, liền có Hiên Viên Thế Gia, mà đổi thành một cái thì là Hiên Viên Thế Gia đối thủ một mất một còn, Nhiếp Gia. A, nghĩ không ra các ngươi Nhiếp Gia cũng tới tham gia náo nhiệt a. Một chiếc trên chiến thuyền, một tên Hiên Viên Gia dẫn đầu chuẩn đế cường giả chắp hai tay sau lưng nhìn về hướng Nhiếp Gia điều động mà ra một đầu to lớn long uy. Con đồng này rùa chính là Nhiếp Gia thủ hộ chiến thú một trong, tu vi đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Long uy trên lưng là Nhiếp Gia thế hệ trẻ tuổi tu sĩ. Nhiếp Gia hệ thống tu luyện chính là ngự thú sư, vừa mới bước vào tu luyện, các tu sĩ trong tay liền sẽ có một đầu yêu thú con non, bước vào thần cảnh liền có thể lần nữa thu hoạch được một đầu yêu thú, thánh nhân cảnh thêm một đầu, đạt đến đại đế cảnh giới thì có được 5 đầu chiến thú. Long uy trên đầu là một vị lão giả, hắn chính là con rồng này rùa ngự thú sư, tên là Nhất Tước. Nhất Tước quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thế Gia chiến thuyền, cười lạnh nói: "Hiên Viên Mộ Phong, nghĩ không ra lần này Tinh Nguyên Tiên Đảo một đường, là ngươi phụ trách dẫn đội. Bớt nói nhiều lời, ta đánh tiếp cược như thế nào, xem ai nhà hậu bối từ trong tiên đảo mang ra tài nguyên nhiều, người nào thua, liền quy xuống cho người thắng dập đầu ba cái như thế nào?" Hiên Viên Mộ Phong cười lạnh cùng Nhất Tước đánh cược đạo. Nhất Tước thấy thế, khắp khuôn mặt là đắc ý, tốt, người nào thua, liền quỳ xuống cho bên thắng dập đầu. Theo song phương đánh cược đặt cược kết thúc, tuổi trẻ bọn hậu bối nhau nhau phóng lên tận trời, Nhiếp gia cùng Hiên Viên gia tu sĩ tổng cộng cộng lại, lại có hơn một vạn người. Cái này hơn một vạn người lít nha lít nhít tràn vào Tinh Nguyên Tiên Đảo, bắt đầu tranh đoạt nội bộ tài nguyên tu luyện. Nhìn thấy một màn này, Thạch Hạo bắt đầu xoa tay lau chân, ngẩng đầu thả người nhảy lên Tinh Nguyên Tiên Đảo tiến vào bên trong. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, dứt khoát đi theo Thạch Hạo cùng một chỗ tiến vào cái này nuốt tinh cự thú trứng mặt ngoài vơ vét một đợt bà bối. Hắn vừa mới đi vào, liền gặp được trước một bước đi vào trong tiên đảo chí tôn thế lực tu sĩ thi thể. Đã bắt đầu triển khai mộ giết sao? Nếu là ta Thương Thiên Bá Thể thân tới chỗ này nói không chừng có thể cung cấp bá thể thân hấp thu khổng lồ huyết khí, cuối cùng đem Thương Thiên Bá Thể tu luyện tới đại thành. Mạc Lăng Nguyên thấp giọng nhỉ non một câu, quay đầu liền gặp được Nhiếp Gia một tên tu sĩ trẻ tuổi, khống chế chính mình hai đầu chiến thú, cùng Hiên Viên Thế Gia tu sĩ triển khai một trận kịch liệt quyết đấu. Cái kia Nhiếp Gia tu sĩ chiến thú, theo thứ tự là một đầu ngân cự tinh, cùng một đầu Thương Thiên Lực Ưng. Hiên Viên tu sĩ thi triển ngũ hành độ thuật, phóng thích hỏa diễm công kích chống không Thương Thiên Lực Ưng, đối đầu tay cầm Hiên Viên thần kiếm thi triển ra Nhân Hoàng Cựu Cực kiếm công kích ngân cự tinh. Ngay tại Hiên Viên tu sĩ coi là chỉ cần đối phó hai đầu yêu thú liền có thể, cũng không có nghĩ đến cái kia Nhiếp Gia tu sĩ trực tiếp bạo phát đạo thần cảnh giới tu vi, thi triển ra Thương Thiên Liệp Ưng bảo thuật cùng ngân cự tinh bảo thuật, hóa thành phi hành cự lực thần, trực tiếp phóng tới Hiên Viên tu sĩ trước mặt, giơ lên nắm đấm hung hăng đánh vào Hiên Viên tu sĩ trên mặt, đem nó đánh bay ra ngoài thật xa. Sau đó, Nhiếp gia tu sĩ xuất lĩnh ngân cự tinh cùng thương thiên liệp ứng phóng tới ngã xuống đất hiên viên tu sĩ, muốn một chiêu đem nó giết chết. Nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hiên viên tu sĩ bỗng nhiên nhảy lên một cái, tay cầm hiên viên thần kiếm pháng hiện đến nhiếp gia tu sĩ trước mặt, trực tiếp một kiếm đứt cổ. Chương 1126 trong tiên đạo bộ đại loạn đấu, chương 1126 trong tiên đạo bộ đại loạn đấu. Nhiếp gia tu sĩ bị một kiếm đứt cổ, nghiêng đầu một cái rơi trên mặt đất, vẫn lạc tại chỗ. Mà hắn chỗ khống chế chiến thú nhìn thấy ngự thú sư tử vong, phát ra gầm thét, phấn đấu quên mình phóng tới hiên viên tu sĩ. Hiên viên tu sĩ mắt thấy ngân cự tinh khí thế hùng hùng, trong lòng thầm têu không tốt, vội vàng thi triển ngũ hành độn thuật mục đẳng chi lực. Chỉ gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt vô số đạo màu xanh lá mục đẳng như linh xà bình thường từ quanh người hắn tuôn ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem ngân cự tinh chăm chú quấn quanh. Ngân cự tinh bị mục đẳng trói buộc, lập tức không thể động đậy, chỉ có thể phát ra trận trận gầm thét. Hiên viên tu sĩ thấy thế, không dám có chút trì hoãn, hắn cấp tốc giơ lên trong tay hiên viên thần kiếm, trong miệng khẽ quát một tiếng kiếm quyết, chỉ gặp thân kiếm lóe ra hào quang chói sáng, như là một vòng liệt nhật bình thường. Hiên viên tu sĩ bỗng nhiên vung lên kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn như trường hồng quán nhật giống như bắn ra, thẳng tắp bổ về phía ngân cự tinh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ngân cự tinh thân thể bị kiếm khí ngạnh sinh sinh bổ ra, máu tươi văng khắp nơi, bị mất mạng tại chỗ. Nhưng mà, hiên viên tu sĩ còn đến không kịp thở một ngụm, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại kình phong từ đỉnh đầu đánh tới. Trong lòng của hắn giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thương thiên liệp ưng tựa như tia chớp đáp xuống, móng vuốt sắc bén thẳng đến thủ cấp của hắn. Hiên viên tu sĩ không kịp nghĩ nhiều, lập tức nghiêng người tránh qua, tránh né thương thiên liệp ưng công kích. Hắn ổn định thân hình sau, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay hiên viên thần kiếm lần nữa huy động, lại là một đạo kiếm khí hướng phía thương thiên liệp ưng mau chóng bay đi. Thương thiên liệp ưng linh hoạt tránh đi kiếm khí, nhưng nó hiển nhiên không chịu bỏ qua, quanh quẩn trên không trung một vòng sau, lần nữa như là mũi tên phóng tới hiên viên tu sĩ. Hiên viên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại thương thiên liệp ưng sau lưng, trong tay hiên viên thần kiếm bỗng nhiên vung lên, một đạo kiếm khí xẹt qua thương thiên liệp ưng cánh, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Thương thiên liệp ưng bị đau, gào thét một tiếng, muốn bay đi. Nhưng hiên viên tu sĩ sao lại để nó tùy tiện đào thoát, thân hình hắn như điện, cấp tốc đuổi kịp thương thiên liệp ưng, trong tay hiên viên thần kiếm liên tiếp bung ra, từng đạo kiếm khí như mưa rơi vào thương thiên liệp ưng trên thân. Cuối cùng, thương thiên liệp ưng không chịu nổi gánh nặng nề mà ngã trên đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. Giải quyết hết ngân cự tinh cùng thương thiên liệp ưng, hiên viên tu sĩ rốt cục thở dài một hơi. Hắn xoa xoa mồ hôi trán, cảm giác mình thể lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cách đó không xa có một khối bằng phẳng tảng đá, liền cất bước đi qua, đặt mông ngồi xuống. Hiên viên tu sĩ thoáng nghỉ ngơi một chút, quay đầu nhìn về hướng đứng tại chỗ Mạc Lăng Nguyên. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm, đối với Mạc Lăng Nguyên lạnh lùng nói, "Ngươi, tới làm hộ pháp cho ta." Mạc Lăng Nguyên nghe được hiên viên tu sĩ mệnh lệnh này tức ngữ khí, trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận. Hắn mặt trầm như nước, chậm rãi giơ lên trong tay hậu nghệ cùng, không nói hai lời, trực tiếp dây kéo hội tụ mũi tên. Hiên viên tu sĩ thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Mạc Lăng Nguyên vậy mà lớn như thế gan, dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Hắn vừa định mở miệng quát lớn, chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên trong tay mũi tên như là sao chổi phi nhanh mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hiên viên tu sĩ căn bản không kịp trốn tránh, chỉ nghe phốc một tiếng, mũi tên thẳng tắp xuyên thủng đầu của hắn. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt đã mất đi tập trung, sinh cơ cũng trong nháy mắt tán loạn, cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất, tại chỗ vẫn lạc. Mạc Lăng Nguyên nhìn xem hiên viên tu sĩ thi thể, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, khinh thường nói, "Hừ, ngu ngốc một cái." Nói xong, hắn cất bước tiến lên, không khách khí chút nào lấy xuống hiên viên tu sĩ nhẫn chữ vật cùng nhiếp ra tu sĩ nhẫn chữ vật, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút tiên đạo chỗ sâu, trực tiếp cất bước hướng phía phương hướng kia đi đến. Đối với hiên viên thế gia, Mạc Lăng Nguyên nhưng đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thậm chí là sinh ra chán ghét tâm tình. Một bên khác, Thạch Hạo vừa tiến vào đến Tinh Nguyên Tiên Đạo, liền gặp một đám người ngựa ngay tại tranh đoạt một gốc bất tử dược. Nhìn thấy một màn này, Thạch Hạo mang trên mặt cười xấu xa, chuyển tay thôi động chí tôn đế cốt sử dụng đột hùng, thoáng hiện đến bất tử dược trước mặt, đưa tay một thanh liền đem bất tử dược liên đới một mảnh nhỏ thổ địa đều cho nhổ tận gốc, chuyển tay thu nhập trong nhận chữ vật, sau đó lần nữa sử dụng độn không bí thuật thoát đi tại chỗ. Những cái kia ngay tại chiến đấu kịch liệt các tu sĩ đột nhiên cảm giác được không gian chung quanh năng lượng xuất hiện dị thường ba động, bọn hắn lập tức dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn về ba động chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa vốn nên để đặt lấy bất tử dược địa phương, giờ phút này chỉ còn lại có một cái cự đại mà thâm thúy hô sâu, mà cái kia trong truyền thuyết bất tử dược lại không biết tung tích. Ngoa tào, lại bị người vượt lên trước một bước lấy mất, có người tức giận hô. Dựa vào, có phải hay không là các ngươi đám gia hỏa kia vụng trộm phái người vụng trộm đem bất tử dược cho lấy đi, một phương khác người lập tức phản bác. Vừa ăn cướp vừa la làng. Các ngươi một chiêu này thật đúng là đủ âm hiểm đó à, song phương nhân mã lẫn nhau chỉ trích, ai cũng không chịu tin tưởng đối phương, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Mọi người ở đây cãi lộn không nghỉ thời điểm, chỉ có một người yên lặng quay người rời đi, hắn chính là Thạch Hạo. Thạch Hạo mừng thầm trong lòng, bởi vì hắn sớm đã thừa dịp đám người không chú ý thời điểm, đem gốc kia chân quý bất tử dược thu nhập nhẫn chứa vật của mình bên trong. Giờ phút này, hắn chính giấu trong lòng bảo bối này, chuẩn bị thoát đi nơi thị phi này. Nhưng mà, ngay tại Thạch Hạo sắp thành công thoát đi thời điểm, một thân ảnh đột nhiên từ chỗ tối đi ra. Thân ảnh này lông tóc dị thường thịnh vượng, phản phất toàn thân đều bị một tầng nồng đậm lông tóc nơi bao bọc. Trong tay hắn nắm một cây to lớn gậy sắt, khí thế hung hăng ngăn cản Thạch Hạo đường đi. Thạch Hạo thấy thế, trong lòng không khỏi siết chặt, nhưng ngoài mặt vẫn là cố giả bộ trấn định. Hắn ngẩng đầu nhìn cái này lông tóc thịnh vượng tu sĩ, chỉ thấy đối phương đang dùng một đôi con mắt lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm, trong miệng lạnh lùng nói, "Bất tử dược, ngươi cầm đúng không?" Nghe được câu này, Thạch Hạo khẽ chau mày, hắn biết mình hành tung khả năng đã bại lộ. Bất quá, hắn cũng không có thất kinh, mà là cấp tốc đem có dấu bất tử dược nhẫn chứa vật lén lén lút lút giấu vào trong cơ thể của mình trong không gian. Sau đó, hắn thuận tay lại lấy ra một chiếc nhẫn chứa vật khác, ra vẻ trấn định nói, "Ngươi đang nói gì đấy? Cái gì bất tử dược? Ta cầm tới bất quá là một chút phổ thông thần dược mà thôi, căn bản không có ngươi nói loại đồ vật kia." Bớt nói nhiều lời, thiết chiêu. Vậy sát tu sĩ căn bản cũng không muốn theo Thạch Hạo nói bất luận cái gì nói nhảm, giơ lên trong tay vũ khí, lật ngã nhào một cái lập tức liền xuất hiện tại Thạch Hạo trước mặt, vung lên gậy sắt hung hăng gõ hướng Thạch Hạo đầu. Thấy vậy một màn, Thạch Hạo sắc mặt có chút âm trầm, vội vàng giơ lên hoàng cổ thánh kích, chuyển tay sử dụng hoàng cổ thánh ấn, phóng xuất ra một đạo màu vàng quang trạm, đem gậy sắt tu sĩ bức cho lui ra ngoài. Thạch Hạo tay cầm hoàng cổ thánh kích, chỉ hướng đối diện gậy sắt tu sĩ, lạnh giọng nói ra, "Ngươi đến cùng là ai?" "Ta tên Tôn Thế Thánh." Tôn Thế Thánh báo ra tên của mình sau, cũng liền không tiếp tục cẩn giấu chính mình, thế tiếp hiện lộ ra yêu hầu diện mạo, tay cầm càn khôn thần ma côn, mặt lạnh lấy nhìn chăm chú lên Thạch Hạo. "Ngươi giống như cũng là người ứng kiếp đi." Nghe được Tôn Tề Thánh lời nói, Thạch Hạo trong lòng khiếp sợ không thôi, lại theo bản năng nói ra, "Chẳng lẽ ngươi cũng là?" "Đã ngươi là người ứng kiếp, như vậy thì xử lý, đưa ngươi sinh mệnh giao ra đi." Tôn Tề Thánh hét lớn một tiếng, sử xuất linh minh chi lực, hai mắt lóe ra một đạo hào quang màu vàng, một vệt sáng từ trong ánh mắt bắn ra, trực tiếp công hướng Thạch Hạo. Thạch Hạo thấy thế, vội vàng đưa tay phóng xuất ra u hồn ma quang, cùng Tôn Tề Thánh phá vọng mắt vàng đối bính, tách ra sáng chói ánh lửa. Tại đối với đợt trong lúc đó, Tôn Tề Thánh vẫn không quên thi triển ra phân thân thần thông, tứ tượng phân linh, phân hóa ra mặt khác ba cái phân thân, tay cầm giống nhau càn khôn thần ma côn thi triển ra đẩy trời côn pháp hướng phía Thạch Hạo đánh tới. Thấy vậy một màn, Thạch Hạo lập tức chặt đứt u hồn ma quang, phi tốc thôi động chí tôn đế cốt, thi triển ra độn không bí thuật, muốn trốn vào hư không rời xa tại chỗ. Nhưng vào lúc này, ẩn chứa xích hào chi lực phân thân thi triển ra thời không phong tỏa, đem phương viên 10 dặm không gian cùng lực lượng thời gian phong tỏa xuống dưới. Chỉ chốc lát, Thạch Hạo trước mặt vừa vỡ ra độn không biết nứt cứ như vậy khép lại. Cái gì? Thấy vậy một màn, Thạch Hạo hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn còn không có kịp phản ứng, Thạch Hạo liền bị Tôn Thể Thánh phá vọng mắt vàng bắn ra thần quang cho chúng mục tiêu, trực tiếp bị đánh bay rất ra ngoài mấy trăm mét xa mới dừng lại. Đáng giận, cái này người ứng kiếp tại sao phải cường đại như vậy? Thạch Hạo toàn thân bởi vì quá nóng hồi bốc lên khói trắng, một mặt ngưng trọng tự lẩm bẩm. Thiên nhạc đoàn tụ. Hắn còn không có từ thoát lực bên trong đi ra, ẩn chứa thông cánh tay chi lực phân thân đưa tay thi triển ra thần thông, triệu hoán hơn mấy chục tòa ngàn trượng sơn nhạc, trực tiếp đánh tới hướng Thạch Hạo. Thái cổ thánh thể, lục đạo luân hồi quyền. Thấy vậy một màn, Thạch Hạo nơi nào còn dám có chỗ giữ lại, thúc giục thái cổ thánh thể, phóng xuất ra lục đại dị tượng, đem nó dung nhập nắm đấm bên trong, một quyền đánh phía mấy chục tòa ngàn trượng sơn nhạc. Phanh phanh phanh. Tại liên tục nhiều lần va chạm bên dưới, Thạch Hạo thành công phá vỡ mấy chục tòa sơn nhạc, nhưng mình cũng xuất hiện ngắn ngủi kiệt lực bên trong. Thạch Hạo cùng Tôn Tề Thánh chiến đấu, cũng tương tự đưa tới thế lực khác tu sĩ chú ý ta đi, kịch liệt như vậy chiến đấu ba động, đến cùng có bao nhiêu người đang chiến đấu? Nhất định là cái gì ghê gớm đồ tốt, nhanh đi đoạn. Nói rất đúng, nhanh lên một chút đi. Phương viên hơn 10 dặm các tu sĩ phi tốc chạy tới Thạch Hạo cùng Tôn Tề Thánh chiến đấu khu vực trong. Sau đó, bọn hắn liền gặp được cái này nguyên bản linh khí vờn quanh địa phương, bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt mà trở nên tàn phá không chịu nổi. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một người tu sĩ nhịn không được nói ra. Bên cạnh hắn đồng bạn lắc đầu, nói ra, không biết, có lẽ là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt đi, bằng không thì cũng không có khả năng đánh kịch liệt như vậy. Hưu, liền tại bọn hắn nói chuyện trong lúc đó, Thạch Hạo một đường phi hành, đi ngang qua hai tên tu sĩ bên người. Cho ăn, nơi này rất nguy hiểm, đi mau. Thạch Hạo hướng về phía các đồng bạn nhắc nhở một chút, quay người một đường phi hành, trực tiếp hướng phía trên trời bay đi. Đừng chạy. Phía sau, Tôn Thể Thánh tứ đại phân thân tay cầm càn khôn thần ma côn, gắt gao đuổi tại Thạch Hạo phía sau. Hắn vừa thấy được phía trước có hai cái tu sĩ chặn đường, hắn lúc này huy động trong tay càn khôn thần ma côn, đem hai tên cản đường tu sĩ cho đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất, nghiêng đầu một cái trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đánh bay hai tên tu sĩ sau, Tôn Thể Thánh thông cánh tay phân thân giơ hai tay lên, lớn tiếng giận dữ hét, "Nhật Nguyệt Đồng Huy!" Ầm ầm, theo Tôn Thể Thánh tiếng nói rơi xuống, bầu trời đột nhiên biến thành một đỏ một đen hai loại nhan sắc, một cỗ cường bạo uy áp lặng yên rơi xuống, trực tiếp đánh xuống phía dưới chư vị tu sĩ, nhưng là mục tiêu chủ yếu hay là Thạch Hạo bản nhân. "Cho ăn, ngươi dừng tay cho ta, đối thủ của ngươi là ta." Thạch Hạo cảm nhận được kịch liệt uy áp, quay người liền gặp được phía dưới hàng trăm hàng ngàn vị tu sĩ tất cả đều bị uy áp cho nghiền ép trên mặt đất, không thể động đậy. "Ha ha ha, rốt cục bị lừa rồi." Tôn Tề Thánh thấy thế, mang trên mặt tà mị dáng tươi cười, đưa tay cầm trên bầu trời một đỏ một trắng nhật nguyệt, trực tiếp đánh phía Thạch Hạo. Chương 1127 Mạc Lăng Nguyên cứu viện, đại chiến đại thánh cảnh Tôn Tề Thánh. Chương 1127 Mạc Lăng Nguyên cứu viện, đại chiến đại thánh cảnh Tôn Tề Thánh. Thanh Thạch Hạo vừa chạy tới, đối diện liền tiếp nhận Tôn Tề Thánh nhật nguyệt đồng huy, cả người trực tiếp bị nổ tung bao phủ. Sau đó, hắn toàn thân tràn ngập khói đen từ trong lúc nổ tung rất xuống, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Khu khu. Phúc. Thạch Hạo quỳ một chân trên đất, trên mặt đất kịch liệt ho khan, há mồm phun ra một ngụm huyết dịch màu vàng nóng. Hắn chậm rãi nâng lên cái kia hơi có vẻ tay tái nhợt, phản phất một cử động kia hao hết toàn thân hắn khí lực. Nhưng mà, khi hắn ngón tay chạm đến khóe miệng lúc, lại tựa như tia chớp cấp tốc, không chút do dự đem một màn kia màu đỏ tươi xóa đi. Thân thể của hắn khẽ run, tựa hồ đang nhận thụ lấy một loại nào đó thống khổ, nhưng hắn ánh mắt lại kiên định lạ thường, để lộ ra một cỗ quyết nhiên khí tức. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, toàn thân linh lực như mãnh liệt ba đảo giống như lao nhanh đứng lên. Theo động tác của hắn, sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra một đạo màu xích kim thân ảnh, tựa như chiến thần giáng lâm. Thân ảnh kia cao lớn mà uy mãnh, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Trong cổ họng của hắn phát ra một tiếng giống giận trầm thấp, thanh âm dường như sấm sét ở trong không khí nổ bể ra đến, thiên hoang phá diệt chỉ. Bốn chữ này như là ma chú bình thường, mang theo vô tận uy thế. Lời còn chưa dứt, sau lưng của hắn màu xích kim thân ảnh bỗng nhiên giơ lên hai ngón, thẳng tắp chỉ hướng bầu trời. Trong chốc lát, bầu trời giống như là bị xé nứt bình thường, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Chỉ thấy bầu trời phía trên, một tầng màu xích kim đám mây như là một tầng nặng nề màn che, cấp tốc bao phủ toàn bộ chân trời. Tại cái kia màu xích kim đám mây trung tâm, một cái to lớn hai ngón như là từ trong địa ngục rũa ra ma chảo, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp phóng tới Tôn Tề Thánh Thông cánh tay phân thân. Một kích này uy lực có thể xưng khủng bố, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Nhưng mà, ngay tại Thông cánh tay phân thân sắp bị Thạch Hạo trời sập chỉ trúng mục tiêu trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu đỏ tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Đó là Xích Hạo phân thân, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện tại Thông cánh tay phân thân bên người. Hắn không chút do dự đưa tay chộp một cái, như là kìm sắt bình thường chăm chú bắt lấy Thông cánh tay phân thân, sau đó đột nhiên kéo một phát, đem nó ngạnh sinh sinh kéo vào trong hư không. Ngay tại Xích Hạo phân thân mang theo Thông cánh tay phân thân biến mất một sát na, Thạch Hạo trời sập chỉ như là một viên rơi xuống lưu tinh, hung hăng đập vào trong hư không, đã dẫn phát một trận bạo tạc khổng lồ. Nhưng mà, Thạch Hạo công kích cũng không như vậy đình chỉ. Hắn Linh Minh phân thân cùng Lục Nhĩ phân thân phối hợp lẫn nhau, hai tay nắm chặt Càn Khôn thần ma côn, thi triển ra một bộ tinh diệu tuyệt luân hỗn độn côn pháp. Chỉ gặp cái kia hai cây thần ma côn như là hai đầu dao long quanh quẩn trên không trung bay múa, côn ảnh giao thoa, khí thế bằng bạc, trực tiếp công hướng Thạch Hạo. Đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Thạch Hạo không thối lui chút nào. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như là hồng trung đồng dạng tại trong không khí quanh quẩn. Hắn đưa tay vung lên, chói mắt quang mang đột nhiên sáng lên, Hiên Viên kiếm như là bị tỉnh lại cự thú bình thường, từ trong tay của hắn gào thét mà ra. Hắn cầm thật chặt Hiên Viên kiếm, toàn thân linh lực như hồng lưu giống như rót vào thân kiếm. Theo động tác của hắn, Hiên Viên kiếm bên trên quang mang càng lóa mắt, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng. Hắn giơ cao Hiên Viên kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra Hiên Viên kiếm quyết thức thứ nhất, Phái Sơn Sông. Một thức này kiếm quyết uy lực kinh người, chỉ gặp Hiên Viên kiếm vẽ ra trên không trung một đạo hoa mỹ đường vòng cung, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, thẳng tắp bổ về phía Linh Minh phân thân cùng Lục Nhị phân thân. Chỉ gặp một đạo vô cùng cường đại kiếm khí đánh phía Linh Minh phân thân cùng Lục Nhị phân thân, thành công đem Tôn Tề Thánh hai đại phân thân cho ngăn lại. Mà như vậy một lần kiếm khí bộc phát, tại phía xa địa phương khác cướp đoạt cơ duyên Mạc Lăng Nguyên đồng dạng cảm nhận được Thạch Hạo khí tức. Mạc Lăng Nguyên tay cầm hậu nghệ cung, dây kéo hội tụ mũi tên, một tiếng bắn thủng một tên Hiên Viên tu sĩ đầu, thuận tay đem nó nhẫn chứa vật cho bỏ vào trong túi. Hắn xoay người nhìn về hướng thế lực khác tu sĩ, mở miệng nói ra, đem nhẫn chứa vật buông xuống, ta tha các ngươi không chết. Nghe nói lời ấy, ở đây các tu sĩ nhao nhao đưa trong tay nhẫn chứa vật bước xuống, xoay người bỏ chạy rời nơi đây. Mạc Lăng Nguyên đi lên trước, đem nhẫn chứa vật toàn bộ bỏ vào trong túi, quay đầu nhìn về Thạch Hạo phát ra khí tức phương hướng tiến đến. Có thể làm cho Thạch Hạo sử xuất cường đại như vậy kiếm chiêu, nói rõ hắn gặp địch nhân cực kỳ cường đại. Thạch Hạo đứng tại mọi người phía trước, tay phải của hắn nắm chặt chuôi kia trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm, thân kiếm lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại nói nó đã từng huy hoàng. Ánh mắt của hắn như nước, chăm chú nhìn phía trước bay tới to lớn sơn nhạc, không chút do dự giơ lên trong tay Hiên Viên kiếm, liên tục vung ra mấy đạo kiếm khí bén nhọn. Kiếm khí tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, mang theo vô tận uy thế hung hăng bổ về phía ngọn núi kia. Chỉ nghe nổ vang, sơn nhạc tại kiếm khí trùng kích vào trong nháy mắt vỡ ra, đá vụn văng khắp nơi, khói bụi cuồn cuộn. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Ngay tại sơn nhạc bị đánh nát trong nháy mắt, Tôn Tề Thánh tứ đại phân thân như quỷ mị giống như từ trong bụi mù xung ra, trong tay bọn họ riêng phần mình nắm một cây to lớn Càn Khôn thần ma côn, thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, đầy trời côn pháp, định tâm côn pháp, kích biển côn pháp cùng tình thiên côn pháp. Cái này tứ đại côn pháp uy lực kinh người, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng vô tận, như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, trực tiếp hướng phía Thạch Hạo mặt đập tới. Đối mặt như vậy công kích mãnh liệt, Thạch Hạo cũng không có lùi bước chút nào. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội cuối cùng một tia chí tôn đế huyết tiêu đốt hầu như không còn, sau đó cầm thật chặt trong tay Hiên Viên kiếm, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Phá thương cung. Thạch Hạo trong miệng khẽ quát một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên đem Hiên Viên kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, thân kiếm trên không trung xoay tròn cấp tốc, mang theo một cỗ cường đại khí lưu. Cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên bị chói mắt kiếm khí bao phủ, kiếm khí kia như là một đầu gào thét cự long, dương nhanh múa đuốt phóng tới phía dưới Tôn Tề Thánh tứ đại phân thân. Trong chốc lát, Hiên Viên kiếm hư ảnh khổng lồ ở trên bầu trời hiện hiện ra, khí thế của nó bằng bạc, phản phất có thể xé rách toàn bộ thương khung. Hư ảnh mang theo không có gì sánh kịp như thế, trực tiếp công hướng phía dưới Tôn Tề Thánh tứ đại phân thân. Ngay tại song phương sắp va chạm một sát na, chỉ nghe bang một tiếng vang thật lớn, như là sắt thép va chạm bình thường. Tôn Tề Thánh tứ đại phân thân đồng thời thi triển ra tứ đại côn pháp, vậy mà ngạnh sinh sinh cùng Thạch Hạo duy tâm kiếm quyết chi Hiên Viên kiếm quyết đối bính ở cùng nhau. Với anh, trong lúc nhất thời, thiên địa rung chuyển, kinh khủng kiếm khí cùng sóng xung kích cường liệt hướng về bốn phía bầy ra, phản phất giống như lao nhanh kỵ sĩ, đem bốn phía làm hỏng càng thêm triệt để. Phúc đang thi triển ra phá thương cung sau, Thạch Hạo sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, há mồm lần nữa phun ra một ngụm máu tươi màu vàng. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, Tôn Tề Thánh tứ đại phân thân xuất hiện lần nữa tại Thạch Hạo trước mặt, giơ lên Càn Khôn thần ma côn hướng phía Thạch Hạo lồng ngực cùng đầu hung hăng đập tới. Ha ha ha, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào sống. Tôn Thể Thánh phát ra điên cuồng tiếng cười, muốn một kích đem Thạch Hạo cho đánh giết, sử dụng nuốt cấp thể đem Thạch Hạo nuốt chửng lấy rơi, cứ như vậy, hắn liền có được Thạch Hạo tất cả năng lực. Hưu, ngay tại Tôn Thể Thánh sắp đánh giết Thạch Hạo thời khắc, một đạo không gian năng lượng ba động lặng yên kích thích, sau đó, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh xuất hiện ở Tôn Thể Thánh trước mặt, tay cầm hậu nghệ cùng chặn lại Tôn Thể Thánh công kích. Ngăn cản bên dưới Tôn Thể Thánh công kích, Mạc Lăng Nguyên quay đầu mắt nhìn Thạch Hạo, phát hiện thời khắc này Thạch Hạo toàn thân run rẩy, trên người linh lực đã triệt để bị nghiền ép không còn. Trên thân nhiều chỗ đều xuất hiện gãy xương cùng xương đỏ thương thế, nó lồng ngực sương sườn, càng là gãy mất tận mấy cái. Còn có, trọng yếu nhất chính là Thạch Hạo Chí Tôn Đế Cốt, hắn Chí Tôn Đế Cốt đã ảm đạm vô quang, hiển nhiên là tiêu hao Chí Tôn Đế huyết đưa đến. Ngay sau đó, chính là Thạch Hạo tinh huyết, càng là một giọt cũng không có. Nói cách khác, Thạch Hạo đang thi triển ra Toái Sơn sông thời điểm, liền đã thiêu đốt tinh huyết, sử dụng đế hoàng trở về, để cho mình trạng thái trở về đỉnh phong. Là ngươi, đem hắn tổn thương thành dáng vẻ như vậy. Mạc Lăng Nguyên trong ánh mắt tràn đầy sát khí, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Tôn Tề Thánh, lạnh giọng nói ra: là ta làm, thì tính sao? Chẳng lẽ nói, ngươi còn có thể một người đánh bại ta cùng ba cái phân thân sao? Tôn Thể Thánh cực kỳ phách lối hướng về phía Mạc Lăng Nguyên nói ra. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên trong tay hậu nghệ cùng một trận biến ảo, trực tiếp biến thành hậu nghệ đao, chuyển tay bổ vào Tôn Thể Thánh trên thân. Viêm Long áo giáp vũ khí liệt diễm đao cùng khoản vũ khí, bất quá bộ dáng không giống với mà thôi. Xoay một tiếng, Tôn Thể Thánh từ bả vai đến phần bụng xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, cả người cũng bởi vì một cỗ lực trùng kích mà ngã bay ra ngoài. Tại Tôn Thể Thánh bay rất ra ngoài trong nháy mắt, Mạc Lăng Nguyên tự thân bộc phát ra cường đại sóng xung kích, một thanh liền đem còn lại tam đại phân thân đánh bay đi ra ngoài. Sau đó, Mạc Lăng Nguyên trong tay hậu nghệ đao chuyển hóa hậu nghệ cùng, dây kéo hội tụ bốn mũi tên, trực tiếp bắn về phía Tôn Thể Thánh tứ đại phân thân. Phát giác được nguy cơ, tứ đại phân thân cấp tốc vũ động cản khôn thần ma côn, đem bay tới mũi tên cho đánh nổ, chuyển tay một cái lộn ngược ra sau thoáng hiện đến bốn cái địa phương, một mặt cảnh giác nhìn xem Mạc Lăng Nguyên. Nhật Nguyệt Đồng Huy, thông cánh tay phân thân cấp tốc đưa tay thi triển ra Nhật Nguyệt Đồng Huy thần thông, hạ xuống cường đại uy áp hạn chế lên Mạc Lăng Nguyên hành động tốc độ. Sau đó, Tôn Thể Thánh tính cả lục nhị phân thân, sử dụng đầy trời côn pháp cùng định tâm côn pháp hướng phía Mạc Lăng Nguyên công tới. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, đột nhiên nắm chặt trong tay hậu nghệ cùng, để nó chuyển hóa trở thành hậu nghệ đao, âm vang chính là hai tiếng giòn vang, đem Tôn Thể Thánh cùng lục nhị phân thân công kích ngăn cản xuống tới. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên hai mắt hóa thành thượng cổ trung đồng, quay đầu sử dụng thực huyễn lĩnh vực, đem Tôn Thể Thánh cùng lục nhị phân thân kéo vào trong huyễn cảnh. Hồng Huyền Đao Pháp. Mạc Lăng Nguyên tay cầm hậu nghệ đao, thi triển ra Hồng Huyền Đao Pháp, hai đao liền đem Tôn Thể Thánh cùng lục nhị phân thân cho đánh lui ra ngoài, chuyển tay lại thi triển ra trùng đồng thuật. Phá thiên thần quang, chỉ gặp hai đạo màu xanh thẳm chùm sáng từ Mạc Lăng Nguyên trong hai con người bắn ra, trực tiếp xông về phía Tôn Thể Thánh cùng lục nhị phân thân trước mặt, muốn một kích đánh giết hai cái phân thân. Thế nhưng là Xích Hào phân thân lại kịp thời sử dụng thần thông, hư không ẩn trốn, đem Tôn Thể Thánh cùng lục nhị phân thân cho kéo vào trong hư không, thành công tránh đi Mạc Lăng Nguyên phá thiên thần quang. Thấy mình công kích bị né tránh, Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên nhìn về hướng Xích Hào phân thân. Hừ, kém chút quên đi, còn có ngươi như thế cái cá chạch. Mạc Lăng Nguyên hừ lạnh một tiếng, nhấc chân sử dụng thần tốc thông, một cái lắc mình xuất hiện tại Tôn Thể Thánh cùng lục nhị phân thân biến mất địa phương, trên hai mắt cổ trùng đồng lưu chuyển hỗn độn chi khí, lạnh giọng nói ra: "Khuy Thiên." Chương 1128 đánh bại Tôn Thể Thánh, Cửu Diệp kiếm cỏ. Chương 1128 đánh bại Tôn Thể Thánh, Cửu Diệp kiếm cỏ nương theo lấy một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, lực lượng thời gian giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Mạc Lăng Nguyên cái kia thượng cổ trùng đồng trước mắt, đột nhiên hiện ra Tôn Thể Thánh cùng lục nhị phân thân huyễn ảnh, phản phất là từ thời gian trong trường hạ bị ngạnh sinh sinh lôi ra ngoài bình thường. Đối mặt bất thình lình cảnh tượng, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự, hắn cấp tốc giơ lên trong tay hậu nghệ đao, đem lực lượng toàn thân hội tụ ở trên thân đao. Trong chốc lát, thân đao tản mát ra hào quang chói sáng, đó là Hồng Huyền Đao Pháp bên trong tối trung thức, bá chém. Theo Mạc Lăng Nguyên gầm thét, hai đạo bá chém tựa như tia chớp đánh xuống, xé rách không khí, phát ra chói hai tiếng rít. Cái này hai đạo bá chém giống như lưới hái của tử thần, vô tình chém về phía Tôn Thể Thánh cùng lục nhị phân thân huyễn ảnh. Chỉ nghe xoẹt xoẹt hai tiếng, nguyên bản được cứu đi Tôn Thể Thánh cùng lục nhị phân thân đầu, như là dưa hấu chín muồi bình thường, cùng nhau rơi xuống. Máu tươi văng khắp nơi, rơi xuống nước trên mặt đất, hình thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, Tôn Thể Thánh cùng lục nhị phân thân thân thể cũng không có ngã xuống, mà là tại đầu rơi xuống trong mấy mắt, biến thành hai cái đoàn năng lượng. Hai cái này đoàn năng lượng như là sao băng, trực tiếp bay về phía Xích Hào phân thân cùng thông cánh tay phân thân, sau đó không trở ngại chút nào dung nhập trong cơ thể của bọn nó. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đã tránh qua, tránh né công kích, đầu tại sao lại rơi xuống? Tôn Thể Thánh bản tôn tại dung nhập Xích Hào phân thân nội bộ sau, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm cách đó không xa Mạc Lăng Nguyên, phản phất muốn xuyên thấu qua thân thể của hắn nhìn thấy cái này quỷ dị hiện tượng chân tướng phía sau. Rõ ràng Mạc Lăng Nguyên công kích cũng không có trực tiếp trúng mục tiêu chính mình, nhưng vì sao phân thân của mình vẫn là bị dễ dàng như vậy chém chết nữa nha? Loại này đột phát tình huống, hoàn toàn vượt ra khỏi Tôn Thể Thánh phạm vi hiểu biết, để hắn cảm thấy một trận mở mịt cùng hoang mang. Mạc Lăng Nguyên mặt không thay đổi đem hậu nghệ đao móc ngược ở sau lưng, sau đó chậm rãi xoay người, ánh mắt như hàn tinh rơi vào Tôn Thể Thánh cùng thông cánh tay phân thân trên thân, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nói ra: hiện tại đến phiên hai người các ngươi. Lời còn chưa dứt, thông cánh tay phân thân đột nhiên bạo khởi, hai tay của hắn giơ lên cao cao, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều nâng lên bình thường. Theo động tác của hắn, trên không nhật nguyệt giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu kịch liệt lay động. Chết đi cho ta! Thông cánh tay phân thân gầm thét một tiếng, nhật nguyệt như là hai viên to lớn lưu tình, mang theo vô tận uy thế hướng phía Mạc Lăng Nguyên hung hăng đập tới. Nhưng mà, đối mặt công kích kinh khủng như thế, Mạc Lăng Nguyên lại có vẻ dị thường trấn định. Khóe miệng của hắn cười lạnh không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng thêm nồng nặc. Chỉ gặp hắn không nhanh không chậm giơ lên hậu nghệ đao, trong ngay mắt, thân đao tản mát ra hào quang chói sáng, sau đó vậy mà tại trong chớp mắt chuyển hóa thành một thanh khổng lồ hậu nghệ cung. Mạc Lăng Nguyên tay phải nắm chặt dây cung, tay trái cấp tốc từ phía sau lưng trong túi đựng tên rút ra hai chi mũi tên, đặt lên trên dây cung. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên kéo một phát dây cung, chỉ nghe hưu một tiếng, hai chi mũi tên tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, thẳng tắp hướng phía Nhật Nguyệt Đồng Huy vào tới. Trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất bị một cỗ cường đại năng lượng bao phủ, hai chi mũi tên vẽ ra trên không trung hai đạo hoa mỹ quang lưu, như là hai đầu gào thét cự long, bằng tốc độ kinh người đụng vào Nhật Nguyệt Đồng Huy phía trên. Phanh, nương theo lấy một tiếng vang kinh thiên động địa, Nhật Nguyệt Đồng Huy cùng hai chi mũi tên hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra một đoàn hào quang chói sáng. Quang mang như là thái dương bình thường hừng hực, trong nháy mắt đem không gian chung quanh đều chiếu sáng. Tại cái này kinh khủng trong bạo tạc, thông cánh tay phân thân công kích trực tiếp bị Mạc Lăng Nguyên dễ như trở bàn tay hai mũi tên phá hủy, Nhật Nguyệt Đồng Huy cũng trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bay ra. Thông cánh tay phân thân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt một màn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình cường đại như thế công kích vậy mà lại dễ dàng như vậy bị Mạc Lăng Nguyên hóa giải. Nhưng mà, không đợi thông cánh tay phân thân từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Mạc Lăng Nguyên đã bỗng nhiên xoay người, trong tay hậu nghệ cung lần nữa bị hắn cấp tốc kéo căng. Dây cung căng cứng, một chi mới mũi tên tại trên dây cung lóe ra hàn quang, đầu mũi tên trực chỉ thông cánh tay phân thân. Không tốt. Tôn Tể Thánh thấy thế, trong lòng thầm kêu một tiếng. Hắn biết rõ Mạc Lăng Nguyên một tiễn này uy lực lớn bao nhiêu, nếu như bị bắn trúng, thông cánh tay phân thân chỉ sợ tại chỗ liền sẽ mất mạng. Tôn Tể Thánh không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức thi triển ra Xích Hào chi lực, trung quanh thân thể nổi lên một tầng ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, hư không dưới chân hắn phảng phất bị xé nứt ra bình thường, xuất hiện một đạo màu đen vết nứt hư không. Tôn Tể Thánh không chút do dự thả người nhảy vào trong khe hở hư không, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở thông cánh tay phân thân bên cạnh. Đi mau. Tôn Tể Thánh đối với thông cánh tay phân thân hô to một tiếng, đồng thời đưa tay bắt lấy thông cánh tay phân thân bà bay, muốn mang theo hắn cùng một chỗ thoát đi Mạc Lăng Nguyên phạm vi công kích. Nghe được Tôn Tể Thánh lời nói, thông cánh tay phân thân khẽ bước cằm, quay người cùng nhau tiến vào Xích Hào phân thân mở ra trong vết nứt hư không. Bá một chút, Tôn Tể Thánh cùng thông cánh tay phân thân đi tới cách đó không xa trên một tòa núi cao không, túi đầu nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn túi đầu trong nháy mắt, liền gặp được Mạc Lăng Nguyên đã cầm trong tay hậu nghệ cung nhắm chuẩn phương hướng của mình. Mẹ nó, hắn làm sao biết ta muốn xuất hiện tại tòa núi cao này bên trên? Gặp tình hình này, Tôn Tể Thánh dọa đến lông tơ dựng ngược, quay người muốn kéo lên thông cánh tay phân thân chạy trốn, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên đã bắn ra mũi tên, xẹt qua chân trời đi thẳng tới thông cánh tay phân thân trước mặt, một kích liền đâm xuyên thông cánh tay phân thân cánh tay. Tại thông cánh tay phân thân bị bắn trúng một đầu cánh tay trong nháy mắt, Tôn Tể Thánh đã kéo thông cánh tay phân thân tiến vào trong hư không. Đừng tưởng rằng trốn ở trong hư không, liền bình an vô sự. Mạc Lăng Nguyên gặp Tôn Tể Thánh cùng cái cá trạch một dạng đi tới đi lui, trong lòng đã có chút phiền, trên hai mắt cổ trùng đồng hội tụ lực lượng không gian, trực tiếp tại trước mặt vỡ ra một đạo vết nứt hư không, sau đó giơ lên hậu nghệ cùng, đối với hư không liên tục bắn ra mấy mũi tên. Trong vết nứt hư không, Tôn Tể Thánh lôi kéo thông cánh tay phân thân, quay đầu trợ giúp thông cánh tay phân thân đem trên cánh tay mũi tên rút ra, sau đó liền muốn sử dụng tứ tượng phân linh để thông cánh tay phân thân trở về trong cơ thể của mình. Nhưng lại tại lúc này, cách đó không xa trong hư không đột nhiên bắn tới mấy mũi tên, mục tiêu trực chỉ Tôn Tể Thánh cùng thông cánh tay phân thân. Cái gì? Gặp Mạc Lăng Nguyên thế mà còn có thể ở trong hư không đối với mình động thủ, Tôn Tể Thánh triệt để phá phòng, muốn kéo lấy thông cánh tay phân thân vội vàng chạy ra vết nứt hư không, có thể đã chậm. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Thông cánh tay phân thân quay đầu mắt nhìn bay vụt mà đến mũi tên, trong lòng tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, thế mà giang hai tay ra che lại Tôn Tể Thánh bản tôn. Mà thông cánh tay phân thân bản nhân thì là bị bay tới mũi tên xuyên thủng mấy cái lỗ thủ lớn, tại chỗ hóa thành đoàn năng lượng dung nhập vào Tôn Tể Thánh thể nội. Phốc, thông cánh tay phân thân vừa dung nhập vào trong cơ thể mình, Tôn Tể Thánh chính mình thì là bị cái này tứ tượng phân linh cho phản vệ phun ra một ngụm máu tươi. Ai da, đáng giận, gia hỏa này tại sao phải cường đại như vậy, tùy tiện mấy cái chiêu thức liền có thể đem ta trọng thương đến tận đây. Tôn Tể Thánh mặt mũi tràn đầy thống khổ phun ra mấy ngụm máu tươi, hữu khí vô lực phát ra không cam lòng gầm thét. Hắn biết mình bây giờ đã khó mà tại cái này tiên đảo bên trong thu hoạch cơ duyên, dứt khoát trốn vào hư không thoát đi nơi đây. Hư không bên ngoài, Mạc Lăng Nguyên đứng tại chỗ, trước mặt độn không biết nứt lóe ra quan mang. Thử, tính ngươi chạy nhanh. Mạc Lăng Nguyên không cảm ứng được Tôn Tể Thánh khí tức ba động, quay người thu hồi hậu nghệ cùng, khép kín rơi độn không vết nứt. Làm xong đây hết thảy, hắn đi tới Thạch Hạo trước mặt, đưa tay khẽ đảo xuất ra một cái bình ngọc, mở ra cái nắp cho Thạch Hạo cho ăn tràn đầy nguyên một bình sinh mệnh linh sữa. Sinh mệnh linh sữa vừa xuống bụng, Thạch Hạo lại đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, bay nhảy một chút nhảy dựng lên, song quyền nắm chặt, trán nổi gân xanh lên, tựa hồ là đang thừa nhận cái gì khó nói nên lời thống khổ. Ách, à, Thạch Hạo ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ năng lượng khổng lồ vọt thẳng trời mà lên, tu vi phi tốc bay lên không chừng lấy, từ Thánh Vương cảnh trung kỳ tiến nhập hậu kỳ, từ hậu kỳ biến thành viên mãn, lại từ viên mãn biến thành đại viên mãn, cuối cùng đột phá đại cảnh giới, đi tới Thánh Hoàng cảnh giới. Sau đó, Thạch Hạo cả người lơ lửng giữa không trung, quanh thân hội tụ hào quang màu vàng, đó là thánh nhân chi lực đang cho hắn tôi thể. Chỉ gặp Thạch Hạo quanh thân xương cốt thông qua thánh nhân khí tức không ngừng rèn luyện, cuối cùng trở nên huyễn kim quang sáng. Thánh Hoàng cảnh giới, rèn luyện tự thân xương cốt, khiến cho toàn thân xương cốt biến thành huyễn kim chi sắc, mới có thể đột phá cảnh giới tiếp theo. Hiện tại, Thạch Hạo đã đạt đến Thánh Hoàng cảnh sơ kỳ, xương cốt có 1/5 rèn luyện đến huyễn kim chi sắc, phía sau rèn luyện liền cần Thạch Hạo chính mình để hoàn thành, hoặc là mượn dùng mặt khác thiên tài địa bảo hoặc là càng thêm hí hữu kỳ chân dị bảo tiến hành rèn luyện. Quang mang nội liễm, Thạch Hạo chậm rãi từ trên trời bay xuống xuống, trực tiếp đi tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt, cảm kích nói ra: "Mạc ca ca, cảm ơn ngươi. Người ta vốn là khác cha khác mẹ thân huynh đệ, cứu ngươi là hẳn là." Mạc Lăng Nguyên cười giải thích nói. Trong lúc bất chợt, một trận kịch liệt phong bạo đánh tới, trực tiếp quét Mạc Lăng Nguyên cái kia mái tóc dài màu trắng bạc. Mạc Lăng Nguyên cảm nhận được gió lốc này chỗ cường đại, quay đầu nhìn về hướng phong bạo đánh tới phương hướng, sau đó, hắn chỗ mi tâm thiên nhãn ấn ký lấp lóe một đạo hào quang màu vàng. Thông qua thiên nhãn thông, Mạc Lăng Nguyên trực tiếp thấy được khoảng cách nơi này vài trăm dặm có hơn, hiên viên thế gia tu sĩ cùng nhiếp gia các tu sĩ triển khai kịch liệt đụng nhau, trận này quyết đấu, hết thảy có 3000 tên tu sĩ tham dự. Ân, hiên viên thế gia cùng nhiếp gia khai chiến. Mạc Lăng Nguyên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Ánh mắt của hắn như đuốc, xuyên thấu qua thiên nhãn thông thần thông này, bắt đầu cẩn thận quan sát chiến đấu chẳng cảnh. Chỉ gặp trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, tiếng la giết đinh tai nhức óc, song phương đánh cho khó phân thắng bại, dị thường kịch liệt. Mạc Lăng Nguyên trong lòng không khỏi hiếu kỳ, đến tột cùng là nguyên nhân gì để hai cái này thế gia liều mạng như vậy đâu? Trải qua một phen quan sát, Mạc Lăng Nguyên rốt cục phát hiện mánh khỏe. Nguyên lai, tại hiên viên thế gia cùng nhiếp gia khai chiến cách đó không xa, có một tòa núi cao cao vút trong mây, mà tại tòa núi cao này đỉnh, lại sinh trưởng một gốc màu vàng cỏ. Cây cỏ kia toàn thân kim hoàng, tựa như hoàng kim đúc thành bình thường, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra hào quang chói sáng. Càng làm người khác chú ý chính là, đùi cỏ này tổng cộng có 9 chiếc lá, mỗi một mảnh lá cây đều như là một thanh sắc bén bảo kiếm, tản ra kiếm khí bén nhọn. Nhưng mà, làm cho người ngạc nhiên là, mảnh thứ 9 lá cây lại chưa hoàn toàn sinh trưởng, mặc dù đã tiếp cận thành thục, nhưng còn chưa triệt để trưởng thành. Cửu Diệp kiếm cỏ, lại là không có hoàn toàn thành thục Cửu Diệp kiếm cỏ. Mạc Lăng Nguyên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn đối với bụi cỏ này không thể quen thuộc hơn nữa, đây chính là trong truyền thuyết Cửu Diệp kiếm cỏ a. Tục truyền, Cửu Diệp kiếm cỏ ẩn chứa cường đại tên là Kiếm Quyết, mỗi một mảnh lá cây đều ẩn chứa vô tận kiếm ý, nếu là có thể đem bụi cỏ này hoàn toàn chín muồi Cửu Diệp kiếm cỏ nuốt vào, không chỉ có thể tăng lên kiếm đạo tu vi, càng có thể lĩnh ngộ được tên là Kiếm Quyết tinh túy, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, Mạc Lăng Nguyên nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Bảo vật quý giá như thế, có thể nào không khiến người ta tâm động đâu. Chương 1129 cướp đoạt Cửu Diệp kiếm thảo, đại sát đặc sát. Chương 1129 cướp đoạt Cửu Diệp kiếm thảo, đại sát đặc sát. Cửu Diệp kiếm thảo chỗ trong chiến trường. Một tên hiên viên tu sĩ phóng lên tận trời, đưa tay thi triển ra ngũ hành độn thuật, tinh chuẩn trúng mục tiêu băng băng mà tới nhiếp ra chiến thú, đem nó đánh lui ra ngoài, sau đó quay người thi triển ra nhân hoàng cửu cực kiếm, chém giết một đầu chiến thú. Có thể vừa chém giết không bao lâu, nhiếp ra trung liền có một người tu sĩ xuất lĩnh một đầu ám sát hệ liệt chiến thú xông ra, nhất cử đem nó hiên viên tu sĩ chém giết. Sau đó, nhiếp ra ám sát hệ liệt tu sĩ đi theo chiến thú, tiến vào hiên viên thế gia tu sĩ trong trận doanh, bắt đầu không ngừng tàn sát hiên viên tu sĩ. Đáng giận a, cái này nhiếp ra ngự thú pháp thật sự là quá bá đạo, hoàn toàn không nói đạo lý. Nhiều người hôn chiến vậy mà hoàn toàn không cách nào chiếm thượng phong. Hiên viên tu sĩ bọn họ tức giận rít gào lên lấy, bọn hắn cùng nhiếp ra các tu sĩ triển khai một trận đại chiến kinh tâm động phách. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, tiếng la giết rung trời. Nhưng mà, trải qua một đoạn thời gian kịch liệt giao phong, hiên viên thế gia các tu sĩ dần dần phát hiện thế cục đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi. Cứ việc hiên viên tu sĩ bọn họ từng cái thực lực không tầm thường, nhưng nhiếp ra ngự thú pháp thực sự quá mức cường đại. Những cái kia bị nhiếp ra các tu sĩ khống chế chiến thú hung mãnh dị thường, không chỉ có lực công kích kinh người, mà lại lực phòng ngự cũng cực mạnh, cho hiên viên tu sĩ bọn họ mang đến áp lực lớn. Tại trận này thảm liệt trong chiến đấu, hiên viên thế gia các tu sĩ không ngừng có người vẫn lạc, mà nhiếp ra các tu sĩ lại tương đối tổn thất nhỏ bé. Hiên viên tu sĩ bọn họ vẫn là số lượng đã là nhiếp ra gấp bội còn nhiều, cái này khiến bọn hắn cảm thấy không gì sánh được đau lòng cùng phẫn nộ. Mà trái lại nhiếp ra một phương, bọn hắn tu sĩ mặc dù cũng có một chút thương vong, nhưng tuyệt đại đa số đều là chiến thú. Những này chiến thú trong chiến đấu phát huy tác dụng trọng yếu, hữu hiệu bảo hộ nhiếp ra tu sĩ an toàn. Bởi vì tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, trên chiến trường khắp nơi tràn ngập nồng đậm huyết khí. Những huyết khí này bên trong ẩn chứa cường đại linh lực, bọn chúng đang chiến đấu ảnh hưởng dưới, chính thay đổi một cách vô tri vô giác hướng lấy Cửu Diệp kiếm thảo phương hướng hội tụ mà đi. Cửu Diệp kiếm thảo lặng lặng sinh trưởng tại chiến trường một góc, nó tựa hồ cảm nhận được huyết khí tầm bổ, nguyên bản huyễn kim lá cây bắt đầu dần dần nổi lên một tia huyết sắc. Theo thời gian trôi qua, cái kia mảnh thứ 9 kiếm cỏ lá cây cũng ở thời điểm này phi tốc thành hình. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cái này mảnh thứ 9 kiếm cỏ nhan sắc lại bảy biện ra một loại yêu dị màu đỏ như máu, cùng với những cái khác phiến lá huyễn kim tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia Cửu Diệp kiếm thảo đột nhiên tản mát ra một cỗ cường đại kiếm khí, như là một dòng lũ lớn giống như quét sạch bốn phía. Cỗ kiếm khí này uy lực kinh người, những nơi đi qua, vô luận là hiên viên tu sĩ hay là nhiếp gia tu sĩ, đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? A, một tên hiên viên thế gia tu sĩ vừa bị bức lui đến Cửu Diệp kiếm thảo cách đó không xa phương hướng, liền bị đột nhiên xuất hiện kiếm khí cho chặn ngang chém giết, mệnh vẫn tại chỗ. Ngay tại một người tu sĩ kêu thảm ngã trong vũng máu lúc, cái kia Cửu Diệp kiếm thảo không khí chung quanh tựa hồ cũng bị cái này máu tanh một màn cho đọc lại. Nguyên bản còn tại sững sờ hiên viên gia cùng nhiếp gia đám người, giờ phút này như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần. Không xong, Cửu Diệp kiếm thảo thành thục, bắt đầu vô ý thức phóng thích kiếm khí, mọi người mau tránh ra. Không biết là ai gào to một tiếng, đám người như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao thất kinh hướng lui lại đi. Nhưng mà, đây hết thảy đều đã quá muộn. Chỉ gặp cái kia Cửu Diệp kiếm thảo như là một máy cô máy giết chóc bình thường, liên tục không ngừng phóng xuất ra kiếm khí bén nhọn, như mưa rơi hướng đám người vào tới. Không, không cần. Ai da. Lại có mấy tên tu sĩ né tránh không kịp, bị kiếm khí đánh trúng, trong nháy mắt kêu thảm ngã xuống đất bỏ mình. Đám người vạn phần hoảng sợ, liều mạng hướng về sau chạy trốn, cùng cái kia kinh khủng Cửu Diệp kiếm thảo kéo ra một khoảng cách. Nhưng lại tại bọn hắn thoáng thở dài một hơi thời điểm, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Cái kia nguyên bản sinh cơ bừng bừng Cửu Diệp kiếm thảo, tại đã mất đi huyết khí bổ dưỡng sau, vậy mà bắt đầu nhanh chóng khô héo đứng lên. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Có người cả kinh kêu lên. Tựa như là Cửu Diệp kiếm thảo hấp thu chúng ta vẫn lạc người huyết khí, dẫn đến phát sinh biến dị, cần thông qua huyết khí mới có thể duy trì sinh cơ, có người tỉnh táo phân tích nói. Ngoa tạo, cái này không hết con bê sao? Có người ảo não hô. Nếu là Cửu Diệp kiếm thảo cần đại lượng huyết khí bổ dưỡng, như vậy chúng ta nên như thế nào tiến đến ngắt lấy a? Đám người bắt đầu lo nghĩ nghị luận ầm ĩ đứng lên, thương thảo cách đối phó. Cuối cùng, bọn hắn song phương đều đem ánh mắt nhìn về hướng đối phương, tất cả đều muốn thông qua lẫn nhau đến huyết tế Cửu Diệp kiếm thảo, sau đó thừa cơ ngắt lấy Cửu Diệp kiếm thảo, thừa cơ nuốt, thu hoạch trong truyền thuyết tên là kiếm quyết cùng Cửu Diệp kiếm thảo cung cấp kiếm đạo tu vi. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Thế Gia tu sĩ cùng Nhiếp Gia tu sĩ lần nữa triển khai chiến đấu kịch liệt, một bên là vì đạt được thế gian chín đại kiếm quyết một trong tên là kiếm quyết, một phương diện khác thì là muốn tiêu diệt đối phương một bộ phận tu sĩ, tốt suy yếu đối phương thế hệ trẻ tuổi. Ở phía trên bầu trời, Mạc Lăng Nguyên hai tay khoanh ôm ngực, tựa như một tòa núi cao giống như vững vàng lơ lửng. Ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, quan sát phía dưới ngay tại kịch liệt giao chiến hai phe thế lực. Mạc Lăng Nguyên lực chú ý rất nhanh bị cách đó không xa sừng sững tại đỉnh núi Cửu Diệp kiếm thảo hấp dẫn. Gốc kia Cửu Diệp kiếm thảo tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất tại nói nó không giống bình thường. Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói ra, cái này bởi vì thôn phệ huyết khí mà sinh ra biến dị Cửu Diệp kiếm thảo, thật đúng là có thú rất a. Đứng ở một bên thạch hạo, đồng dạng nhìn chăm chú gốc kia biến dị Cửu Diệp kiếm thảo. Hắn nhíu mày, tựa hồ đối với gốc cây thực vật này cảm thấy 10 phần hoang mang. Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, mở miệng nói ra, "Mạc ca ca, cái này Cửu Diệp kiếm thảo, thấy thế nào đều cảm thấy có chút cổ quái a." Mạc Lăng Nguyên mỉm cười, giải thích nói, "Ngươi có thể phát giác được nó cổ quái, vậy liền đúng rồi. Bởi vì cái này Cửu Diệp kiếm thảo, thế nhưng là hấp thu cả tòa Tiên Đạo tinh hoa mới sinh trưởng mà thành." Thạch Hạo nghe vậy, trong lòng giật mình, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem gốc kia Cửu Diệp kiếm thảo. Mạc Lăng Nguyên tiếp tục nói cách khác, cái này Cửu Diệp kiếm thảo không chỉ có là một gốc phổ thông thực vật, nó hay là ức chế nuốt tinh cự thú phá xác mà ra đặc thù phong ấn. Thạch Hạo sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn tự lẩm bẩm, lại có người lớn như thế thủ bút, muốn lợi dụng nuốt tinh cự thú trứng đến vun trồng Cửu Diệp kiếm thảo. Mạc Lăng Nguyên gật gật đầu, nói tiếp đi, bất quá, người này tính toán mặc dù đánh cho tinh diệu, nhưng lại để Cửu Diệp kiếm thảo sinh trưởng xuất hiện sai lầm. Cái kia, như vậy nói cách khác, cái này Cửu Diệp kiếm thảo, chúng ta còn không thể tiến hành ngắt lấy, nhất định phải để nó bảo trì nguyên dạng. Thạch Hạo như có điều suy nghĩ nói ra. Mạc Lăng Nguyên khẽ bước cằm, không sai, chúng ta thật đúng là không có khả năng ngắt lấy Cửu Diệp kiếm thảo, nếu không liền sẽ phá vỡ phong ấn, để ngủ say nuốt tinh cự thú thức tỉnh. Nuốt tinh cự thú, tại giới hải bên trong thế nhưng là tương đương với thế giới tai nạn cấp bậc tồn tại, nếu là thế giới nào gặp nuốt tinh cự thú công kích, như vậy chúc mừng người, thì để diện tinh gói quá lớn, nuốt tinh cự thú một phần. Hiên Viên gia cùng Nhiếp gia tại giao chiến sau một thời gian ngắn, bắt đầu vô tình hay cố ý tới gần Cửu Diệp kiếm thảo, muốn thừa dịp Cửu Diệp kiếm thảo còn không có kịp phản ứng, đem nó hái xuống, dạng này liền không miễn tiếp tục chiến đấu, ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay Cửu Diệp kiếm thảo. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới tới gần Cửu Diệp kiếm thảo phạm vi công kích lúc, gốc này thần bí thảo dược đột nhiên cho thấy uy lực kinh người. Chỉ thấy nó không chút do dự cơ phi lá, trong nháy mắt chém ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, tựa như tia chớp nhanh như tên bắn mà vượt qua, vô tình chém giết lấy tới gần tu sĩ. Đối mặt bất thình lình công kích, Hiên Viên Thế Gia cùng Nhiếp Gia song phương các tu sĩ vạn phần hoảng sợ, đội vàng tan tác như ong vỡ tổ giống như lui về phía sau, sợ bị cái kia kinh khủng kiếm khí gây thương tích. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên hỗn loạn không chịu nổi, các tu sĩ tiếng kêu sợ hãi cùng kiếm khí tiếng rít đan vào một chỗ, tạo thành ầm ĩ khắp trốn cảnh tượng. Ở trên không quan sát Thạch Hạo, mắt thấy Cửu Diệp kiếm thảo cái kia làm người sợ hãi kiếm khí, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ dục vọng mãnh liệt. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm cây cỏ kia thuốc, phản phất có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy ẩn chứa trong đó vô tận kiếm đạo huyền bí. "T, kiếm khí này thật sự là quá kinh khủng." Thạch Hạo hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, nếu là có thể đem cái này Cửu Diệp kiếm thảo phục dụng cũng luyện hóa, kiếm đạo của ta tu vi nhất định có thể có được tăng lên cực lớn, thậm chí còn có khả năng lĩnh ngộ được trong truyền thuyết tên là kiếm quyết. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo nhịp tim càng tăng tốc, đối với Cửu Diệp kiếm thảo khát vọng cũng càng mãnh liệt. Hắn không che giấu chút nào ý đồ của mình, quay đầu nhìn về phía một bên Mạc Lăng Nguyên, một mặt trịnh trọng gật đầu nói, "Ân, ta xác thực muốn có được cái này Cửu Diệp kiếm thảo. Dù sao, ta cũng là một tên kiếm tu, đối với có thể tăng lên kiếm đạo tu vi cùng kiếm quyết bảo vật, lại có cái nào kiếm tu có thể không tâm động đâu." "Tốt, đã như vậy ta giúp ngươi ngắt lấy tới, đem nó tặng cho ngươi." Mạc Lăng Nguyên mỉm cười nói đi, mang tới mặt nạ nhất chân sử xuất thần tốc thông, trong một nháy mắt xuất hiện ở Cửu Diệp kiếm thảo trong phạm vi công kích. "Cửu Diệp kiếm thảo, không phải nói không ngắt lấy ta sao?" Cảm ứng được Mạc Lăng Nguyên đột nhiên đến, Cửu Diệp kiếm thảo trực tiếp phóng xuất ra vô tận kiếm khí, điên cuồng công hướng Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, hai mắt chuyển hóa thượng cổ trùng đồng, thôi động trùng đồng mắt trái, sử xuất tạo hóa thần giáp, cho mình mặc vào một bộ màu xanh thảm áo giáp. Thương thương thương. Theo tạo hóa thần giáp xuất hiện, Cửu Diệp kiếm thảo kiếm khí liền liên tục không ngừng chạm tại tạo hóa thần giáp phía trên, nhưng lại không có cách nào đối với tạo hóa thần giáp tạo thành bất kỳ tổn hại. Không tốt, có người muốn lấy ra Cửu Diệp kiếm thảo. Nguyên bản sống mái với nhau cùng một chỗ hiên biên tu sĩ cùng nhiếp ra các tu sĩ quay đầu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Mạc Lăng Nguyên, nhao nhao mở miệng hô lớn. Nghe được hô to âm thanh các tu sĩ nhao nhao quay đầu, gặp Mạc Lăng Nguyên muốn nhúng chàm bọn hắn nhìn chúng Cửu Diệp kiếm thảo, lúc này liền nổi giận. Người cái tên này, cho chúng ta dừng tay, đây chính là chúng ta trước nhìn chúng, cút xa một chút cho ta. Hiên biên thế gia tu sĩ mở miệng liền giận mắng lên Mạc Lăng Nguyên, cũng đội vàng hướng phía Cửu Diệp kiếm thảo bay đi, muốn trước một bước cầm xuống Cửu Diệp kiếm thảo. Nhiếp ra các tu sĩ thấy thế, đội vàng khống chế chính mình chiến thú, phấn đấu quên mình xông vào Cửu Diệp kiếm thảo phạm vi công kích. Sau đó, Cửu Diệp kiếm thảo không chỉ có công kích Mạc Lăng Nguyên, còn công kích ý đồ nhích lại gần mình hiên biên thế gia tu sĩ cùng nhiếp gia tu sĩ. Xoẹt xẹt những cái kia xông tới tu sĩ không có Mạc Lăng Nguyên như vậy như bức hống hống tạo hóa thần giáp, căn bản chống cự không được Cửu Diệp kiếm thảo mấy lần, liền bị nguyên điệu chém giết. Có thể nói, thời khắc này Cửu Diệp kiếm thảo đã bắt đầu đại sát đặc sát đi lên. Nếu là hiên biên thế gia tu sĩ cùng nhiếp gia tu sĩ thức thời một chút lời nói, nói không chừng còn có người sống có thể nói. Thế nhưng là hiện nay bọn hắn đã bị tham lam chiếm cứ chủ đạo, bị trước mắt lợi ích che đôi mắt, không sợ chết muốn có được Cửu Diệp kiếm thảo. Chương 1130 đưa tặng Cửu Diệp kiếm thảo, đến chín đại kiếm quyết, ly biệt. Chương 1130 đưa tặng Cửu Diệp kiếm thảo, đến chín đại kiếm quyết, ly biệt. Xoẹt xẹt, Cửu Diệp kiếm thảo còn tại điên cuồng phóng thích kiếm khí, đối với bọn tới hiên biên tu sĩ cùng nhiếp gia các tu sĩ tất cả đều tử thương thảm trọng, nhao nhao bị kiếm khí chém chia năm xẻ bảy. Trang diện máu tanh kia, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mạc Lăng Nguyên đứng tại cách đó không xa, cứ như vậy yên lặng nhìn xem đây hết thảy, cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Chỉ cần bọn hắn tối lui, liền sẽ không bị Cửu Diệp kiếm thảo gây thương tích, nhưng bọn hắn lại bởi vì tham lam mà hung hãn không sợ chết, cái này nhưng không liên quan chuyện của hắn. Cửu Diệp kiếm thảo đã là ta vật trong túi, nếu muốn lưu một cái mạng chó, liền mau chóng rời đi đi. Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng trêu tức dáng tươi cười, hảo ý nhắc nhở đạo. Nhưng mà, hiên biên thế gia các tu sĩ lại cũng không cảm kích, bọn hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng không cam lòng. Hừ, Cửu Diệp kiếm thảo, đây chính là thượng cổ hung cỏ, trong đó ẩn chứa vô tận kiếm đạo tu vi, càng là có chín đại kiếm quyết một trong tên là kiếm quyết, ngươi nói từ bỏ liền từ bỏ được không? Hiên biên thế gia các tu sĩ cùng kêu lên gầm thét, thanh âm vang vọng trên không trung, mang theo một tia kiên quyết. Đối mặt hiên biên thế gia các tu sĩ phản bác, Mạc Lăng Nguyên cũng không có sinh khí, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn về phía cái kia biến dị Cửu Diệp kiếm thảo. Cái này Cửu Diệp kiếm thảo toàn thân xanh biếc, phiến lá như kiếm, tản mát ra trận trận hàn quang, mỗi một mảnh lá cây đều ẩn chứa kiếm khí cường đại. Mạc Lăng Nguyên nhẹ giọng nhỉ nó nói, hiện tại ta đến mang ngươi đi. Nói đi, hắn đông nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như nước, nhìn chằm chằm Cửu Diệp kiếm thảo. Cùng lúc đó, quanh người hắn khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, hướng về Cửu Diệp kiếm thảo quét sạch mà đi. Cửu Diệp kiếm thảo tựa hồ cảm nhận được Mạc Lăng Nguyên khí thế cường đại, nó phiến lá run lẩy bẩy, vang lên tiếng ngao ngọng, phảng phất tại cảnh cáo Mạc Lăng Nguyên không nên tới gần. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên không chút nào bất vi sở động, hắn từng bước hướng về Cửu Diệp kiếm thảo đi đến, mỗi một bước đều giống như giẫm tại mọi người trong lòng, để bọn hắn nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Rốt cục, Mạc Lăng Nguyên đi tới Cửu Diệp kiếm thảo trước mặt, hắn đưa tay ngăn cản Cửu Diệp kiếm thảo phóng thích ra kiếm khí, sau đó không chút do dự bắt lại Cửu Diệp kiếm thảo. Trong chốc lát, Cửu Diệp kiếm thảo kiếm khí như là một cỗ như cuồng chiều hướng Mạc Lăng Nguyên cuốn tới, nhưng hắn lại vững như bàn thạch, vững vàng bắt lấy Cửu Diệp kiếm thảo. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên cánh tay dùng sức, đột nhiên đem Cửu Diệp kiếm thảo nổ tận gốc. Theo Cửu Diệp kiếm thảo bị rút ra, kiếm khí của nó cũng trong nháy mắt tiêu tán, những cái kia nguyên bản hung hãn không sợ chết xông lên hiên biên thế gia tu sĩ cùng nhiếp gia các tu sĩ, lập tức đứng chết trận tại chỗ, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nhưng mà, vẹn vẹn trong nháy mắt, bọn hắn kinh ngạc liền biến thành cuồng hỉ, bởi vì Cửu Diệp kiếm thảo rốt cục bị hái xuống. Ha ha ha, ngu xuẩn, cảm tạ ngươi ra tay trợ giúp chúng ta ngắt lấy Cửu Diệp kiếm thảo, hiện tại đưa ngươi trong tay Cửu Diệp kiếm thảo giao ra đi. Hiên biên thế gia tu sĩ mặt mũi tràn đầy đắc ý đối với Mạc Lăng Nguyên hô, bộ kia không ai bị nổi dáng vẻ phảng phất Mạc Lăng Nguyên đã là bọn hắn vật trong túi. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên lại hoàn toàn không có bị khí thế của bọn hắn hù dọa đổ, hắn mặt không thay đổi nhìn xem những này hiên biên thế gia tu sĩ, trong tay nắm thật chặt gốc kia Cửu Diệp kiếm thảo, không có chút nào muốn giao ra ý tứ. Một bên nhiếp gia các tu sĩ cũng không có giống hiên biên thế gia các tu sĩ như thế đối với Mạc Lăng Nguyên khẩu xuất của nôn, bởi vì bọn hắn tại Cửu Diệp kiếm thảo bị rút ra trong nháy mắt liền đã thanh tỉnh lại. Bọn hắn ý thức được, Mạc Lăng Nguyên tuyệt đối không phải một cái có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. "Hừ, các ngươi hiên biên thế gia, từ trước đến nay đều là như thế ngang ngược vô lý sao?" Mạc Lăng Nguyên thanh âm băng lãnh mà mang theo một tia trào phúng, ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua phía dưới hiên biên thế gia chúng tu sĩ. "Ngang ngược vô lý? Ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ?" Hiên biên thế gia các tu sĩ hiển nhiên bị Mạc Lăng Nguyên lời nói chọc giận, bọn hắn cùng kêu lên gầm hét, "Ngươi có biết hay không, ta hiên biên thế gia thế nhưng là trong truyền thuyết nhân hoàng trực hệ hậu duệ, chúng ta sinh ra chính là nhân hoàng, tự nhiên tài trí hơn người. Các ngươi những này nhân tộc, lẽ ra bị chúng ta hiên biên bộ tộc thống trị." Lúc nói lời này, hiên biên thế gia các tu sĩ cả đám đều ưỡn ngực lên, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nhìn xem Mạc Lăng Nguyên, phảng phất bọn hắn thật là người cao cao tại thượng hoàng bình thường. Đứng chung một chỗ hiên biên tu sĩ bọn họ trên mặt đều tràn đầy dương dương tự đắc dáng tươi cười, bọn hắn phảng phất cảm thấy mình bộ tộc bên trong ra cá nhân hoàng, liền như là đứng ở thế giới chi đỉnh bình thường, tài trí hơn người. Thế là, bọn hắn bắt đầu không chút kiêng kỵ phát ngôn bừa bãi, đối với những khác thế lực các tu sĩ tiến hành trào phúng cùng ức hiếp. Nhất ra, làm Nhất Trọng Thiên cùng Hiên Viên Thế Gia cùng cấp bậc thế lực, đối với Hiên Viên Thế Gia loại này ngạo mạn vô lễ tác phong sớm đã lòng sinh bất mãn. Trong lòng bọn họ âm thầm cô, những này Hiên Viên tu sĩ thật sự là quá phận, chính mình không có gì bản lĩnh thật sự, lại ỷ vào tổ tiên vinh quang ở bên ngoài giễu võ dương oai, còn ức hiếp nhỏ yếu, đơn giản chính là mất hết tổ tiên mặt. Đúng lúc này, Nhiếp gia người dẫn đầu quyết định thật nhanh, hắn thấy rõ thế cục trước mặt, biết rõ tiếp tục cùng Hiên Viên Thế Gia dây dưa tiếp sẽ chỉ làm Nhiếp gia lâm vào bị động. Thế là, hắn không chút do dự quay người nói ra, ta Nhiếp gia quyết định rời khỏi tranh đoạt Cửu Diệp kiếm thảo. Nói xong, đầu hắn cũng không trở về mang theo Nhiếp gia các tu sĩ rời đi nơi này, không chút nào lại muốn ở chỗ này làm nhiều lưu lại. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, trong lòng đối với Nhiếp gia thức thời có chút tán thưởng. Hắn quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thế Gia các tu sĩ, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nói ra, các ngươi đâu? Là lựa chọn rời khỏi hay là chết? Hiên Viên Thế Gia các tu sĩ nghe được Mạc Lăng Nguyên lời nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Trong đó một tên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, nói ra, hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hiên Viên chư vị các tu sĩ, kết trận. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Hiên Viên Thế Gia các tu sĩ cấp tốc hành động, bày ra một cái nghiêm mật trận pháp, chuẩn bị cùng Mạc Lăng Nguyên phân cao thấp. Hiên Viên Thế Gia dẫn đầu tu sĩ hiển nhiên không có đem Mạc Lăng Nguyên nhìn ở trong mắt, đồng thời chỉ huy Hiên Viên tu sĩ bọn họ bắt đầu kết ngũ hành bắt quái trận, hội tụ lên ngũ hành đột thuật, chuẩn bị sử dụng ngũ linh thần uy đối với Mạc Lăng Nguyên triển khai hủy diệt công kích. Bất quá là vô vị chống cự thôi. Trung đồng, Khải Thiên. Mạc Lăng Nguyên đối với Hiên Viên Thế Gia ngũ hành bắt quái trận cùng cái gọi là ngũ linh thần uy không có chút nào hứng thú, đáy mắt tràn đầy vẻ khinh thường, hai mắt lưu chuyển hỗn độn chi khí, thượng cổ trùng đồng hiển hóa, thi triển thượng cổ trùng đồng dị tượng, trùng đồng Khải Thiên. Oanh, chỉ gặp tinh nguyên trên tiên đảo chống đi hiện tối đen như mực hỗn độn chi khí, một cái khép kín con mắt lặng yên xuất hiện. Cái kia, đó là cái gì? Khi Mạc Lăng Nguyên triển khai dị tượng một khắc này, ở đây Hiên Viên Thế Gia các tu sĩ hoảng sợ đến cơ hồ không thể thở nổi, bọn hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua trên không con mắt thật to kia. Con mắt này như cùng đi từ vực sâu ác ma, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Nó đóng chặt lại, phản phất tại ngủ say, nhưng chỉ là dạng này, liền đã làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một cô không cách nào kháng cự uy áp. Đột nhiên, bá một tiếng, con mắt kia giống như là bị bừng tỉnh bình thường, bắt đầu kịch liệt nhúc nhích đứng lên. Lòng của mọi người nhảy theo con mắt động tác mà ra tốc, bọn hắn khẩn trương nhìn chăm chú lên, không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Rốt cục, con mắt chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong cái kia làm người sợ hãi trùng đồng. Cái này trùng đồng giống như lô đen trong vũ trụ, thâm thúy mà thần bí, để cho người ta liếc nhìn lại liền phảng phất muốn bị hút đi vào bình thường. Theo lớn nhất một cái trùng đồng mở ra, trên trời hỗn độn chi khí giống như là bị nhen lửa bình thường, nhanh chóng quay cuồng, hội tụ, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Trong chớp mắt, cỗ này hỗn độn chi khí liền đem ở đây Hiên Viên Thế Gia các tu sĩ chăm chú bao phủ. Tại hỗn độn chi khí bao phủ xuống, các tu sĩ cảm thấy hô hấp khó khăn, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang đè ép bọn hắn. Mà càng đáng sợ chính là, theo hỗn độn chi khí quay cuồng, càng ngày càng nhiều trùng đồng bắt đầu hiện ra. Những này trùng đồng lít nha lít nhít hiện đầy bầu trời, mỗi một cái đều lóe ra quỷ dị u quang, để cho người ta dùng mình. Mạc Lăng Nguyên đứng tại mảnh hỗn độn này bên trong, thân ảnh của hắn bị trùng đồng quang mang chỗ vây quanh, tựa như một tôn ma thần giáng lâm. Hắn ngưng tụ ra thánh nhân pháp tướng, che khuất bầu trời, cái kia to lớn pháp tướng cúi đầu nhìn xuống phía dưới Hiên Viên Thế Gia tu sĩ, tựa như nhìn xem một đám không có ý nghĩa sâu kiến. Sâu kiến chính là sâu kiến, Newton để che trời cự long xuống tới cho các ngươi hóng mát, các ngươi, sướng sao? Mạc Lăng Nguyên thanh âm giống như tiếng sét đánh, tại trong mảnh hỗn độn này quần quần, đinh hai nhức óc. Lời của hắn tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, để Hiên Viên Thế Gia các tu sĩ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nói đi, Mạc Lăng Nguyên hai mắt thượng cổ trùng đồng bắt đầu không ngừng tách ra ánh sáng chói mắt, bốn phía cái kia lít nha lít nhít thượng cổ trùng đồng cũng đồng dạng lóe lên quang mang. Những này hào quang đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo cường đại thiên kiếp ánh sáng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Chờ chút, chúng ta biết sai rồi, cầu ngươi Hiên Viên Thế Gia các tu sĩ nhìn thấy một màn kinh khủng này, dọa đến đều quên hội tụ ngũ hành bắt quái trận, nhao nhao mở miệng muốn cầu xin tha thứ. Các ngươi không phải biết sai rồi, mà là biết mình sẽ phải chết. Mạc Lăng Nguyên có thể lười nhác cùng bọn này lòng cao hơn trời nhưng không có thực lực gì phế vật nói thêm cái gì, đưa tay liền giáng xuống vô tận khai thiên kiếp quang, đem bọn này Hiên Viên tu sĩ chôn vùi hầu như không còn. Giải quyết hết ở đây Hiên Viên Thế Gia tu sĩ, Mạc Lăng Nguyên đưa tay triệt hồi trùng đồng dị tượng, chân đạp hư không đứng ở trên không, cúi đầu nhìn chăm chú phía dưới hố sâu to lớn. Mạc ca ca. Tại Mạc Lăng Nguyên giải quyết hết Hiên Viên Thế Gia tu sĩ trong lúc đó, Thạch Hạo rốt cục chạy tới, cúi đầu liền gặp được làm cho người khó có thể tin một màn. Ở trước mặt của hắn là một cái cực đại không gì sánh được hố sâu, mà Mạc Lăng Nguyên liền đứng tại hố sâu đỉnh, chắp hai tay sau lưng, bạch y tung bay. Đúng lúc này, một đạo quang mang lấp lóe tại Lăng Nguyên trên thân. Giờ khắc này, Mạc Lăng Nguyên tựa như là từ trên trời giáng xuống thần minh, cúi đầu quan sát vật vật. Mạc Lăng Nguyên nghe được Thạch Hạo la lên, có chút quay đầu nhìn về hướng phía dưới Thạch Hạo, vừa cười vừa nói, "Cửu Diệp kiếm thảo, cầm." Nói đi, hắn tiện tay ném một cái liền đem trong tay Cửu Diệp kiếm thảo giao cho Thạch Hạo. Nhìn thấy một màn này, Thạch Hạo vội vàng đưa tay đón, đem Cửu Diệp kiếm thảo bỏ vào trong túi, vẫn không quên cùng Mạc Lăng Nguyên nói một tiếng cảm ơn. "Đốt, chúc mừng ký chủ đưa tặng nhập ma Cửu Diệp kiếm thảo, phát động 500.000 lần bạo kích, thu hoạch được 9 đại kiếm quyết, đã cất giữ nhập tùy thân đầu tiên, xin nhớ kiểm tra và nhận." Mạc Lăng Nguyên mỉm cười gật đầu, quay đầu lại lần nữa mở ra thượng cổ trùng đồng, cúi đầu nhìn về phía tiên đảo. Tại đã mất đi cựu diệp kiếm thảo không ngừng rút ra năng lượng, nuốt tinh cự thú đã bắt đầu có muốn thức tỉnh dấu hiệu. Xem ra cần phải đi, không phải vậy không phải vẫn lạc ở chỗ này. Mạc Lăng Nguyên một cái lắc mình đi tới Thạch Hạo bên người, bắt lấy bờ vai của hắn, sau đó thượng cổ trùng đồng toát ra không gian năng lượng ba động, bá một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Thạch Hạo chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó liền xuất hiện ở nhất trọng thiên quần tinh khu một chỗ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng tinh nguyên tiên đảo, nhỏ giọng nỉ nó nói, khá lắm, Mạc ca ca lực lượng không gian đã cường đại như vậy sao? Một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện tại mấy ngàn dặm địa phương. Thạch Hạo. Mạc Lăng Nguyên quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, nhẹ giọng la lên một tiếng. Chương 1131 nổi giận hiên viên mộ phong chương 1131 nổi giận hiên viên mộ phong ân. Sao rồi? Mạc ca ca. Thạch Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên nhìn cách đó không xa tinh nguyên tiên đạo, một mặt ngưng trọng nói ra, Thạch Hạo, hiện tại nhất trọng thiên sẽ lâm vào một đoạn thời gian trong nguy cơ, ngươi tốt nhất thừa dịp nhất trọng thiên đại loạn, rời đi tinh cháy bực, tiến đến nhị trọng thiên. Ân, ta đã biết, Mạc ca ca, ngươi khá bảo trọng. Thạch Hạo nghe Mạc Lăng Nguyên đề nghị, quay người sử dụng chí tôn đế cốt lực lượng thoát đi nơi đây. Hắn bây giờ người mang tuyệt thế bí bảo, cửu diệp kiếm thảo, không cho phép chính mình do dự. Thạch Hạo rất rõ ràng thực lực của mình, nếu để cho thế lực khác đại nhân vật phát hiện chính mình người mang trong truyền thuyết thập đại hung thú một trong, cửu diệp kiếm thảo lời nói, nói không chừng chính mình liền nguy hiểm. Mạc Lăng Nguyên cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Thạch Hạo rời đi, quay người lại mở ra thượng cổ trùng đồng quan sát tinh nguyên tiên đạo. Tại đã mất đi cửu diệp kiếm thảo trấn áp sau, nguyên bản ở vào trạng thái ngủ say nuốt tinh cự thú bắt đầu có nhịp tim phản ứng. Nhịp tim này âm thanh mặc dù yếu ớt, nhưng lại như là trọng truy bình thường, hung hăng đập vào tinh nguyên tiên đạo bên trên trong lòng của mỗi người. Lúc này tinh nguyên tiên đạo, những tu sĩ kia đang chìm ngâm ở bội thu trong vui sướng. Bọn hắn như cá giết sang sông bình thường, điên cuồng vơ vét lấy tiên đạo bên trong các loại kỳ chân dị bảo, trong miệng còn không ngừng hô to lấy, phát tài, phát tài. Nhưng mà, bọn hắn hoàn toàn không có ý thức được, mình đã trở thành trong mắt người khác con mồi. Liên tại bọn hắn nhảy cẫng hoan hô thời điểm, một trận trầm thấp mà hữu lực tiếng chấn động đột nhiên từ tinh nguyên tiên đảo chỗ sâu truyền đến. Đông. Đông thanh âm này mặc dù không lớn, lại rõ ràng có thể nghe, phản phất là một đầu cự thú đang say giấc nồng bị tỉnh lại, chính chậm rãi thư triển thân thể. Thanh âm gì? Có người nghi ngờ hỏi. Tựa như là tiếng tim đập, một người khác hoảng sợ hô. Ta dựa vào, sinh vật gì a, lại có như thế vang dội tiếng tim đập. Có người sợ hãi thán nói, nhất định là có tu sĩ tại thu hoạch bảo vật lúc phát sinh tranh đoạt, lẫn nhau chiến đấu mới sinh ra dạng này rung chuyển. Nói cũng đúng a, có người phụ họa nói, nếu thật có lớn như vậy tiếng tim đập, vậy cái này sinh vật lớn nhỏ nói không chừng có thể sánh vai tòa này hơn trăm vạn dặm tinh nguyên tiên nào đi. Còn tại thu thập tài nguyên các tu sĩ chính hết sức chăm chú bận rộn, đối với bất thình lình tiếng vang, bọn hắn cũng không quá mức để ý, chỉ coi là chiến đấu sinh ra tạc âm. Dù sao, tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ tinh nguyên tiên đảo bên trên, lúc chiến đấu có phát sinh, dạng này tiếng vang thật sự là lại bình thường bất quá. Nhưng mà, tại trên Linh Chu Hiên Viên Mộ Phong lại cùng mọi người khác biệt. Lỗ tai của hắn hơi động một chút, bén nhạy bắt được cái kia yếu ớt tiếng tim đập. Thanh âm này mặc dù rất nhỏ, nhưng ở Hiên Viên Mộ Phong nghe tới lại dị thường rõ ràng, phản phất là tới từ địa ngục trung tang. Lông mày của hắn không khỏi chăm chú nhăn lại, hai mắt lóe ra chói mắt bạch quang, tựa như hai tia chớp vạch phá bầu trời đêm. Theo bạch quang lấp lóe, Hiên Viên Mộ Phong ánh mắt như là ít ánh sáng bình thường, xuyên thấu tinh nguyên tiên đảo sương mù dày đặc, đem toàn bộ hòn đảo thu hết vào mắt. Hắn cẩn thận quan sát đến mỗi một hẻo lánh, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Đứng tại Long Quy bên trên nhiếp tức chú ý tới Hiên Viên Mộ Phong cử động, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười giễu cợt. Hắn quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Mộ Phong, âm dương quái khí nói ra, "Ha ha ha, làm sao? Ngươi cũng muốn nếm thử tiến vào tiên đảo bên trong thu thập bảo vật sao? Ta nhìn ngươi hay là đừng uổng phí sức lực, tiên đảo này cũng không phải tốt như vậy tiến." Hiên Viên Mộ Phong cũng không để ý tới nhiếp tức trào phúng, hắn tâm tư hoàn toàn bị cái kia yếu ớt tiếng tim đập sợ chiếm cứ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ dị dạng ba động, trong lòng căng thẳng, vội vàng từ trong ngực móc ra một cái pháp bảo. Pháp bảo này toàn thân trong suốt, giống như thủy tinh bình thường, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít phù văn. Đây là Hiên Viên gia tổ truyền pháp bảo, chuyên môn dùng để ghi chép Hiên Viên gia tu sĩ sinh tử tình huống. Nhưng mà, khi Hiên Viên Mộ Phong đem pháp bảo lấy ra lúc, lại kinh ngạc phát hiện, pháp bảo đã triệt để vỡ vụn, phía trên phù văn cũng biến thành ảm đạm vô quang. Hiên Viên Mộ Phong sắc mặt trở nên trắng bệch trong mấy mắt, hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm cái kia phá toái pháp bảo, phản phất không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Món pháp bảo này thế nhưng là cục thịt trong lòng hắn, một mực bị hắn coi như chân bảo, bây giờ lại tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới vỡ vụn. Càng làm cho Hiên Viên Mộ Phong khiếp sợ là, trong món pháp bảo này nguyên bản lóe ra điểm sáng, giờ phút này đã có kém không nhiều một tiêu tán. Những điểm sáng này đại biểu cho Hiên Viên gia tu sĩ, mà bọn chúng tiêu tán mang ý nghĩa những tu sĩ kia đã chết tại tiên đảo bên trong. Nói cách khác, hắn mang tới Hiên Viên hậu bối các đệ tử, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều mệnh tang hoàn toàn. Nhất Tước nhìn thấy Hiên Viên Mộ Phong kinh hoàng, chao phúng nói, ha ha ha, thế nào? Người của chúng ta hoàng hậu duệ thế lực, ngươi làm sao mặt mũi tràn đầy thất kinh a? Hiên Viên Mộ Phong không để ý đến Nhất Tước, giơ tay lên càng không ngừng thôi diễn cái gì. Nhưng hắn bất kể thế nào thôi diễn, đều không thể thôi diễn ra Hiên Viên hậu bối là thế nào chết, ngược lại là sương mù mênh mông một mảnh. Làm sao lại không tính toán ra được đâu? Đến cùng là ai đã giết tộc ta nhiều như vậy đệ tử? Hiên Viên Mộ Phong thanh âm dường như sấm sét trên không trung nổ vang, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hai mắt trừng đến tròn trịa, nhìn chằm chằm trước mắt hư không, phản phất muốn xuyên thấu qua vùng hư không này, nhìn thấy dấu ở phía sau hung thủ. 6000 tên Hiên Viên hậu bối a. đây cũng không phải là một con số nhỏ, trong đó còn có rất nhiều thiên phú cực giai đệ tử, bọn hắn vốn nên có quang minh đấy tương lai, có hy vọng thành tựu chí tôn, trở thành thế gia trung kiên chiến lực. Nhưng mà bây giờ bọn hắn lại toàn bộ vẫn lạc tại cái này tinh nguyên tiên đạo bên trong, đây đối với Hiên Viên Mộ Phong tới nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng, hắn thực sự không thể thừa nhận khổng lồ như vậy đại giới. Ngay tại Hiên Viên Mộ Phong phát ra thống khổ kêu rên thời khắc, một đạo thân ảnh màu trắng giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo thân ảnh này chính là Mạc Lăng Nguyên, hắn vừa mới sử dụng thần tốc thông đến nơi đây. Mạc Lăng Nguyên vẫn như cũng là người mặc một bộ áo trắng, dáng người thẳng tắp như tùng, trên mặt của hắn mang theo một tấm mặt nạ, làm cho không người nào có thể thấy rõ mặt mũi chân thật của hắn. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh hậu nghệ cung, dây cung căng cứng, tựa như lúc nào cũng có thể bắn ra một mũi tên chí mạng. Mạc Lăng Nguyên xuất hiện đưa tới Hiên Viên Mộ Phong cùng Nhiếp Tước chú ý, ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng rơi vào trên người hắn. Mạc Lăng Nguyên xoay người, nhìn về phía Nhiếp Tước, thanh âm của hắn băng lãnh mà mang theo một tia cảnh cáo, vị trưởng lão này, nếu là không hy vọng chính mình hậu bối toàn bộ chết tại tòa tiên đảo này bên trong, liền đem bọn hắn kêu đi ra. Nhiếp Tước nghe vậy, khẽ chau mày, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười này lại làm cho người cảm giác không thấy chút nào nhiệt độ. Không có ý gì, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi thôi, có tin hay không là tùy ngươi. Mạc Lăng Nguyên cũng mặc kệ Nhiếp Tước nghĩ như thế nào, chỉ là cho đối phương một cái lời khuyên, nếu là không nghe lời nói, sẽ phát sinh dạng gì hậu quả, cũng cùng chính mình không quan hệ. Hắn là xem ở Nhiếp gia hậu bối tại trong tiên đảo rất có lễ phép, còn có tự mình hiểu lấy không có đi theo Hiên Viên thế gia mù ổ nào, lúc này mới lựa chọn nhắc nhở một câu. Ầm ầm, ngay tại Mạc Lăng Nguyên cùng Nhiếp Tước nói chuyện với nhau thời khắc, cả tòa tiên đảo tại thời khắc này phát sinh kịch liệt rung chuyển, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Nhìn thấy một màn này, Nhiếp Tước lập tức bị giật nảy mình, vội vàng khống chế Long Quy bay tới đằng trước, đưa tay phi tốc biến hóa mười mấy cái phát ấn, mở ra một cái cự đại trùng động, cũng hô lớn, tất cả Nhiếp gia hậu bối, cấp tốc thông qua lỗ sâu không gian rút lui tiên đảo. Nguyên bản còn tại thu thập tài nguyên tu luyện Nhiếp gia các tu sĩ trong đầu nghe được trưởng lão nhà mình lời nói, không chút do dự buông xuống trong tay bảo vật, chuyển tay bóp nát trên người đảo mệnh ngọc giản. Bá một tiếng, Nhiếp gia tu sĩ trước mặt liền xuất hiện một cái trùng động, hắn thả người nhảy lên trực tiếp nhảy vào trùng động, không mang theo một tơ một hào do dự. Nhiếp Tước bên này, hai tay của hắn không ngừng run rẩy, cưỡng ép duy trì lấy trùng động mở ra. Tại mở ra một phút đồng hồ sau, đã có một bộ phận lớn Nhiếp gia hậu bối đi ra, trở về Long Quy trên lưng. Theo 10 phút đồng hồ đi qua, Nhiếp gia hậu bối toàn bộ từ trong trùng động bay ra, bất quá trong đó hay là có cực ít một bộ phận Nhiếp gia tu sĩ đang cùng Hiên Viên thế gia tu sĩ trong chiến đấu vẫn lạc. Nhiếp gia các tu sĩ đổi ra, quay đầu liền gặp được Mạc Lăng Nguyên. Hắn không phải cái kia tranh đoạt cửu diệp kiếm thảo người sao? Ta đi, hắn lúc nào từ tiên đạo bên trong đi ra? Chúng ta hay là tránh xa một chút đi, gia hỏa này đơn giản chính là một đại sát thần, Hiên Viên thế gia tất cả tu sĩ chính là chết tại trên tay hắn. Mạc Lăng Nguyên nghe Nhiếp gia tu sĩ thế mà mở miệng tuân ra mình tại trong tiên đạo làm sự tình, trong lòng kém chút bắt đầu chửi mẹ. Dựa vào, sớm biết liền ngay cả các ngươi những này lắm miệng vương bắt đạn cùng một chỗ thu thập. Đứng tại trên linh chu Hiên Viên Mộ Phong nghe được Nhiếp gia hậu bối lời nói, gân xanh trên trán trong nháy mắt bạo khởi, đỏ bừng hai mắt nhìn hằm hằm cách đó không xa Mạc Lăng Nguyên. Là ngươi, đem ta Hiên Viên hậu bối toàn bộ giết chết. Nghe được Hiên Viên Mộ Phong gầm thét, Mạc Lăng Nguyên đạm mạc xoay người, nhìn về phía Hiên Viên Mộ Phong, lạnh giọng nói ra, phải thì như thế nào, mà lại, đây cũng là các ngươi Hiên Viên hậu bối đắc tội ta trước đây, ta xuất thủ diệt bọn hắn, hợp tình hợp lý đi. Ta giết ngươi. Hiên Viên Mộ Phong giận không kềm được, cặp mắt của hắn trở nên màu đỏ tươi, phản phất có thể phun ra lửa. Phẫn nộ để hắn đã mất đi lý trí, hắn không chút do dự phóng xuất ra chính mình nhị kiếp chuẩn đế toàn bộ tu vi, một cỗ cường đại khí tức như gió bão quét sạch mà ra. Nương theo lấy hắn gầm thét, Hiên Viên thần kiếm trong tay hắn lập lòe ra hào quang chói sáng, như là thái dương bình thường chói mắt. Tay hắn cầm thần kiếm, như là một viên lưu tinh đang thiêu đốt, trực tiếp phóng tới Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên đối mặt Hiên Viên Mộ Phong công kích mãnh liệt, lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Hắn thượng cổ trùng đồng đột nhiên mở ra, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại ở trong cơ thể hắn phun trào. Theo chí tôn thần uy tăng phúc, lực chiến đấu của hắn trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần, đạt đến hỗn độn đạo tôn cấp bậc thực lực kinh khủng. Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Hắn nhẹ giơ lên cánh tay, hậu nghệ cũng giống như là một tia chớp xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, hậu nghệ cung trong nháy mắt chuyển hóa làm hậu nghệ đao, thân đao lóe ra hàn quang, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Mạc Lăng Nguyên thân hình lóe lên, giống như quỷ mị phóng tới Hiên Viên Mộ Phong. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền cùng Hiên Viên Mộ Phong gặp nhau. Ầm vang, theo song phương vũ khí mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Kiếm khí cường đại cùng đao cương giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, hướng về bốn phía điên cuồng quét sạch mà đi. Lực lượng kinh khủng này làm cho cả không gian cũng vì đó run rẩy, phản phất thế giới tận thế giáng lâm bình thường. Lui, mau lui lại. Nhiếp Tước thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ hô. Hắn vội vàng khống chế lấy Long Quy, liều mạng hướng về sau lùi lại, muốn rời xa cái này cuộc chiến đấu đáng sợ khu vực. Long Quy cảm nhận được chủ nhân sợ hãi, cũng không dám chậm trễ chút nào, cấp tốc mở ra một tầng thật dày phòng ngự bình chướng, đem Nhiếp Tước chăm chú bảo hộ ở trong đó. Ách a. Tại cái này kinh tâm động phách đụng nhau bên trong, Hiên Viên Mộ Phong hiển nhiên ở vào hạ phong. Thân thể của hắn như là như diều đứt dây bình thường, bay rất ra ngoài xa mấy chục thước. Hắn nặng nề mà ngã trên đất, bưng bít lấy lồng ngực của mình, rên rỉ thống khổ lấy. Máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra, nhuộm đỏ trước ngực hắn và áo. Chương 1132 nuốt tinh cự thú phá xác mà ra, chấn địa cự thú chương 1132 nuốt tinh cự thú phá xác mà ra, chấn địa cự thú nhân hoàng cửu cực kiếm. Hiên Viên Mộ Phong không dám tin vào hai mắt của mình, chính mình rõ ràng đã đạt đến nhị kiếp chuẩn đế, có thể thế mà bị Mạc Lăng Nguyên cái này khu khu đem thực lực tăng lên tới hỗn độn đạo tôn cảnh giới tiểu bối bức cho lui. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra nhân hoàng cửu cực kiếm, phóng thích chín đạo kiếm khí bén nhọn, điên cuồng công hướng Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, tay hắn nắm hậu nghệ đao, hội tụ hồng huyền đao pháp lực lượng, phóng xuất ra chín đạo đao cường, trực tiếp phóng tới Hiên Viên Mộ Phong. Phanh, tại một đạo kịch liệt nổ lớn bên dưới, Mạc Lăng Nguyên thành công bị bức lui ra ngoài một khoảng cách, nhưng rất nhanh liền một lần nữa ổn định gót chân. Sau đó, hắn chuyển hóa hậu nghệ đao làm hậu nghệ cùng, dây kéo hội tụ mũi tên, nhắm ngay Hiên Viên Mộ Phong bắn ra mấy mũi tên. Hiu hiu hiu. Tại liên tục bảy đạo tiếng xé gió vang lên trong nháy mắt, Mạc Lăng Nguyên mũi tên đã bay về phía Hiên Viên Mộ Phong trước mặt, sắp đem nó bắn thành cái sảng. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hiên Viên Mộ Phong phản ứng cấp tốc, thi triển ra nhân hoàng bước, mấy cái lắc mình đem mũi tên tránh thoát. Ngay tại Hiên Viên Mộ Phong buông lỏng một hơi thời điểm, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo quang ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay hậu nghệ cũng đã chuyển hóa trở thành hậu nghệ đao, đồng thời hội tụ hồng huyền đao pháp tối trung thức, ba chém. Ba chém. Mạc Lăng Nguyên gầm nhẹ một tiếng, huy động hậu nghệ đao chém ra một đạo cường đại đao cương, trong nháy mắt liền đem Hiên Viên Mộ Phong chém về phía bầu trời. Ách a. Hiên Viên Mộ Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người bay thẳng vào linh chu bên trong. Bị nện nhập trong linh chu, Hiên Viên Mộ Phong không kịp nghĩ nhiều, đội vàng đưa tay bắt lấy mái chèo, thôi động linh chu quay người liền bắt đầu chạy trốn. Ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta Hiên Viên thế gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, khoe miệng có chút câu lên, hô lớn, ta chờ ngươi, tên ta là Lý Tư Nguyên. Nghe được Mạc Lăng Nguyên hô to, Hiên Viên Mộ Phong đem Lý Tư Nguyên danh tự âm thầm ghi tạc trong lòng, tốc độ chạy trốn càng thêm nhanh chóng, sợ bị Mạc Lăng Nguyên đuổi kịp. Mạc Lăng Nguyên đem nó giá họa cho Lý Tư Nguyên sau, liền không tiếp tục để ý Hiên Viên thế gia sự tình. Đồng thời trêu chọc hai cái người ứng kiếp, hắn không tin cái này cái gọi là Hiên Viên thế gia còn có khả năng sống sót. Giống, ngay tại Mạc Lăng Nguyên triệt hồi chí tôn thần uy, đem thực lực một lần nữa ngã về thánh hoàng cảnh giới sau, cả tòa Tinh Nguyên Tiên Đạo phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Những cái kia còn tại Tinh Nguyên Tiên Đạo các tu sĩ, bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được chuyện như vậy sẽ phát sinh, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị bất thình lình tiếng giống giận dữ chấn động đến đầu váng mắt hoa, đã mất đi ý thức. Ngay sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, một cái to lớn vô cùng tay, phản phất tới từ địa ngục các ma chi thủ, đột nhiên vỡ ra Tinh Nguyên Tiên Đạo mặt ngoài. Cái tay này khổng lồ như thế, đến mức nó che kín toàn bộ tiên đạo, làm cho không người nào có thể tưởng tượng nó sở thuộc thân thể đến tột cùng khổng lồ cỡ nào. Mau nhìn, thật là lớn một bàn tay a, có người hoảng sợ hô. Ông trời của ta, đây là quái vật gì a? Trên thế giới này vậy mà thật sự có so Tinh Nguyên Tiên Đạo còn muốn lớn quái vật. Một người khác cũng cả kinh kêu lên. Theo cự thủ này xuất hiện, Tinh Nguyên Tiên Đạo bắt đầu kịch liệt rung chuyển, phản phất nó đã không thể thừa nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Mà tại cái này trong rung chuyển, một cái tràn đầy gai ngược phía sau lưng dần dần hiện lộ ra, thế thì đâm lít nha lít nhít, làm cho người dùng mình. Ngay sau đó, một cái cự đại đầu từ Tinh Nguyên Tiên Đạo bên trong chậm rãi chui ra. Cái đầu này so một ngọn núi còn muốn to lớn, con mắt của nó như là thiêu đốt hỏa diễm, tản mát ra làm cho người sợ hãi quá mang. Giống, một tiếng đinh thái nhức óc gào thét vang lên, toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Đây là nuốt tinh cự thú tiếng giống, nó cuối cùng từ trong vỏ trứng phá toái mà ra, cho thấy nó chân chính khủng bố bộ dáng. Theo nuốt tinh cự thú xuất hiện, cả tòa Tinh Nguyên Tiên Đạo cũng bắt đầu chậm rãi chìm xuống, phản phất bị cự thú này trọng lượng chô đè sập. Cuối cùng, Tinh Nguyên Tiên Đạo nặng nề mà rơi xuống đến trên mặt đất, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Nuốt tinh cự thú đang rẽ rủa mấy lần đằng sau, triệt để phá hủy cả tòa Tinh Nguyên Tiên Đạo, đem những cái kia còn tại trong tiên đạo thu hoạch tài nguyên tu luyện các tu sĩ mai táng tại trong phế tích, để bọn hắn vĩnh viễn không cách nào gặp lại thiên nhật. Mà chờ ở bên ngoài mặt khác chí tôn thế lực các trưởng bối, mắt thấy một màn này thảm trạng, tất cả đều phát ra bi thống hô to. Bọn hắn trơ mắt nhìn các đệ tử của mình tại cái này đáng sợ trong tai nạn bị chết, lại bất lực, trong lòng tràn đầy vô tận đau thương cùng tuyệt vọng. Thế nhưng là, bọn hắn vừa thấy được khổng lồ như vậy quái vật, nhao nhao bị dọa đến không dám ra tay vì mình hậu bối báo thù. Cuối cùng, chí tôn thế lực các trưởng bối cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Nuốt tinh cự thú vừa mới hiện thân, nó cái kia vô cùng to lớn thân thể liền có chút rung động đứng lên, phản phất cả vùng đại địa đều tùy theo run rẩy. Nương theo lấy cái này rất nhỏ run, những cái kia nguyên bản bám vào tại trên người nó bụi đất bay là tả vương xuống đến, như là một trận cỡ nhỏ báo cát. Con cự thú này chấn động rất xuống bụi bằng sau, chậm rãi xoay đầu lại, mở ra tấm kia đủ để thôn tiên phệ địa to lớn miệng, không tốn sức chút nào bắt đầu hấp thu nhất trọng thiên tinh cháy vực thế giới chi lực. Cái kia liên tục không ngừng thế giới chi lực như hồng lưu bình thường bị nó hút vào trong bụng, tựa hồ vĩnh viễn cũng vô pháp lấp đầy con cự thú này khẩu vị. Đầu này nuốt tinh cự thú ngoại hình cực kỳ đặc sắc, nó là hai chân đứng thẳng hành động, tráng kiện hai chân chống đỡ lấy nó cái kia tựa như núi cao thân thể. Hai cánh tay của nó dị thường cường tráng, cơ bắp đường cong rõ ràng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Phần lưng của nó bao trùm lấy một tầng lít nha lít nhít gai ngược, những này gai ngược không chỉ có tăng lên lực phòng ngự của nó, còn để nó nhìn càng thêm dữ tợn đáng sợ. Làm người khác chú ý nhất là nó đầu kia dài mà hữu lực cái đuôi, như là một đầu sắt thép cự long, vung vậy lúc mang theo trận trận cuồng phong. Chỉnh thể mà nói, đầu này nuốt tinh cự thú bày biện ra một loại màu xám bạc điều, nhưng ở nó mặt ngoài thân thể còn phân bố một chút màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thủy tinh vật sáng, những này vật sáng lấp lóe trong bóng tối lấy hào quang nhỏ yếu, cho con cự thú này tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Cặp mắt của nó đồng dạng bày biện ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, giống như hai viên thâm thúy bảo thạch, để lộ ra một loại lạnh nhạt mà uy nghiêm khí tức. Nhưng mà, tại nó cái kia rộng lớn trước ngực, có một chỗ dọc nứt ra địa phương, từ đó tản mát ra mãnh liệt năng lượng màu xanh lam. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện cái này năng lượng màu xanh lam bên trong có một cái không ngừng xoay tròn nội hạch, tựa như trong vũ trụ một viên hành tinh, tản ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng. Cái này nội hạch trên thực tế chính là nuốt tinh cự thú đặc thù thể nội thế giới, chính là cái này đặc biệt thể nội thế giới giao phó nuốt tinh cự thú từ xuất sinh lên liền có được địch nổi chuẩn đế cảnh giới tu sĩ cường đại năng lực. Khi nhất tức mắt thấy đầu này nuốt tinh cự thú lúc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nghẹn ngào hô: cái này, đây là nuốt tinh cự thú bên trong đỉnh phong bá chủ chấn địa cự thú. Trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, hiển nhiên đối với đầu này trong truyền thuyết cự thú sớm có nghe thấy. Chấn địa cự thú giống như một tòa không thể dung chuyển giống như núi cao, lặng lặng đứng sừng sững ở nhất trọng thiên tinh cháy vực dài đất trung tâm. Nó thân thể cao lớn kia phảng phất có thể thôn vệ toàn bộ thế giới. Nó mở ra miệng to như chậu máu, liên tục không ngừng thôn vệ lấy chung quanh thế giới chi lực, phảng phất những lực lượng này là nó đột phá tu vi nơi mấu chốt. Cái này chấn địa cự thú vừa mới giáng sinh, liền đã có được thiên tôn cảnh giới tu vi, khủng bố như thế thiên phú để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mà bây giờ, theo nó không ngừng mà thôn vệ thế giới chi lực, nó thực lực tổng hợp cũng tại bằng tốc độ kinh người tăng lên, mắt thấy liền muốn đạt tới thiên tôn cảnh giới đại viên mãn. Xuất sinh này, vậy mà như thế làm cản. Mạc Lăng Nguyên giận không kềm được mà nhìn xem chấn địa cự thú, nó vậy mà hoàn toàn không nhìn chính mình tồn tại, liền ở tại chỗ không chút kiêng kỵ thôn vệ lấy thế giới chi lực. Mạc Lăng Nguyên lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, tay hắn nắm hậu nghệ cùng, như là một viên sao băng giống như sông lên mây xanh, trong chớp mắt liền tới đến chấn địa cự thú trước mặt. Mạc Lăng Nguyên đứng ở giữa không trung, hắn hậu nghệ cung lóe ra hào quang chói sáng, dây cung căng cứng, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Ánh mắt của hắn như đuốc, chăm chú địa tỏa định lấy chấn địa cự thú đầu, cung trong tay dây càng kéo càng chặt, một mũi tên tại trên dây cung ngưng tụ thành hình, đầu mũi tên lóe ra hào quang, thẳng tắp nhắm ngay chấn địa cự thú đầu. Ngoa tạo, gia hỏa này cũng quá manh liệt đi. Nhiếp Tước đứng ở đằng xa, nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên như vậy dũng cảm trực diện chấn địa cự thú, không khỏi la thất thanh. Ngay tại Nhiếp Tước trong tiếng kinh hô, Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên bung ra dây cung, chỉ nghe hưu một tiếng, mũi tên này tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, mang theo thế lôi đỉnh và quân, trực tiếp công về phía chấn địa cự thú đầu. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, khi mũi tên hung hăng đụng vào chấn địa cự thú trên đầu lúc, chỉ phát ra âm vang một tiếng vang dọn, liền như là đánh vào một khối cứng rắn không gì sánh được trên sắt thép bình thường, căn bản là không có cách đối với chấn địa cự thú tạo thành chút nào tổn thương. Phong ngự thật mạnh lực, Tổ Long Bảo Thuật. Mạc Lăng Nguyên gầm nhẹ một tiếng, lúc này vận chuyển Tổ Long Bảo Thuật, nó trên trời hội tụ hỗn độn khí, một đạo Tổ Long đồ đằng hiện hiện, một đầu Tổ Long hư ảnh từ trên trời giáng xuống, cùng Mạc Lăng Nguyên đụng vào nhau cùng một chỗ. Với anh, Mạc Lăng Nguyên người mặc màu vàng Tổ Long áo giáp, tự thân tu vi đạt được to lớn một phát, đi tới chuẩn đế cảnh giới. Thực lực ngắn ngủi tăng lên tới chuẩn đế cảnh giới, Mạc Lăng Nguyên lúc này giơ lên hậu nghệ cung, đem tự thân tiên thiên chi lực rót vào hậu nghệ cung bên trong. Bá một tiếng, hậu nghệ cung tự hành hội tụ một chi uy lực mạnh mẽ mũi tên, sau đó bắn ra, trực tiếp đánh vào chấn địa cự thú trên mặt. Phanh, theo một tiếng nổ lớn truyền đến, chấn địa cự thú phát ra một tiếng kêu rên, đầu hướng về bên trái nghiêng, cũng tương tự bị đánh gãy thôn phệ thế giới chi lực. Giống, ăn cơm bị quấy nhiều chấn địa cự thú bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, hé miệng tại giác hút nội bộ hội tụ thế giới khổng lồ chi lực, sau đó một phát thổ tức hướng thẳng đến Mạc Lăng Nguyên bắn tới. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên vội vàng phóng ra một bước, sử dụng thần tốc thông một cái lắc mình xuất hiện ở chấn địa cự thú trên đầu, trong tay hậu nghệ cùng chuyển hóa trở thành hậu nghệ đao, cũng hội tụ Hồng Huyền đao pháp tối trung thức, ba chém. Hồng Huyền đao pháp, ba chém. Mạc Lăng Nguyên hét lớn một tiếng, đem hậu nghệ đao giơ lên cao cao, sau đó, một đạo đao cương hư ảnh phóng lên tận trời, hắn bắt lấy hậu nghệ đao phía trên đao cương, đột nhiên hướng phía dưới chém vào. Phanh, theo một trận tiếng vang kịch liệt truyền đến, chấn địa cự thú trên lưng gai ngược bị Mạc Lăng Nguyên bá chém cho chặt đứt tận mấy cái. Giống, cảm nhận được phía sau truyền đến nhói nhói chấn địa cự thú phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, giơ lên mạnh hữu lực cánh tay liền muốn bắt lấy đứng tại trên đầu mình Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên sớm đã phát giác được chấn địa cự thú ý đồ, một cái lắc mình liền xuất hiện giữa không trung bên trên, trong tay hậu nghệ đao lần nữa chuyển hóa trở thành hậu nghệ cung, giơ lên hậu nghệ cung hội tụ mũi tên, đối với chấn địa cự thú ngực bắn ra một tiễn. Hưu một tiếng, mũi tên hóa thành một đạo kinh khủng quang lưu, trực tiếp đụng vào chấn địa cự thú trên lồng ngực, đem nó bức lui ra ngoài. Chương 1133 tiêu diệt chấn địa cự thú, chương 1133 tiêu diệt chấn địa cự thú giống, đương theo lấy một tiếng kinh thiên nổ hống, phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Tiếng giống giận này giống như lôi đình bạc quân, đinh hai nhức óc, để cho người ta không khỏi lòng sinh sợ hãi. Mạc Lăng Nguyên trong tay nắm chặt hậu nghệ cung, dây cung bị hắn kéo đến như là trăng tròn. Ánh mắt của hắn như là bó đuốc bình thường, chăm chú địa tỏa định lấy cái kia bị hắn mũi tên trùng kích đánh lui chấn địa cự thú. Cái kia chấn địa cự thú tại bị đánh lui thật dài một khoảng cách đằng sau, mới miễn cưỡng dừng lại. Nó thân thể khổng lồ trên mặt đất hoạch xuất ra một đầu thật dài vết cắt, phản phất là đại địa bị xé nứt vết thương. Mạc Lăng Nguyên đứng tại chỗ, tay cầm hậu nghệ cung, không lúc ních, tựa như một tòa núi cao. Ánh mắt của hắn như nước, cẩn thận quan sát đến cái kia bưng bít lấy lồng ngực không ngừng thở mạnh chấn địa cự thú. Thế mà chỉ là chịu điểm rất nhỏ thương thế. Mạc Lăng Nguyên trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, cái này chấn địa cự thú lực phòng ngự mạnh đến mức có chút làm cho người giận sôi a. Cách đó không xa, phụ trách quan chiến Nhiếp Tức thấy cảnh này, trên mặt cũng tràn đầy chấn kinh cùng nghĩ mà sợ. Hắn vốn cho là Mạc Lăng Nguyên một tiễn đủ để đối với chấn địa cự thú tạo thành trọng thương, thậm chí khả năng trực tiếp đem nó chém giết. Nhưng mà, sự thật lại làm cho hắn thất vọng. Đúng lúc này, chấn địa cự thú chậm rãi mở ra nó cái kia to lớn rất hút, một cỗ cường đại năng lượng tại cổ họng của nó chỗ hội tụ. Hiển nhiên, nó ngay tại tụ lực cự thú thổ tức. Theo một tiếng gầm nhẹ, chấn địa cự thú đông nhiên ngẩng đầu, đem trong miệng cự thú thổ tức nhắm chuẩn Mạc Lăng Nguyên, sau đó không chút do dự phun ra ngoài. Hưu, chỉ gặp một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trùm sáng tựa như tia chớp xẹt qua mặt đất, những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo, sinh ra kịch liệt nhiệt năng phản ứng. Đạo trùm sáng này thẳng tắp hướng phía Mạc Lăng Nguyên mau chóng bay đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, uy lực kinh người. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Mạc Lăng Nguyên lại không sợ hãi chút nào. Hắn thượng cổ trùng đồng bên trong toát ra một cỗ thần bí tạo hóa chi lực, nguồn lực lượng này ở trước mặt của hắn cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một cái cự đại tấm chắn. Tấm chắn tản mát ra hào quang chói sáng, tựa như một mặt không thể phá vỡ tường thành, vắt ngang tại Mạc Lăng Nguyên cùng chấn địa cự thú ở giữa. Phình một tiếng, chấn địa cự thú thổ tức đánh vào trên tấm chắn, lóe ra hào quang chói sáng. Mạc Lăng Nguyên thừa dịp tạo hóa thần thuẫn ngăn cản, không chút do dự nhấc chân sử xuất thần tốc thông. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, tựa như tia chớp cấp tốc, trong nháy mắt xuất hiện ở chấn địa cự thú trên đầu. Mắt phải của hắn lóe ra lực lượng hủy diệt, phản phất thiêu đốt lên vô tận lửa giận, mục tiêu trực chỉ chấn địa cự thú một con mắt. Lực lượng hủy diệt này giống như là núi lửa phun trào, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng đụng vào chấn địa cự thú mắt phải bên trên. Phanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chấn địa cự thú mắt phải tại lực lượng hủy diệt trùng kích vào trong nháy mắt vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi, bắn tung tóe đến chung quanh trên mặt đất, tạo thành một bãi máu đỏ tươi dấu vết. Mạc Lăng Nguyên thừa dịp chấn địa cự thú bởi vì đau nhức kịch liệt mà phân thần trong nháy mắt, lần nữa thi triển thần tốc thông, giống như quỷ mị cấp tốc rời đi chấn địa cự thú đầu, trong chớp mắt liền tới đến phía sau của nó. Giống, chấn địa cự thú phát ra một tiếng thê lương kêu rên, thanh âm kia đinh tai nhức óc, phản phất muốn xé rách toàn bộ thiên địa. Nó thống khổ giơ tay lên, điên cuồng cơ đầu đột phía, muốn đem Mạc Lăng Nguyên theo nó trên thân đánh xuống. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên sớm đã như chim bay bình thường nhanh nhẹn tránh đi chấn địa cự thú công kích, vô luận nó cố gắng như thế nào, đều không thể chạm tới Mạc Lăng Nguyên góc áo. Mạc Lăng Nguyên chậm rãi xoay người, mặt không thay đổi nhìn xem chấn địa cự thú. Trong tay hắn nắm chặt hậu nghệ cung, thanh này trong truyền thuyết thần cung trong tay hắn tản mát ra quang mang nhàn nhạt, phản phất cùng hắn khí tức hòa làm một thể. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội tiên tiên chi lực liên tục không ngừng hội tụ đến hậu nghệ cung bên trên. Theo động tác của hắn, hậu nghệ cung bên trên quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng ngưng tụ thành một mũi tên, đầu mũi tên lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Mạc Lăng Nguyên nhắm chuẩn chấn địa cự thú đầu, không chút do dự buông lỏng ra dây cung. Chỉ nghe hưu một tiếng, mũi tên như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm bình thường, bằng tốc độ kinh người mau chóng bay đi, thẳng tắp bắn về phía chấn địa cự thú đầu. Mũi tên trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó tựa như tia chớp chuẩn xác không sai lầm trúng đích chấn địa cự thú đầu. Phanh, ngay tại trong nháy mắt đó, phản phất toàn bộ thế giới đều bị xé nứt ra, một tiếng kinh thiên động địa nổ lớn vang tận mây xanh, đinh tai nhức óc. Cái này tiếng nổ như là ngày tận thế tới bình thường, để cho người ta trái tim cũng không khỏi vì đó run lên. Nương theo lấy cái này tiếng nổ, chấn địa cự thú đầu lần nữa gặp đả kích nặng nề. Nó thân thể cao lớn kia cũng không còn cách nào tiếp nhận trùng kích như thế, toàn bộ thân thể đột nhiên hướng về phía trước nghiêng, như là đã mất đi trèo chống cao ốc bình thường, ầm vang ngã xuống đất. Cái này một ném, không chỉ có để chấn địa cự thú gặp thống khổ to lớn, cũng khiến cho toàn bộ mặt đất đều run rẩy kịch liệt. Giống, chấn địa cự thú ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Cái này âm thanh kêu rên tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, phản phất là nó tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc phát ra rên rỉ. Sau gáy của nó bị Mạc Lăng Nguyên công kích ngạnh sinh sinh đánh ra một cái cự đại lỗ thủng, máu tươi như suối phun giống như từ trong lỗ thủng phun ra ngoài, nhuộm đỏ chung quanh thổ địa. Nhưng mà, chấn địa cự thú cũng không có cứ như vậy dễ dàng chết đi. Tại kêu rên sau một thời gian ngắn, nó cố nén đau nhức kịch liệt, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Cặp mắt của nó tràn đầy phẫn nộ cùng tức hận, nhìn chằm chằm giữa không trung Mạc Lăng Nguyên, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi bình thường. Chỉ gặp chấn địa cự thú hai tay hội tụ lên đại địa chi lực, nguồn lực lượng này như là mãnh liệt ba đảo đồng dạng tại trong tay của nó quần quật lấy. Đột nhiên, nó bỗng nhiên đem nguồn lực lượng này đánh tới hướng mặt đất, phát ra liên tiếp tiếng vang, phanh phanh phanh. Một kích này giống như lôi đình bạc quân, mặt đất trong nháy mắt bị xé nứt ra, vô số cái cự đại cột đá giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, mang theo vô tận uy thế, điên cuồng công kích tới Mạc Lăng Nguyên. Những cột đá này như là mũi tên bình thường, tốc độ cực nhanh, để cho người ta căn bản không kịp tránh né. Đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Mạc Lăng Nguyên nhưng không có chút nào e ngại. Hắn quyết định thật nhanh, không chút do dự thi triển ra chính mình vừa mới học được không lâu thân pháp thần thông, quang ảnh theo chạy. Chỉ gặp hắn thân thể như là huyễn ảnh bình thường, trong nháy mắt phân chia thành quang ám hai bóng người, bằng tốc độ kinh người tại cột đá ở giữa xuyên thẳng qua trốn tránh. Tới phía ta. Tránh né sau một thời gian ngắn, Mạc Lăng Nguyên đã nhận ra chấn địa cự thú sử dụng những cột đá này tần suất bắt đầu giảm xuống, lúc này chui cái khe hở, chuyển tay nắm chặt thành quyền, hội tụ nhất lực phá và pháp, đột nhiên đánh vào chấn địa cự thú hàm dưới bên trên. Phình một tiếng tiếng vang, chấn địa cự thú bị Mạc Lăng Nguyên triệu tỷ cự lực đánh ngửa mặt lên trời kêu rên, toàn bộ thân thể to lớn bởi vì to lớn trùng kích mà ngã. Ê a, thánh nhân pháp tướng. Mạc Lăng Nguyên đang đánh đổ chấn địa cự thú sau, lúc này bộc phát tự thân toàn bộ lực lượng, thi triển ra thánh nhân pháp tướng. Chỉ gặp một đạo 90.000 trượng cao lớn pháp tướng phóng lên tận trời, đưa tay hội tụ hậu nghệ cung, nâng cung hội tụ tiên thiên chi lực, phóng xuất ra một đạo xưa nay chưa từng có mũi tên khổng lồ quang lưu, trực tiếp đánh phía ngã xuống đất không dậy nổi chấn địa cự thú. Mũi tên quang lưu đánh vào chấn địa cự thú trên phần bụng, cự thú cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mà phát ra trận trận kêu rên. Thánh nhân trong pháp tướng, Mạc Lăng Nguyên cũng không có bởi vì chấn địa cự thú không ngừng kêu rên mà buông tha nó, càng là gia tăng hỏa lực, phóng xuất ra càng thêm to lớn mũi tên quang lưu, lập tức liền đem cao tới mấy chục vạn dặm chấn địa cự thú bao trùm. Như vậy vẫn là đi. Mạc Lang Nguyên phát ra chấn thiên động địa gầm thét, phóng xuất ra chính mình lực lượng cuối cùng, hội tụ lực lượng hủy diệt bám vào tại mũi tên chùm sáng bên trong, trực tiếp đem cực đại không gì sánh được chấn địa cự thú triệt để tiêu diệt. Qua một đoạn thời gian, quang lưu tiêu tán, rộng lớn quần tinh trong vùng xuất hiện một cái cự đại hố sâu, trong hố sâu là một đầu mấy chục vạn dặm to lớn cự thú mơ hồ hình dạng. Nhưng mà, thời khắc này trong hố to đã không có chấn địa cự thú một tơ một hào thân ảnh. Trên không, Mạc Lang Nguyên cái kia cao tới 90.000 trượng thánh nhân pháp tướng vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống phía dưới hố sâu. Không thể tưởng tượng nổi, thực sự để cho người ta khó có thể tin, cái này cao tới 90.000 trượng đồ chơi, ngươi mẹ nó nói với ta đây là thánh nhân pháp tướng, nói đùa cái gì? Nhiếp gia tu sĩ nhìn lên trên không to lớn thánh nhân pháp tướng, khắp khuôn mặt là không tin thần sắc. Phải biết, cường giả chí tôn đạo thể sơ thành, cũng mới 10.000 trượng độ cao, nhưng bây giờ nhiếp gia tu sĩ gặp được một cái cao tới 90.000 trượng thánh nhân pháp tướng, cái này nên để bọn hắn như thế nào tin tưởng? Nhiếp Tước một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên trên không Mạc Lang Nguyên, thấp giọng nỉ nó nói, không có vượt qua trăm tuổi, liền có được chuẩn đế sức chiến đấu, yêu nghiệt dạng này tồn tại, đến tột cùng là thuộc về phương nào thế lực? Bá, trên không, Mạc Lang Nguyên đưa tay vung lên triệt hồi thánh nhân pháp tướng, hiện lộ ra dáng người của chính mình. Giờ phút này, hắn tiên thiên chi lực đã tiêu hao gần chín thành, mắt phải trùng đồng nội bộ tổn chữa lực lượng bị diệt, cũng đã tiêu hao hầu như không còn, thậm chí là xuất hiện siêu phụ tải trạng thái. Nếu là có người cẩn thận quan sát Mạc Lang Nguyên mắt phải lời nói, liền sẽ phát hiện Mạc Lang Nguyên mắt phải đồng tử bên trong xuất hiện từng tia từng sợi vết rách. Tiên thiên chi lực tiêu hao 92 mắt phải trùng đồng xuất hiện siêu phụ tải trạng thái, ai Mạc Lang Nguyên hơi cảm ứng một chút chính mình thời khắc này trạng thái, phát hiện tiêu hao rất lớn, trừ cái đó ra, thân thể của hắn bởi vì quá độ sử dụng chí tôn thần uy cùng tổ long bảo thuật, đã xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, tại trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái bình ngọc, đem nó mở ra, một cỗ nồng đậm sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt tản ra, phiêu đãng tại bốn phía. Một chút hấp thu đến sinh mệnh năng lượng địa phương, lại bắt đầu sinh trưởng ra hoa cỏ. Mạc Lang Nguyên tay cầm bình ngọc, bên trong chính là vô cùng chân quý sinh mệnh linh sữa, bất quá hắn bây giờ có được một cái sinh mệnh linh sữa nguồn suối, có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, không cần phải lo lắng tiêu hao hầu như không còn vấn đề. Hắn ngẩng đầu lên, đem sinh mệnh linh sữa nuốt đến thể nội, sau đó vận chuyển tiên thiên tạo hóa quyết bắt đầu luyện hóa. Đi qua một đoạn thời gian, Mạc Lang Nguyên thương thế trên người cùng mắt phải siêu phụ tại trùng đồng còn có hao tổn tiên thiên chi lực, rốt cục tại triệt để luyện hóa sinh mệnh linh sữa trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Sự tình đã giải quyết hoàn tất, nên rời đi nơi này. Mạc Lang Nguyên nhẹ giọng nhỉ non một câu, quay người hóa thành một đạo kim quang xẹt qua chân trời, biến mất tại nhiếp gia tu sĩ trước mặt. Nhiếp Tước gặp Mạc Lang Nguyên rời đi, khống chế Long Quy dẫn đầu nhiếp gia các tu sĩ trở về nhiếp gia, hắn quyết định muốn đem Mạc Lang Nguyên bẩm báo cho tộc trưởng, để tộc trưởng đến định đoạt việc này. Chương 1134 Lý Tư Nguyên cùng Phong Diệu yêu hận tình kỷ, Vũ Mộ Tuyết chương 1134 Lý Tư Nguyên cùng Phong Diệu yêu hận tình kỷ, Vũ Mộ Tuyết lục trọng thiên, Phong Tiên vực tại một mảnh rộng lớn vô ngần khu vực núi lửa bên trong, khói đặc quần quần không ngừng từ miệng núi lửa phun ra ngoài, phảng phất là đại địa đang gào thét. Tại mảnh này cực nóng trong hoàn cảnh, hai đạo ánh sáng chói mắt chạy chính bằng tốc độ kinh người xuyên thẳng qua trong đó, một trước một sau kịch liệt triển khai truy đuổi. Cầu tặc Phong Diệu, ngươi đừng chạy a! Lý Tư Nguyên tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ núi lửa, tay hắn nắm một thanh hổ giữ lượng ngân thương thăng cấp bảng, kinh thiên phá ma thương, mũi thương lóe ra hàn quang, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Bước tiến của hắn mạnh mẽ như bay, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, phảng phất cả vùng đại địa đều đang vì hắn phẫn nộ mà run rẩy. Lý Tư Nguyên thi triển ra ngược gió 12 đâm, đây là hắn độc môn tuyệt kỹ, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng sát ý, công kích của hắn như gió lốc như mưa rào mãnh liệt, mũi thương vẽ ra trên không trung từng đạo màu bạc đường vòng cung, thẳng bức Phong Diệu. Phong Diệu ở phía trước phi nước đại, trong lòng thầm mắng không thôi. Hắn một bên tránh né lấy Lý Tư Nguyên công kích, một bên tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên quay người, sử xuất ánh năng tránh, thân hình tựa như tia chớp cấp tốc, trong nháy mắt tránh qua, tránh né Lý Tư Nguyên công kích. Ngay sau đó, Phong Diệu không chút do dự nắm chặt nắm đấm, thi triển ra Thái Dương Quyền. Nắm đấm của hắn thiêu đốt lên hừng hực Thái Dương chân hỏa, như là một viên cỡ nhỏ như mặt trời chói lóa mắt. Một quyền này mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, thẳng tắp công hướng Lý Tư Nguyên. Nhưng mà, Phong Diệu nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn vừa mới đạt được trong truyền thuyết Viêm Đế truyền thừa, ngay tại tu tập một loại có thể một bước thôn vệ hỏa chủng công pháp, mà lúc này đúng là hắn thôn vệ hỏa chủng thời khắc mấu chốt. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, hắn tuyệt đối sẽ không chật vật như thế tránh né Lý Tư Nguyên công kích, mà là sẽ cùng hắn chính diện giao phong, phân cao thấp. Đối mặt Phong Diệu uy lực này kinh người một quyền, Lý Tư Nguyên không dám chậm trễ chút nào. Hắn cấp tốc giơ lên trong tay Kinh Thiên Phá Ma Thương, đem nó đặt nằm ngang trước người, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Thân thương cùng Phong Diệu nắm đấm chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Trong chốc lát, tia lửa tung tóe, quang mang bắn ra bốn phía. Phong Diệu nắm đấm mặc dù bị Lý Tư Nguyên trường thương ngăn trở, nhưng này thiêu đốt lên Thái Dương chân hỏa lực lượng lại như là một dòng lũ lớn giống như đánh thẳng vào Lý Tư Nguyên thân thể, để hắn không khỏi lui về phía sau mấy bước. Lý Tư Nguyên tại liên tục lui lại mấy bước đằng sau, đột nhiên như mũi tên rời cùng bình thường bọt mạnh hướng về phía trước, tốc độ của hắn cực nhanh, phản phất một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt đằng không mà lên, sau đó lấy thế lôi đỉnh vạn quân nâng lên chân phải, hung hăng đạp hướng Phong Diệu phần bụng. Một cước này uy lực giống như bài sơn đảo hải, Phong Diệu hoàn toàn không cách nào ngăn cản, thân thể của hắn tựa như diều đứt dây một dạng, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Theo một tiếng trầm muộn tiếng ba đập, Phong Diệu nặng nề mà ngã trên đất, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu đỏ tươi, như là một đóa nở rộ huyết hoa trên không trung nở rộ. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc. Phong Diệu thân thể cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về sau bay ngược, cuối cùng thẳng tắp ngã vào một tòa ngay tại phun trào trong núi lửa. Lý Tư Nguyên đứng tại chỗ, nhìn xem Phong Diệu biến mất tại miệng núi lửa, cặp mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Hắn không chút do dự bộc phát ra thánh nhân cảnh hậu kỳ cường đại tu vi, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, "Phong Diệu, ngươi đi ra cho lão tử. Đừng tưởng rằng trốn ở miệng núi lửa bên trong, liền có thể gối cao không lo. Ta nói cho bên trong, ngươi tránh được 1, tránh không khỏi 15." Lời còn chưa dứt, Lý Tư Nguyên như là một viên lưu tinh đang thiêu đốt bình thường, bằng tốc độ kinh người đáp xuống, trực tiếp hướng phía trong núi lửa rơi xuống mà đi. Trong nháy mắt, hắn liền thành công vọt vào trong núi lửa cái kia nóng bỏng trong nham tương. Phong Diệu nhìn thấy Lý Tư Nguyên vậy mà như thế điên cuồng, dám vọt thẳng tiến núi lửa, trong lòng cũng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi. Nhưng hắn cũng không có ngồi chờ chết, mà là lập tức kích phát thể nội Thái Dương chân hỏa, trong nháy mắt đem núi lửa phun trào đẩy hướng cao trào. Theo Phong Diệu thôi động, trong núi lửa nham tương giống như là bị đun sôi bình thường, kịch liệt cuộn cuộn lấy, tạo thành một cỗ lực trùng kích to lớn. Nguồn lực lượng này không chỉ có đem Lý Tư Nguyên hung hăng đánh bay ra ngoài, đồng thời cũng đem Phong Diệu chính mình cùng nhau cuốn lại. Tại cái này kinh tâm động phách một màn bên trong, song phương đều bị núi lửa sinh ra to lớn bạo tạc cho đánh bay ra ngoài, phản phất hai viên lưu tinh xẹt qua chân trời, biến mất tại phương xa. Phình một tiếng, Lý Tư Nguyên từ trên trời đến rơi xuống, hung hăng đụng vào trên một ngọn núi lửa, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người tự hành trượt xuống tại mặt đất, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Hắn liệt lảo đảo nghiêng từ dưới đất bò dậy, quay đầu ngắm nhìn một phía, cũng không có phát hiện Phong Diệu thân ảnh, lúc này phát ra không cam lòng gầm hét, "Phong Diệu, ngươi đợi đấy cho ta lấy, đừng để lão tử bắt được ngươi." Tại một bên khác, Phong Diệu cũng bởi vì núi lửa phun trào đưa tới to lớn bạo tạc mà bị hung hăng ném khu vực núi lửa một hang băng bên cạnh. Hắn nặng nề mà ngã trên đất, thân thể cùng cứng rắn mặt băng mãnh liệt va chạm, phát ra phanh một tiếng băng trầm. Khu khu cụ. Phốc. Phong Diệu ngã trên mặt đất, không cách nào ức chế kịch liệt ho khan. Mỗi một âm thanh ho khan đều giống như muốn đem phế phủ của hắn đều ho ra đến bình thường, đương theo lấy ho khan, trong miệng của hắn còn phun ra một ngụm máu đỏ tươi, rơi xuống nước tại trên mặt băng, tạo thành một đóa nhìn thấy mà giật mình huyết hoa. Tại phun ra ngụm máu tươi này đằng sau, Phong Diệu trước mắt trực tiếp hôn mê bất tỉnh, phảng phất đã mất đi tất cả ý thức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, Phong Diệu ngón tay đột nhiên có chút đống lúc nhích, sau đó hắn chậm rãi mở mắt. Ý thức dần dần hấp lại, Phong Diệu cảm thấy toàn thân đều giống như tan ra thành từng mảnh một dạng, đau đớn khó nhịn. Hắn cố nén thân thể khó chịu, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, loạn trà loạn choạng mà đứng vững. Đứng bước sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là quay đầu cảnh giác ngắm nhìn một phía, sợ Lý Tư Nguyên lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi xác nhận chung quanh cũng không có Lý Tư Nguyên thân ảnh lúc, Phong Diệu lúc này mới thở dài một hơi, thân thể cũng theo đó trầm tĩnh lại. Hô, đáng giận, em chút liền khó giữ được cái mạng nhỏ này, cái này Lý Tư Nguyên có bị bệnh không? Từ thượng giới vẫn truy sát ta, đều mẹ nó đến tiên vực còn tờ mở đuổi ta. Phong Diệu một bên thở hổn hển, một bên tức giận mắng. Vừa nghĩ tới thượng giới cùng Lý Tư Nguyên ở giữa góc mắt, Phong Diệu liền hối tiếc không thôi. Hắn thật rất hối hận chính mình lúc trước tại sao muốn đi treo chọc cái kia khó chơi ra hỏa, bây giờ vừa vặn rất tốt, bị một đường truy sát đến tận đây, thậm chí kém chút bị mất mạng. Phong Diệu túi đầu quan sát bên trong bản thân đan điền, đột nhiên phát hiện nguyên bản liền cường đại Thái Dương chân hỏa giờ phút này vậy mà trở nên càng phát ra cường đại lên, cái này khiến trong lòng của hắn trở nên kích động. Phải biết, tự mình tu luyện pháp thuật thần thông cùng khí quyết, cũng phải cần dựa vào Thái Dương chân hỏa đến gia trì. Thái Dương chân hỏa cường đại, như vậy chính mình pháp thuật thần thông cùng khí quyết uy lực cũng liền trở nên càng thêm lợi hại. Phong Diệu tại chỗ quanh chân tu luyện một lát, liền đứng dậy dự định rời đi. Đúng lúc này, một đạo gió âm lãnh đột nhiên thổi qua, để Phong Diệu cũng nhịn không được một trận run lên. "Tê, làm sao lại lạnh như vậy?" Phong Diệu toàn thân khẽ run rẩy, theo bản năng quay đầu nhìn về phía gió thổi tới phương hướng, kết quả là thấy được một hang băng. Nhìn thấy một ngụm này băng động, Phong Diệu theo bản năng ngắm nhìn một phía, thấy mình còn tại núi lửa khu vực, liền càng thêm nghi ngờ. Như thế nóng bức địa phương, làm sao lại sinh ra băng động? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Phong Diệu chậm rãi đi vào băng động, trực tiếp đi tới bên trong. Dọc theo con đường này, Phong Diệu chỉ cảm thấy con đường này phi thường nhỏ hẹp, hắn một đại nam nhân đều cần đi ngang mới có thể tiếp tục ghé qua. Rốt cục, chật hẹp con đường đi đến, con đường lại trở nên rộng rãi, còn chứng kiến một cái cự đại băng thất. "Xách, đến đều tới, nhìn kỹ hắn nói đi." Phong Diệu suy tư một lát, quyết định tiến vào bên trong nghiên cứu cái như thế về sau. Bất quá, hắn hay là có tính cảnh giác, trong tay vẫn không quên triệu hồi ra Kim Mẫu thần kiếm, lúc này mới tiếp tục thâm nhập sâu băng thất. Phong Diệu mới vừa vào đến, liền phát hiện cái này băng thất lạ thường to lớn, nhưng lại thứ gì cũng không có. Duy chỉ có ở giữa trưng bày một cái cự đại xe trượt tuyết, nó trên xe trượt tuyết mặt còn có một cái bị đóng băng lại người. "Ta đi, ta sẽ không tiến vào đến người khác trong mộ thất đi." Tại nhìn quanh một vòng bốn phía sau, Phong Diệu ngạc nhiên phát hiện nơi này thật đúng là chính là một cái mộ thất, mà lại trong mộ thất còn có một cái bị băng phong người. "Ngươi là ai?" Trong lúc bất chợt, trong phòng chứa băng truyền đến một đạo thanh lãnh giọng nữ. Nghe được thanh âm, Phong Diệu trong nháy mắt mặt lộ vẻ cảnh giác, tay cầm Kim Ô thần kiếm cảnh giác đánh giá bốn phía, la lớn: "Ai? Ta là Vu Mộ Tuyết, là căn này băng thất chủ nhân, nằm tại trên xe trượt tuyết mặt người, chính là ta." Bị băng phong trên giường người, cũng chính là Vu Mộ Tuyết, nàng sử dụng thần niệm truyền âm cùng Phong Diệu liên hệ. "Vu Mộ Tuyết, ngươi là người hay quỷ?" Phong Diệu nghi ngờ mặc niệm một tiếng danh tự, sau đó mở miệng đặt câu hỏi đạo: "Ta là người, chỉ là ta đã là thời đại trước người, ta bởi vì cực âm chi thể quá mức cường đại mà không bị khống chế bị băng phong ở đây, chờ đợi người hữu duyên có thể trợ giúp ta thoát ly mảnh này băng thất." Vu Mộ Tuyết mở miệng giải thích, cũng nói rõ chính mình vì sao bị băng phong nguyên nhân. Nghe xong Vu Mộ Tuyết lời nói, Phong Diệu túi đầu suy tư một lát, không hiểu do hỏi, ta cần làm thế nào mới có thể giúp đến ngươi? Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi ẩn chứa Thái Dương chân hỏa cùng Thái Dương thánh thể, ngươi chỉ cần phóng xuất ra Thái Dương chân hỏa, trợ giúp ta hòa tan tầng băng là có thể. Vu Mộ Tuyết hồi đáp. Tốt. Phong Diệu khẽ bước cằm, sau đó cất bước hướng về phía trước, đi tới Vu Mộ Tuyết trước giường. Hắn đứng bước sau, chậm rãi tay giơ lên, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, Thái Dương chân hỏa. Mặt trời này chân hỏa cũng không phải phổ thông hỏa diễm, nó ẩn chứa vô tận năng lượng cùng nhiệt lượng, là một loại cực kỳ cường đại hỏa diễm lực lượng. Phong Diệu đem đoàn này Thái Dương chân hỏa nhẹ nhàng đặt ở Vu Mộ Tuyết trên thân, để hỏa diễm từ từ bao trùm ở thân thể của nàng, bắt đầu vì nàng giải trừ băng phong. Nhưng mà, để Phong Diệu cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này băng phong vậy mà dị thường kiên cố, cho dù là Thái Dương chân hỏa cường đại như vậy lực lượng, cũng vô pháp tùy tiện đem nó hòa tan. Hắn tiếp tục dùng Thái Dương chân hỏa nướng một hồi lâu, có thể băng phong lại vẹn vẹn chỉ hòa tan hết một cái nho nhỏ điểm lõm. Cái này băng làm sao lại cường đại như thế? Phong Diệu không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, mà là quyết định tăng lớn cường độ, trực tiếp buộc phát ra chính mình thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, đem Thái Dương chân hỏa uy lực tăng lên tới cực hạn. Theo Phong Diệu tu vi bộc phát, Thái Dương chân hỏa trở nên càng thêm nóng bỏng, nhiệt độ cũng thẳng tắp lên cao, đạt đến mấy ngàn độ độ cao. Nhiệt độ cao như thế hỏa diễm, rốt cục bắt đầu đối với Mộ Tuyết trên người băng phong sinh ra hiệu quả rõ ràng, băng phong chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hòa tan bảo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bất chi bất giác, cái kia cứng rắn không gì sánh được băng phong rốt cục bị triệt để hòa tan, Vu Mộ Tuyết cũng rốt cục trùng hoạch tự do. Đến lúc cuối cùng một tia băng phong biến mất trong nháy mắt, Vu Mộ Tuyết dung nhan tuyệt mỹ kia cũng hoàn toàn hiện ra ở Phong Diệu trước mặt. Vu Mộ Tuyết tóc bảy biện ra một loại băng màu xanh, như là thác nước rủ xuống tại trên hai vai của nàng, nhẹ nhàng phất qua nàng da thịt trắng nõn. Khuôn mặt của nàng đẹp đẽ động lòng người, vũ quan giống như tinh điêu tế chắc bình thường, mỗi một chỗ đều vừa đúng, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Nàng thân mang một bộ màu trắng tinh quần áo, cái kia quần áo tính chất mềm mại bóng loáng, phản phất cùng nàng da thịt hòa làm một thể. Mà tại váy che lớp lại, Vu Mộ Tuyết dáng người có lồi có lõm kia như ẩn như hiện, càng tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí, để cho người ta không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Vu Mộ Tuyết, cực âm chi thể người sở hữu, Phong Diệu đạo lữ thành công giải phong. Vu Mộ Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, hiếu kỳ nhìn xung quanh bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại Phong Diệu trên thân. Phong Diệu gặp thành công hòa tan băng phong, cũng là vội vàng thu hồi Thái Dương chân hỏa, từ giữa không trung rơi xuống, hô hấp thoáng có chút gấp rút. Hắn nhìn xem tỉnh lại Vu Mộ Tuyết, trên mặt lập tức hiện lên một tầng đỏ bừng. Vu Mộ Tuyết dung mạo cùng có lồi có lõm dáng người, trên cơ bản đều chạm tới hắn thẩm mỹ quan. Chương 1135 Phong Diệu cơ duyên, ngày kia hỗn độn thể. Chương 1135 Phong Diệu cơ duyên, ngày kia hỗn độn thể. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Vu Mộ Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, hướng về phía Phong Diệu nói lời cảm tạ. Phong Diệu nghe được Vu Mộ Tuyết cái kia phảng phất giống như linh âm giống như thanh âm, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt đỏ bừng quay đầu chỗ khác không dám nhìn tới Vu Mộ Tuyết, sợ bị Mộ Tuyết nhìn ra chính mình trò hề. Vu Mộ Tuyết vừa định muốn từ trên giường xuống tới, tự thân cực âm chi thể lại phát sinh bạo động, tản ra cường đại hàn băng khí tức ba động. Không có mấy giây công phu, hai tay của nàng liền xuất hiện thật mỏng tầng băng, phản phất lập tức liền muốn trở về băng phong trạng thái. Phong Diệu thấy thế, một mặt lo lắng đi lên trước, phóng xuất ra Thái Dương chân hỏa, trợ giúp Mộ Tuyết chống cự ở cực âm chi thể bạo động. Sau đó, hắn một mặt không hiểu hỏi thăm, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vu Mộ Tuyết cúi đầu nhìn xem một lần nữa hòa tan nước đá, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Diệu, thất là nói, ta có được trong truyền thuyết huyền âm chi thể cùng thái âm thánh thể, mà cái này cũng đưa đến ta thành tựu cực âm chi thể, nếu không có cực dương chi thể lẫn nhau áp chế, ta không được bao lâu, liền lại sẽ bị băng phong. Cho nên, người trong nhà của ta liền đem ta đặt ở mảnh này khu vực núi lửa bên trong, hy vọng có thể chống cự cực âm chi thể mang tới hàn khí, thế nhưng là, dạng này phổ thông năng lượng cực nóng, căn bản cũng không có thể đối với ta đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Nghe xong Vu Mộ Tuyết giải thích, Phong Diệu trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư ở trong. Hắn có được Thái Dương thánh thể, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất, nghe nói người nắm giữ loại thể chất này có thể khống chế Thái Dương lực lượng, có được vô tận tiềm năng. Nhưng mà, làm cho người tiếc nuối là, hắn cũng không có cái gọi là thuần dương chi thể, cũng không phải loại kia cực hạn dương cương chi thể. Nghĩ đến đây, Phong Diệu trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác mất mát, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, thanh âm trầm thấp nói ra, có lỗi với Mộ Tuyết cô nương, ta cũng không phải là cực dương chi thể, chỉ sợ không cách nào cho ngươi kỳ vọng trợ giúp. Vu Mộ Tuyết lặng lặng nhìn chăm chú Phong Diệu, ánh mắt của nàng ôn nhu mà bình tĩnh, phản phất có thể thấy rõ nội tâm của hắn bất an cùng ấy nấy. Nàng nhẹ nhàng nói ra, không quan trọng, Phong Diệu công tử, mặc dù ngươi cũng không phải là cực dương chi thể, nhưng ngươi có được Thái Dương thánh thể, đây đã là phi thường không tầm thường tiên phú. Mà lại, ta chỗ này vừa lúc có một tên thuần dương chi thể người sở hữu, bất quá hắn đã bất hạnh vẫn lạc. Nghe được Vu Mộ Tuyết lời nói, Phong Diệu đống nhiên ngẩng đầu, trong con mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc cùng hy vọng, thanh âm thoáng có chút run rẩy hỏi, ngươi nói là? Vu Mộ Tuyết khỏe miệng dương nhẹ, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nàng nhẹ gật đầu, trả lời khẳng định nói đúng vậy, Phong Diệu công tử, ta chỗ này có thuần dương chi thể tồn tại, mặc dù hắn đã mất đi, nhưng ngươi có thể từ trên người hắn rút ra thuần dương chi thể bản nguyên, cũng đem nó hấp thu luyện hóa. Cứ như vậy, có lẽ ngươi liền có thể thu hoạch được thuần dương chi thể lực lượng, từ đó thực hiện trong lòng ngươi nguyện vọng. Phong Diệu hô hấp trở nên có chút gấp rút, tim của hắn đập cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh. Tin tức đột nhiên xuất hiện này để hắn cảm thấy đã hưng phấn vừa khẩn trương, hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình. Vũ Mộ Tuyết tựa hồ nhìn ra Phong Diệu kích động, nàng mỉm cười an ủi, không cần quá khẩn trương, Phong Diệu công tử, cái này thuần dương chi thể bản nguyên ngay ở chỗ này, ngươi chỉ cần đem nó hấp thu luyện hóa, liền có thể thu hoạch được lực lượng ở trong đó. Nói đi, Vũ Mộ Tuyết đưa tay vung lên, một cỗ cường đại lực lượng đống nhiên bộc phát, chấn khai một đạo thật dày tường băng. Theo tường băng vỡ tan, một cái hai tay quanh, sừng sững tại nguyên chỗ thân ảnh xuất hiện tại Phong Diệu trước mặt. Phong Diệu tập trung nhìn vào, chỉ gặp thân ảnh kia toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt, tựa như một tôn kim nhân. Da thịt của hắn bày biện ra một loại kỳ dị màu vàng, phản phất ẩn chứa vô tận thuần dương chi lực. Vũ Mộ Tuyết nhìn chăm chú đã chết thuần dương chi thể người sở hữu, nhẹ nhàng nói ra, đây chính là thuần dương chi thể, Phong Diệu công tử. Ngươi đem hắn thể chất bản nguyên hấp thu đi, tin tưởng nó sẽ đối với ngươi có chỗ giúp ích. Nghe nói như thế, Phong Diệu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đối với cái này thuần dương chi thể lực lượng bản nguyên tràn đầy chờ mong. Hắn không chút do dự, cất bước hướng về phía trước, đi tới thuần dương chi thể trước thi thể. Sau khi đứng vững, Phong Diệu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó nâng lên hai tay, nhanh chóng kết xuất liên tiếp phức tạp mà thần bí pháp ấn. Những này pháp ấn tại đầu ngón tay của hắn lưu chuyển, lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Ngay sau đó, Phong Diệu đem hai ngón kép lại, nhẹ nhàng chống đỡ tại thi thể chỗ mi tâm. Trong chốc lát, một cỗ cường đại thuần dương chi lực như hồng lưu giống như từ trong thi thể tuôn ra, liên tục không ngừng đất bị Phong Diệu hút vào thể nội. Vũ Mộ Tuyết thì lặng lặng mà ngồi tại bên giường, ánh mắt nhìn chăm chú Phong Diệu, trong mắt của nàng để lộ ra một loại yên tĩnh cùng chờ mong. Nàng nhìn xem Phong Diệu chuyên chú rút ra lấy thuần dương chi thể bản nguyên, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phong Diệu thân thể khẽ run, trán của hắn dần dần toát ra mồ hôi, nhưng hắn động tác nhưng không có mảy may đình trệ. Theo thuần dương chi thể bản nguyên không ngừng rót vào, trong cơ thể của hắn phảng phất có một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm tại bốc lên, đem hắn kinh mạch cùng huyệt vị đều thiêu đốt đến nóng hổi. Trong bất chi bất giác, Vũ Mộ Tuyết thân thể lần nữa bị một tầng thật mỏng tầng băng nơi bao bọc. Tầng băng này cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền đưa nàng cả người đều bao khỏa trong đó, tạo thành một cái bóng ánh sáng long lanh băng điêu. Nhưng mà, Phong Diệu lúc này hoàn toàn đắm chìm tại hấp thu thuần dương chi thể bản nguyên trong quá trình, cũng không phát giác được Vũ Mộ Tuyết biến hóa. Hắn nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú dẫn dắt đến cái kia cỗ thuần dương chi lực tại thể nội lưu chuyển, cùng mình chân nguyên dung hợp lẫn nhau. Tại thuần dương tiên kinh vận chuyển bên dưới, Phong Diệu thân thể dần dần thích ứng luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, như tên lửa tiêu thăng, trong chớp mắt liền đột phá cái này đến cái khác cảnh giới. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một tia thuần dương chi thể bản nguyên bị Phong Diệu hoàn toàn sau khi hấp thu, tu vi của hắn đạt đến một cái kinh người độ cao, thánh nhân cảnh hậu kỳ. Khoảng cách cảnh giới viên mãn, cách chỉ một bước. Hồ Phong Diệu chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài nhẹ nhõm. Trên mặt của hắn tràn đầy khó mà che giấu kinh hỉ cùng hưng phấn, dù sao trong thời gian ngắn như vậy có thể lấy được to lớn như vậy đột phá, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào bên giường Vũ Mộ Tuyết trên thân lúc, dáng tươi cười trong nháy mắt ngừng kết trên mặt. Hắn kinh ngạc phát hiện, Vũ Mộ Tuyết vậy mà lần nữa bị cực âm chi thể cực hạn chi hàn khí chỗ băng phòng, cả người tựa như ngủ say tại trong quan tài băng tiên tử bình thường, mỹ lệ mà yếu ớt. Phong Diệu lòng nóng như lửa đốt, hắn vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi đến Vũ Mộ Tuyết bên cạnh, hai tay dán chặt lấy tầng băng, ý đồ dùng trong cơ thể mình thuần dương chi lực đem nó phá vỡ. Đạt được giải phong, Vũ Mộ Tuyết cảm nhận được Phong Diệu thể nội cái kia mênh mông cực dương chi lực, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, quá tốt rồi, ngươi thành công. Nghe được Mộ Tuyết cái kia linh âm mỹ diệu nguyên âm, Phong Diệu trong lúc nhất thời lại có chút lâng lâng. "Ân, ta có thể thành tựu cực dương chi thể, cũng là may mắn mà có ngươi." Phong Diệu nhẹ giọng đối với Mộ Tuyết nói ra. Mộ Tuyết nhìn xem Phong Diệu, đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản này chính là một bộ công pháp, tên là Cực Dương Đạo Kinh. Nàng đem ngọc giản giao cho Phong Diệu, cũng nói ra, "Đây là Cực Dương Đạo Kinh, cùng ta tu luyện Cực Âm Đạo Kinh chính là song sinh công pháp, cũng cùng nhau cho ngươi." Phong Diệu nhìn xem Vu Mộ Tuyết trong tay ngọc giản, đưa tay đem nó thu vào trong lòng, cảm kích nói ra, "Cảm ơn ngươi, Mộ Tuyết. Ngươi đã cứu ta, đây cũng là ngươi nên được, không biết công tử tục danh." Vu Mộ Tuyết nhìn xem Phong Diệu cái kia dương cương anh tuấn mặt, nhẹ giọng dò hỏi, "Tại hạ Phong Diệu." Phong Diệu làm lên tự giới thiệu. Vu Mộ Tuyết nhìn xem Phong Diệu, nhẹ nhàng nói ra, "Phong Diệu, ngươi nguyện ý cùng ta kết bái làm vợ chồng sao?" "A." Nghe được Vu Mộ Tuyết thẳng thắn ngữ, Phong Diệu cả người trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời quên đi suy nghĩ. "Ngươi không nguyện ý sao?" Vu Mộ Tuyết lóe ra đôi mắt to xinh đẹp, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phong Diệu. "Ta nguyện ý." Phong Diệu tại đứng máy một hồi lâu, lúc này mới kịp phản ứng, cũng gật đầu như tỏi đáp ứng. Cuối cùng, Phong Diệu cùng Vu Mộ Tuyết tại mảnh này trong phòng chứa băng, bái đường thành thân, lấy đạo ra lời thề tuyên thệ giữa lẫn nhau quyết tâm. Vu Mộ Tuyết quay đầu nhìn về phía Phong Diệu, nhẹ nhàng nói ra, "Phu quân, mau mau tu luyện Cực Dương Đạo Kinh đi." "Tốt." Phong Diệu cười nhẹ gật đầu, xe nhẹ đường quen đi tới trên giường ngồi xếp bằng, phóng xuất ra một đạo linh hồn ấn ký bắt đầu lĩnh hội cũng tu luyện Cực Dương Đạo Kinh. Trong bất chi bất giác, Phong Diệu tu thành Cực Dương Đạo Kinh, tu vi xoạt 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 đi lên tăng gọn, một đường đột phá mấy cái đại cảnh giới, từ thánh vương cảnh một đường đột phá đến đại thánh cảnh giới, đồng thời đi tới nửa bước chí tôn cảnh. Vũ Mộ Tuyết cứ như vậy nhìn xem Phong Diệu một đường đột phá, trực tiếp đạt tới cùng chính mình một dạng tu vi sau, trên mặt nàng cũng đầy là vui mừng, cảm thấy gả cho cường đại như vậy thiên kiêu tu sĩ cũng không tính là làm khó chính mình. Mà lại, cái này Cực Âm cùng Cực Dương song sinh công pháp phía sau có giải thích qua, nếu là Cực Âm Cực Dương lẫn nhau kết hợp, có thể thành liền ngày kia hỗn độn thể. Mặc dù ngày kia hỗn độn thể không có tiên tiên hỗn độn thể cường đại, nhưng cũng là hỗn độn thể a, cùng trong truyền thuyết tiên tiên thánh thể đạo thai bình khởi bình tọa thể chất đặc thủ, ai không muốn. Phong Diệu chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Vũ Mộ Tuyết gặp Phong Diệu đã tỉnh lại, liền tự giác lên giường, nhẹ nhàng nói ra, "Phu quân, nên nghỉ ngơi." "Tốt, phu nhân." Phong Diệu nhìn xem trước mặt người thường, nghe lời ôm lấy Vũ Mộ Tuyết, tới hôn nhau cùng một chỗ. Vì cho mọi người tiết kiệm thời gian, lược qua 100000 chữ Lý Tư Nguyên bên này, hắn còn tại tìm kiếm lấy Phong Diệu tung tích, nhất định phải giết chết cái này tại thượng giới xuất thủ quấy rối ra hỏa không thể. Đáng giận, đều tìm 10 ngày, làm sao còn không có Phong Diệu tung tích, đến cùng chết ở đâu rồi, núi lửa bạo tạc cũng không có khả năng đem người nổ xa như vậy mới đối. Lý Tư Nguyên càng không ngừng tại mảnh này khu vực núi lửa tìm kiếm lấy Phong Diệu tung tích, nhưng lại tại hắn sắp từ bỏ thời điểm, cách đó không xa đột nhiên bộc phát ra một đạo quang trụ óng ánh, nó trên bầu trời, càng là xuất hiện một mảnh hỗn độn chi khí, liên tục không ngừng diễn hóa lấy vật vật. Dị tượng này, chính là hỗn độn thể đặc thù hỗn độn sơ khai. Hỗn độn khí. Lý Tư Nguyên quay đầu nhìn về phía hỗn độn khí phương hướng, ngưng trọng nói ra, chẳng lẽ Phong Diệu gia hỏa này đạt được cái gì nghịch thiên bảo vật sao? Nghĩ tới đây, Lý Tư Nguyên rốt cuộc đã đợi không kịp, trực tiếp một cái bước xa liền phóng tới cổ sáng nơi ở. Chương 1136 ăn quả đắng thời khắc, Lý Tư Nguyên sắp chết. Chương 1136 ăn quả đắng thời khắc, Lý Tư Nguyên sắp chết cổ sáng chỗ ở, kỳ thật chính là Phong Diệu tìm tới cái kia băng động. Tại chính thức cùng Vu Mộ Tuyết có quan hệ sau, Phong Diệu cùng Vu Mộ Tuyết cực âm chi thể sinh ra giao hòa, cuối cùng dung hợp sinh ra hỗn độn khí. Mà đối diện Vu Mộ Tuyết cũng cùng Phong Diệu cực dương chi thể sinh ra giao hòa, đồng dạng dung hợp sinh ra hỗn độn khí. Tại sinh ra hỗn độn khí tình huống dưới, cực âm cực dương hai bước song sinh đạo kinh công pháp đồng dạng phát sinh biến hóa cực lớn, trở thành hỗn độn tiên kinh. Theo hỗn độn tiên kinh không ngừng vận chuyển, Phong Diệu cùng Vu Mộ Tuyết thể nội cực âm cực dương dung hợp lẫn nhau, thành tựu ngày kia hỗn độn thể. Đồng thời vào ngày kia hỗn độn thể hình thành bên dưới, Phong Diệu cùng Vu Mộ Tuyết tu vi của hai người như tên lửa tiêu thăng, trong nháy mắt đột phá vốn có gông cùm xiềng xích, đạt đến cảnh giới chí tôn. Cái này vừa đột phá để bọn hắn thực lực đạt được bay vọt về chất, phản phất thoát thai hoàn cốt bình thường. Phong Diệu cùng Vu Mộ Tuyết chăm chú cùng nhau dắt, tay trong tay đi ra băng động, đi ra phía ngoài thế giới. Khí tức của bọn hắn tại thời khắc này hoàn toàn phóng xuất ra, như là hai viên chói mắt tinh thần, hấp dẫn lấy chung quanh ánh mắt mọi người. Đứng tại băng động bên ngoài, Phong Diệu cùng Vu Mộ Tuyết liếc nhau, sau đó không chút do dự kích phát ra cảnh giới chí tôn tu vi. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, phong vân rung động, một cỗ cường đại năng lượng từ trong cơ thể của bọn hắn phun ra ngoài, xông thẳng lên trời. Cỗ năng lượng này đã dẫn phát thiên kiếp giáng lâm, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, phảng phất ngày tận thế tới bình thường. Nhưng mà, tại thiên kiếp hình thành trong quá trình, trên bầu trời lại còn xuất hiện hỗn độn thể dị tượng, hỗn độn sơ khai, một mảnh hỗn độn chi khí tràn ngập ra, cho người ta một loại vô tận cảm giác thần bí. Phong Diệu ngửa đầu nhìn xem cuồng bạo thiên kiếp, trong lòng không sợ hãi chút nào, ngược lại tràn đầy chờ mong. Hắn quay đầu nhìn về phía Vu Mộ Tuyết, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi, "Phu nhân, sợ sẽ sao?" Vu Mộ Tuyết nghe được Phong Diệu tra hỏi, khóe miệng cũng dương lên một vòng mỉm cười, ánh mắt của nàng ôn nhu mà kiên định, nhìn xem Phong Diệu nói ra, "Ngươi cũng không sợ, ta há lại sẽ sợ hãi, huống hồ có ngươi tại." Hai người đối thoại mặc dù đơn giản, lại để lộ ra giữa lẫn nhau cảm tình sâu đậm cùng tín nhiệm. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cùng nhau bị thiên kiếp thả ra cổ sáng bao phủ trong đó. Thiên kiếp này chính là đột phá tới tôn cảnh giới sau chí tôn cướp, uy lực cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, theo mấy đạo tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, Phong Diệu cùng Vu Mộ Tuyết hai người liền bị trên trời chí tôn thiên kiếp cho bình phán vì cửu phẩm. Nói cách khác, bọn hắn phải thừa nhận dòng giá 81 đạo thiên lôi đánh kích mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Phong Diệu, nương theo lấy tiếng giống giận này, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Phong Diệu cùng Vu Mộ Tuyết hai người đang đứng ở độ kiếp thời khắc mấu chốt, bọn hắn hết sức chăm chú ứng đối lấy thiên kiếp tẩy lễ, không có chút nào phát giác được Lý Tư Nguyên đến. Nhưng mà Lý Tư Nguyên xuất hiện lại như là đất bằng một tiếng sét, trong nháy mắt phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hai mắt phun lửa, nhìn chằm chằm Phong Diệu, tựa hồ cùng hắn có thủ không đợi trời chung. Chỉ gặp Lý Tư Nguyên trong tay nắm chặt một thanh toàn thân đen nhánh, tản ra lạnh thấu xương hàn quang trường thương, đây cũng là hắn thành danh binh khí, Kinh Thiên Phá Ma Thương. Cánh tay hắn vung lên, đem phá ma thương như là sao chổi ném ra ngoài, thẳng đến Phong Diệu yếu hại. Trong chốc lát, phá ma thương tựa như tia chớp mau chóng bay đi, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra một đạo khe hở màu đen, phát ra ken két tiếng vang. Mắt thấy phá ma thương liền muốn đánh trúng Phong Diệu, đột nhiên, chói mắt thiên lôi từ trên trời giáng xuống, giống như một đầu màu bạc cự long, gầm thét bổ về phía phá ma thương. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Kinh Thiên Phá Ma Thương bị thiên lôi hung hăng bổ trúng, vậy mà giống như diều đứt dây một dạng bay ngược mà quay về. Hưu, phá ma thương trên không trung xoay tròn cấp tốc, mang theo một trận bén nhọn âm bạo, như là một viên như đạn pháo thẳng tắp phóng tới Lý Tư Nguyên. Đáng giận. Lý Tư Nguyên thấy thế, trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng thôi động thể nội rồng hoàng thể chi lực, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, giống như sắt thép cứng rắn. Hai tay của hắn nắm tay, trên nắm tay lóe ra lục đạo luân hồi quang mang, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên vung quyền, lục đạo luân hồi quyền như là một viên lưu tinh đang tiêu đốt, hung hăng đụng vào bay ngược mà đến Kinh Thiên Phá Ma Thương bên trên. Chỉ nghe lại là một tiếng vang thật lớn, Kinh Thiên Phá Ma Thương tại lục đạo luân hồi quyền cường đại lực trùng kích bên dưới, rốt cục bị ngạnh sinh sinh bức đứng tại giữa không trung. Lý Tư Nguyên thấy thế, lập tức đưa tay cầm phá ma thương, sắc mặt của hắn âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, nhìn chằm chằm cách đó không xa ngay tại độ kiếp Phong Diệu cùng Vu Mộ Tuyết. Phong Diệu quay đầu mắt nhìn Mộ Tuyết, vừa cười vừa nói, "Chờ ta trở lại." "Tốt." Vu Mộ Tuyết cười gật đầu đáp ứng Phong Diệu. Ngay sau đó, Phong Diệu nhấc chân bước ra cửa sáng, một cái lắc mình đi tới Lý Tư Nguyên trước mặt. "Cái gì? Ngươi tại sao có thể rời đi thiên kiếp?" Lý Tư Nguyên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, thanh âm của hắn bởi vì chấn kinh mà trở nên có chút bén nhọn. Nhưng mà, không đợi hắn từ biến cố bất thình lình bên trong lấy lại tinh thần, Phong Diệu đã nhanh chóng nhấc lên nắm đấm. Chỉ gặp hắn nắm đấm trung quanh, hỗn độn chi khí như vòng xoáy bình thường điên cuồng hội tụ, phản phất toàn bộ thế giới hỗn độn chi lực đều bị hắn hấp dẫn mà đến. Theo hỗn độn khí không ngừng ngưng tụ, Phong Diệu nắm đấm dần dần trở nên như là thái dương bình thường chói lóa mắt, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Đây chính là hắn nắm giữ hỗn độn phiên bản thái dương quyền. Phanh, một tiếng vang thật lớn, như là thiên địa nổ tung bình thường, Phong Diệu nắm đấm hung hăng đập vào Lý Tư Nguyên phần bụng. Uy lực của một quyền này to lớn, vượt quá tưởng tượng, Lý Tư Nguyên thậm chí không kịp làm ra bất luận phòng ngự nào động tác. Phốc, Lý Tư Nguyên thân thể giống như là bị đạn pháo đánh trúng một dạng, đột nhiên bay ngược ra ngoài. Trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn kèm theo một chút khí quan mảnh vụn, hiển nhiên một quyền này đối với hắn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng nội thương. Lý Tư Nguyên thân thể như là như diều đứt dây bình thường, thẳng tắp hướng về sau bay đi, cuối cùng nặng nề mà đập vào một ngọn núi lửa phía trên. Núi lửa bị hắn lực trùng kích nện đến lung lay sắp đổ, khói bụi nổi lên một phía. Khu khu cụ, phốc. Bị khảm vào trong núi lửa, Lý Tư Nguyên càng không ngừng ho khan, mỗi một lần ho khan đều nương theo lấy một ngụm đậm đặc máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Cặp mắt của hắn nguyên bản tập trung tại Phong Diệu trên thân, nhưng lúc này đã bởi vì đau nhức kịch liệt mà cơ hồ tán loạn, cảnh tượng trước mắt cũng biến thành mơ hồ không rõ. Nhưng mà, Lý Tư Nguyên cũng không có cứ như vậy ngã xuống. Hắn cố nén thân thể đau nhức kịch liệt, khó khăn từ trong núi lửa bò lên đi ra. Trên người hắn dính đầy bụi núi lửa cùng máu tươi, nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm trên không Phong Diệu, mặt mũi tràn đầy đều là âm trầm cùng hận ý. Ngay tại Phong Diệu cùng Lý Tư Nguyên kịch liệt quyết đấu thời điểm, một đạo thần bí thân ảnh lặng yên xuất hiện ở trên cùng. Đạo thân ảnh này người mặc một bộ vĩnh hằng chiến y, trên chiến thứ nhất lóe ra quang mang thần bí, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Tại bên người của hắn, một thanh hám tiên kiếm lẳng lặng lơ lửng, thân kiếm tản mát ra lạnh thấu xương hàn khí, để cho người ta không rét mà run. Càng làm người khác chú ý chính là, đạo thân ảnh này trên khuôn mặt mang theo một bộ mặt nạ, che khuất mặt mũi của hắn, chỉ lộ ra một đôi lạnh nhạt mà con mắt thâm thúy, đang cúi đầu nhìn xuống phía dưới phát sinh hết thảy. Đạo thân ảnh này, kỳ thật chính là Mạc Lăng Nguyên hỗn độn thân. Có ý tứ, người ứng kiếp đã bắt đầu lẫn nhau mổ sao? Mạc Lăng Nguyên cúi đầu quan sát phía dưới đang đứng ở ăn quả đắng thời khắc Lý Tư Nguyên, nhẹ giọng nỉ nó nói. Nói thật, Mạc Lăng Nguyên thật đúng là thật đáng thương cái này Lý Tư Nguyên, không phải ăn quả đắng, chính là đang ăn xẹp trên đường, vĩnh viễn không có cao quang thời khắc thời điểm. Hắn quay đầu, nhìn về phía tản ra hỗn độn khí Phong Diệu, khẽ cười nói, nghĩ không ra, một cái nhìn phế nhất người ứng tiếp, hiện tại đã nghịch tập thành tiểu hỗn độn thể sao? Thật sự là có ý tứ. Uống à, Lý Tư Nguyên phi giữa không trung, nâng lên hai tay lên tiếng giận dữ hét, dựa độc đại thần thông. Với anh, theo Lý Tư Nguyên không ngừng bộc phát linh lực, sau người nó hiện ra một đạo xếp bằng ngồi dưới đất, tay cầm dược độc hai đạo thân ảnh. Kim Ô đại thần thông. Phong Diệu gặp Lý Tư Nguyên bắt đầu phóng đại chiêu, hắn cũng không cam chịu yếu thế thi triển ra Kim Ô đại thần thông, sau người nó hiện hiện một vòng to lớn thái dương, nó trong mặt trời còn có một đầu dương cánh tam túc Kim Ô hư ảnh. Phình một tiếng, thái dương bạo liệt, kinh khủng hỏa diễm khí lãng trong nháy mắt quét sạch bốn phía, đem trọn phiến khu vực núi lửa nhiệt độ cao toàn bộ dung nạp nhập trong cơ thể của mình. Ngâm, Phong Diệu phía sau, tam túc Kim Ô hư ảnh phát ra một tiếng kêu to, mở ra hai cánh liền xông về đối diện Lý Tư Nguyên. Mà giờ khắc này Lý Tư Nguyên vẫn còn thi triển dược độc đại thần thông tụ lực khắp nối. Không có cách nào, Lý Tư Nguyên tu vi chỉ có thánh nhân cảnh hậu kỳ, càng là ở vào bị đánh thương tình huống dưới, muốn thi triển ra đại thần thông, quả thực là ép buộc. Trái lại Phong Diệu, hắn không chỉ có thể chất tấn thăng trở thành ngày kia hỗn độn thể, tu vi càng là đạt tới cảnh giới chí tôn, muốn thi triển đại thần thông so Lý Tư Nguyên muốn đơn giản rất nhiều. Mà lại hắn vẫn còn khu vực núi lửa cái này nhất tuyệt đối với ưu thế khung cảnh chiến đấu. Trên không, Mạc Lăng Nguyên trên mặt mang cười nhìn phía dưới triển khai đại thần thông lĩnh vực, nhịn không được nói ra, xem ra cái này Lý Tư Nguyên muốn chết tại Phong Diệu trong tay a. Trên chiến trường, Lý Tư Nguyên bị Phong Diệu buộc phát ra Kim Ô đại thần thông lĩnh vực áp chế xuống, dẫn đến đại thần thông trực tiếp bị gián đoạn, hắn cũng bởi vậy lọt vào phản vệ, há mồm phun ra một ngụm đậm đặc máu tươi. Hoa. Rốt cục, Lý Tư Nguyên không chịu nổi cường đại như vậy bị áp, hai mắt khẽ đảo trực tiếp mất đi. Đối diện Phong Diệu gặp Lý Tư Nguyên đã hôn mê, cũng không có nương tay chút nào, trực tiếp thi triển ra Tam Túc Kim Ô hư ảnh, trực tiếp phóng tới Lý Tư Nguyên, thế tất yếu đem nó đánh giết. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Mạc Lăng Nguyên từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào Lý Tư Nguyên trước mặt, giơ lên trong tay hãm tiên kiếm, chém ra một đạo kiếm khí cường đại, thành công đem Phong Diệu thi triển ra Kim Ô đại thần thông bất lui. Sau đó, Mạc Lăng Nguyên xoay người, đưa tay phóng xuất ra một đạo hỗn độn khí, đem Lý Tư Nguyên bao khỏa ở bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn lần nữa xoay người, nhìn về phía Phong Diệu, nói ra, làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu? Sao không bỏ xuống đồ đao, cứ như thế mà buông tha hắn? Phong Diệu nhìn xem mang theo mặt nạ Mạc Lăng Nguyên, nhíu mày, lạnh giọng nói ra, các hạ là người nào, vì sao muốn cản trở ta báo thù? Trước ngươi tại thượng giới thời điểm, không phải cũng là một dạng vô duyên vô cớ chặn ngang một cước người khác chiến đấu, còn nói cái gì làm gì đuổi tận giết tuyệt, có thể ngươi đây lại không ngừng tạo nên giết chóc? Mạc Lăng Nguyên mở miệng hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Phong Diệu mặt lộ vẻ khiếp sợ, ngươi biết ta? Ngay tại Mạc Lăng Nguyên cùng Phong Diệu nói chuyện với nhau thời khắc, Lý Tư Nguyên trải qua Mạc Lăng Nguyên thả ra hỗn độn khí, thành công khôi phục có chút thương thế. Hắn vừa mở mắt liền quay đầu không chút do dự vỡ ra một đạo hư không, cũng xuất ra một viên ngọc giản, đem nó bóp nát, sau đó nghĩa vô phản cố xông vào hư không bỏ chạy. Gặp Lý Tư Nguyên thành công đào thoát, Mạc Lăng Nguyên trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt, cứu vớt Lý Tư Nguyên nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng, địa hoàng tín vật, bách thảo hình,